Chương 1313, Vạn Ma Cốc nghe đồn. Chương 1313, Vạn Ma Cốc nghe đồn. Toàn bộ Lôi Trạch Nam Bắc dọc xuất hiện một đầu thông thiên đại đạo. Thập Tam Thúc, còn xin nhanh chóng thông qua. Không trung truyền đến Trương Minh kia rộng lớn thanh âm. Trương Nhân thấy thế, phất phất tay, nói: "Đi, nhanh chóng thông qua." "Rõ." Đám người tề thanh đáp, sau đó cùng sau lưng Trương Nhẫn, cấp tốc phi buôn. 4-5 canh giờ qua đi, mọi người đã vượt qua mảnh này Lôi Trạch. Ra Lôi Trạch, ngoại trừ Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ ba huynh đệ bên ngoài, còn lại mọi người đều miệng lớn bắt đầu thở hổn hển. Một trận phong lôi tiếng vang lên, đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Trương Minh đã một lần nữa rơi xuống trước mặt bọn hắn. "Thập Tam Thúc, chất nhi nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng nên về núi." Trương Nhẫn nghe vậy cất bước tiến lên, một thanh liền kéo lấy Trương Minh ống tay áo, mặt mũi tràn đầy không thôi nói: "Tiểu Minh, các ngươi thúc cháu khó khăn mới gặp nhau, sao lại nhanh như vậy phân biệt, chi bằng cùng Thập Tam Thúc cùng một chỗ về Tĩnh Nam đi." Trương Minh nghe vậy, vành mắt đỏ lên, suýt nữa lại muốn rơi lệ. Hắn dù sao vẫn chỉ là cái 10 tuổi hài tử thôi, chỗ nào chịu đựng được ở như vậy quan tâm. Bất quá, do dự một chút về sau, Trương Minh vẫn lắc đầu một cái, nói: "Thập Tam Thúc, thầy ta tại ta xuống núi thời điểm, phân phó ta đi sớm về sớm, không thể trì hoãn, cho nên, Thập Tam Thúc, chất nhi đến về núi." "Ai?" Trương Nhẫn nghe vậy thở dài một hơi, gật đầu nói: "Đã như vậy, Tiểu Minh, thúc thúc cũng liền không lưu ngươi nhanh lên trở về đi, ngày sau như có thời gian, nhớ kỹ đến Tĩnh Nam phủ nhìn ta." "Vâng, Thập Tam Thúc, chất nhi tránh khỏi." "Thập Tam Thúc, chất nhi cáo lui." Trương Minh nói xong lời này, lần nữa hướng Trương Nhẫn ôm quyền không người thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người chấn động phong lôi song xí, chỉ nghe phong lôi tiếng vang lên, tấm kia Minh đã bay vút lên lên không, trong chớp mắt liền biến mất tại nơi xa. Theo Trương Minh rời đi, Trương Nhẫn đám người cũng không còn lưu lại, mọi người nghỉ ngơi một lát sau, lần nữa bước lên nam về con đường. Dọc theo con đường này, đám người vẫn không dám đi quan đạo, chỉ tuyển lấy những cái kia vắng vẻ đường nhỏ tiến lên. Một ngày này, mọi người đi tới một chỗ thôn bên ngoài. Chỗ này thôn xóm, phương viên ước chừng 5-6 dặm, phòng ốc chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, ước chừng có hơn 200 gia đình, xem như cái không nhỏ thôn. Thôn Nam Bắc hướng có một đầu nối thẳng thông đại lộ, hai bên đường mở ra mấy quán ăn nhỏ cùng một nhà quán trọ nhỏ. Đám người mấy ngày liền đi đường, sớm đã bụng đói kêu vang, liền cất bước đi vào thôn. Tìm cái tiệm tạp hóa, Trương Nhẫn để chủ quán lên chút thức ăn, tới một giỏ nước bánh. Loại này trong làng thức nhắm liền đừng hy vọng cái gì sắc hương mùi, cơ bản đều là nước nấu đồ ăn, không có nhiều chất béo. Bất quá, đối với lúc này mọi người tới nói, đã coi như là không tệ. Cho nên, đám người liền lang thôn hổ yết liền bắt đầu ăn. Tiệm tạp hóa bên trong ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, còn ngồi một chút những người khác. Những người này có bổn thôn thôn dân, cũng có một chút đi ngang qua Vân Du bốn phương khách. "Các người nghe nói không?" "Nghe nói cái gì?" Đây là bàn bên hai cái Vân Du bốn phương khách đang đối thoại, thanh âm của bọn hắn lập tức đưa tới Trương Nhẫn cùng đám người hứng thú. Tới này loại tiệm tạp hóa ăn cơm, bản thân liền có dạng này mục đích. Mọi người đang dùng cơm, lúc uống rượu, là thích nhất bắt quái. Trước mặt Vạn Ma Cốc, nghe nói gần nhất cũng không quá bình. "Vạn Ma Cốc, không yên ổn." "Tam ca, ngươi từ nơi nào nghe được?" "Ngươi trước đừng quản ta từ nơi nào nghe được, lão ngũ, ngươi không tin a?" "Tam ca, kia Vạn Ma Cốc tuy nói tên là Vạn Ma Cốc, nhưng ai cũng biết, đây chẳng qua là cái danh tự mà thôi, hẳn là ngươi còn thật sự cho rằng ở trong đó có ma đầu a?" "Lão ngũ, lời này cũng không hưng nói lung tung a." Vị kia Tam ca vội vàng ngăn cản đối diện một người khác. Mặt khác người kia bị giật nảy mình, thanh âm cũng lập tức thấp xuống. "Tam ca, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là kia bạn trong ma cốc thật xuất hiện ma đầu." Vị kia Tam ca nghe vậy lắc đầu, nói: "Có hay không ma đầu, ta cũng không biết, bất quá ta nghe nói một ít chuyện, kia bạn trong ma cốc nghe nói sinh ra một chút biến hóa." "Biến hóa gì?" "Có một ít đi qua bạn ma cốc người, sau khi ra ngoài liền điên rồi, gặp người liền nói, bọn hắn thấy được các loại kỳ quái chẳng cảnh, nghe nói có chuột khiêu vũ, hồ ly ca hát, thần kỳ nhất nghe nói còn có chồn ngăn lại ngươi, hỏi ngươi nó là giống người, vẫn là giống thần." "Tam ca, tốt hoang đường a." "Trôn sẽ ngăn lại người tra hỏi. Nếu là yêu quái, bọn hắn không ngăn thì người, hỏi người nó giống người, giống thần là có ý gì? Hẳn là nó còn muốn trở thành người hoặc là thần a." "Vậy cũng không biết nói lên cái này thần, lão ngũ, ngươi có nghe hay không qua cái chức vị này?" "Thần a, cái này thật đúng là nghe qua, Tam ca, lần trước ta cùng nhị ca đi phụ thành nhập hàng, lúc ấy tại Thiên Hương cư ăn cơm, kia Thiên Hương cư mời một vị thuyết thư tiên sinh, Tam ca, ta nói với ngươi." Sau đó, vị yêu lão ngũ liền thao thao bất tuyệt nói. Nghe đến đó, Trương Nhẫn cùng đám người liền không có hứng thú. Thiên Hương cư chính là Tiền gia sản nghiệp, Tiền gia sớm đã đứng ở hắn bên này. Tiền gia bỏ ra giá tiền rất lớn, mời rất nhiều thuyết thư tiên sinh sáng tác đại lượng thần tiên cố sự, sau đó lấy các nơi Thiên Hương cư làm cơ sở địa, bắt đầu đem những này thần tiên cố sự đều lưu truyền ra ngoài. Đương nhiên, ngoại trừ Tiền gia bên ngoài, cái khác như Ngụy gia, Tư Đồ gia, Bùi Hy nhà, Phùng gia các loại nhà cũng không có nhàn rỗi, cũng đều hoặc sáng hoặc tối ra gắng sức. Thần tiên mà nói, rất là kỳ diệu, ai như thật có thần tiên liền tốt. Nói cũng đúng, như thật ngẩng đầu ba thước có thần minh, nơi nào còn có hiện tại nhiều như vậy quỷ dị a. Hai người đồng thời phát ra cảm khái. Hai người nói lên lấy thần tiên mà nói, lập tức, chung quanh khách nhân của hắn cũng hứng thú, nhao nhao mở miệng thảo luận. "Ai, hai vị có chỗ không biết, chúng ta đội xe, Vương thị đội xe, chúng ta liền mời hai vị môn thần, các ngươi biết không? Thật rất thần kỳ, từ khi chúng ta tại trên cửa xe dán lên môn thần tượng thần về sau, đường xá phía trên, liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp bị dị, các ngươi nói, có thể hay không thật sự có môn thần tại phù hộ lấy chúng ta đây?" "Vương thị đội xe." "Huynh đệ, các ngươi là Khánh Dương phủ Vương thị đội xe." "Chính là,
huynh đài biết nói chúng ta đội xe.
Đương nhiên biết vương huynh đệ, ta chính là Khánh Dương phủ nhân sĩ a, ta có cái chất tử liền bái vương đồng vương giáo đầu vi sư.
Ôi, lão trượng, nói như vậy đến, chúng ta vẫn là người một nhà.
Đúng vậy a.
Đúng a.
Mấy vị huynh đệ, các ngươi đây là lại làm nhiệm vụ a.
Đúng, đúng, lão trượng, ngài tới cùng một chỗ ngồi đi, chúng ta uống mấy chén.
Vậy thì tốt.
Vậy thì tốt.
Này lão đầu tử liền không khách khí, ha ha.
Tiệm tạp hóa rất là náo nhiệt.
Chứng nhận đám người ăn nghỉ cơm trưa, ngoắc để tiểu nhị lên mấy ấm trà nước, liền uống.
Một vừa uống trà, một bên nghe chung quanh các loại bắt quái, từ đó rút ra lấy các loại tin tức hữu dụng.
Mấy vị huynh đệ, kia bạn ma cốc ta cũng có nghe thấy, ta nghe một vị huynh đệ nói qua.
Chương 1314, vạn ma cốc lấy phong. Chương 1314, vạn ma cốc lấy phong. Ngươi nói thật hay giả?
Kia bạn ma cốc, ta đã từng qua nhiều lần, chưa từng phát hiện bất cứ dị thường nào nha.
Đúng vậy a, huynh đệ, ngươi cái này từ nơi nào nghe tin tức mà a?
Còn ma ảnh trung điệp, quỷ khóc sói gào, vậy cũng là tên gọi vạn ma cốc, muốn thật có ma vận, trấn quỷ ti đại nhân có thể mặc kệ sao?
Nói lên trấn quỷ ti, huynh đệ, ngươi còn không biết tình huống hiện tại sao?
Gia hoàng đã băng, tân hoàng còn không ra đời, hôm nay thiên hạ khắp nơi hỗn loạn không chịu nổi, quỷ dị bách tộc càng là ngo ngoe muốn động, trấn quỷ ti đại nhân còn phải tọa trấn từng cái phụ thành, huyện thành, nơi nào còn có dư thừa lực lượng chú ý cái khác.
Nghe nói như thế, cái này quả vật trong quán lập tức yên tĩnh trở lại, trên mặt của mỗi người đều toát ra buồn bực chi sắc.
Trương Nhẫn gặp đây, cũng liền không lại chờ lâu, đứng dậy mang theo đám người rời đi.
Mới vừa tới đến ngoài tiệm, Trương Ô liền mở miệng nói, "Phụ vương, chúng ta..."
Trương Nhẫn quay đầu nhìn một chút hắn, nói, "Thu thập một chút, chúng ta tiếp tục xuất phát."
"Vâng, phụ vương."
"Vâng, điện hạ."
Đám người tề thanh đáp ứng, sau đó đội vàng đi thu dọn đồ đạc.
Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, đám người tung người lên ngựa, liền rời đi này thôn tử.
Bất quá, đến ngoại trừ Long Tu Hổ, bởi vì không có một con ngựa có thể cong đến động đến hắn.
Trong sách ngầm biểu, bây giờ đám người cưỡi ngựa đều là ra lôi trạch về sau trên đường mua.
Ước chừng một canh giờ sau, phía trước một cái hẻm núi xuất hiện ở trước mặt mọi người.
"Giá."
La Hỏa rồi ngựa đi tới hẻm núi trước mặt, đứng tại một tấm bia đá trước mặt.
Bia đá kia chính là một tảng đá xanh, cao chừng khoảng một trượng, bề rộng chừng năm thước.
Trên tấm bia đá khắc dấu lấy ba chữ to, Vạn Ma Cốc.
Lúc này, tất cả mọi người đi tới tấm bia đá này trước.
Đây cũng là những này nhân khẩu bên trong Vạn Ma Cốc.
Long Tu Hổ nhịn không được mở miệng nói, chỉ là kia giọng nói chuyện bên trong mang tới mấy phần hưng phấn.
Trần Đống thì tại xem hết tấm bia đá này về sau, liền quay đầu nhìn về phía kia bên trong hạp cốc, một đôi mắt bên trong đã lóe lên kim quang.
Hiển nhiên, hắn đã vận khởi pháp nhãn.
"Trần sư minh, phát hiện cái gì hay chưa?"
Long Tu Hổ lập tức liền bu lại.
Trần Đống nghe vậy, tán đi pháp lực, quay đầu, nói, "Không có, hết thảy đều rất bình thường."
"Úc."
Long Tu Hổ nghe vậy, ước một tiếng, trong giọng nói khó mà che giấu thất vọng.
Lúc này, Trương Nhẫn rủi ngựa đi tới hai người trước mặt, hỏi, "Trần tướng quân, như thế nào?"
"Điện hạ, vừa rồi mặt tướng xa chuyển pháp nhãn, cũng chưa phát hiện cái gì không ổn.
Bất quá, chúng ta cũng không thể phớt lờ."
"Ừm."
Trương Nhẫn nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu phân phó nói, "Đều rút ra binh khí, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta vào gốc."
"Vâng, điện hạ."
Đám người tề thanh đáp ứng, sau đó thương lang lang.
"Thương lang lang."
Âm thanh bên trong đều rút ra binh khí của mình.
Sau đó, Long Tu Hổ cất bước đi đầu, dẫn đầu đi vào cái này Vạn Ma Cốc bên trong.
Đám người cũng liền bận bịu theo sát mà vào.
Vạn Ma Cốc bên trong, bề rộng chừng vài chục trượng, ở giữa có một đầu bằng phẳng đường lát đá, bề rộng chừng khoảng 2 trượng.
Hai bên đường, cỏ cây hành linh, bụi cây mọc lan tràn.
Hết thảy đều nhìn sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, không có bất kỳ cái gì dị thường.
Bất quá, đám người cũng không dám buông lòng cảnh giác, đem Trương Nhẫn, Trương Ô hai người một mực bảo hộ ở giữa.
Một tòa trấn quỷ tháp cũng bị Trần Đống tế lên, đạo đạo kim quang rủ xuống, đem mọi người đều bao phủ tại trong đó.
Đạp đạp.
Đây là móng ngựa đánh mặt đất phát sinh tiếng vang, lộ ra như vậy êm tai động lòng người.
Đầu này Vạn Ma Cốc cũng không biết đến tột cùng dài bao nhiêu, trong nháy mắt, ba canh giờ liền đi qua còn chưa đi ra ngoài.
Hai bên đường, vách núi càng phát ra dốc đứng.
Mặt trời dần dần rơi về phía tây, cái này Vạn Ma Cốc bên trong cũng dần dần đen lại.
Theo màn đêm buông xuống, gió nhẹ thổi tới, hai bên cây cối cảnh lá bắt đầu hoa hoa tác hưởng.
Vạn Ma Cốc bên trong, đột nhiên nhiều một tia quỷ dị không khí.
Cảm nhận được tia gió nhẹ ý lạnh, chỉ còn lại năm tên thân vệ đồng thời toàn thân run lên, nhịn không được nắm thật chặt y phục của mình.
Trần Đống đang móc ra kính chiếu yêu, tay phải thì nắm chặt kiếm gỗ đào, La Hỏa tay trái nâng hỏa nha hổ, tay phải đồng dạng cầm kiếm gỗ đào.
Long Tu Hổ thì tay không, nhưng một đôi mắt cũng đang không ngừng nhìn xung quanh, đánh giá bốn phía.
Đột nhiên, phía trước bụi cây một trận lắc lư, từ đó đi tới một thân ảnh.
Thân ảnh kia đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi, tựa hồ hơi quẳng lưng thân thể, thân cao khoảng 5 thước.
Mũ rộng vành che khuôn mặt, để cho người ta thấy không rõ nó hình dạng.
"Ở xa tới quý khách, các ngươi nhìn ta là giống người, vẫn là giống thần đâu?"
Một loại dị thường khàn khàn tiếng nói đột nhiên vang lên, đem mọi người giật nảy mình.
"Hừ."
Trần Đống hừ lạnh một tiếng, hai mắt thần quang lấp lóe, đưa tay liền kéo lại dây cương, cúi đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia, nói, "Các hạ, ngươi cản nhầm người."
"Không có, không có, các vị ở xa tới quý khách, ta không có cản lầm người, xin hỏi chư vị một vấn đề, các ngươi nhìn ta là giống người, vẫn là giống thần đâu?"
Thân ảnh kia khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng tiếp tục hỏi.
Trần Đống khẽ nhíu mày, La Hỏa thì là trong mắt lóe lên vài tia trêu tức.
Long Tu Hổ thì là vui vẻ đi tới, cúi đầu nhìn cách đó không xa cái kia Tiểu Bất Điểm, nói, "Tiểu Bất Điểm, ngươi vì sao chấp nhất lấy hỏi người khác ngươi là người, là quỷ đâu?"
Nghe được Long Tu Hổ kia rõ ràng tràn ngập khinh miệt lời nói, đạo thân ảnh kia hơi chấn động một chút, một cỗ yêu lực liền tiết lộ ra. "La thần, vị quý khách kia, ngươi nhìn ta là giống người, vẫn là giống thần đâu?" Hiển nhiên, thân ảnh kia cũng không lựa chọn từ bỏ. Long Tu Hổ nghe vậy, nhiều hứng thú sờ lên cằm của mình, nói: "Ngươi tiểu yêu này ngược lại là thú vị. Ngươi là từ chỗ nào nghe nói thần cái danh từ này? Ngươi có biết thần là bực nào sinh vật? Vậy mà liền xin hỏi người khác, ngươi là người, là thần?" Long Tu Hổ lời này vừa nói ra, thân ảnh kia chính là chấn động, tiếp lấy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía Long Tu Hổ. Nó cái này ngẩng đầu một cái không sao, đám người thấy thật thật. Thế này sao lại là người, rõ ràng là một con trồn nha. Một con thành tinh trồn. Ha ha. Long Tu Hổ thấy thế, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ngươi một cái nho nhỏ trồn tinh, ai cho ngươi là gan, ngăn lại chúng ta con đường, nghiệp ở trên người của ngươi còn không có bao nhiêu nghiệp lực, cút nhanh lên đi. Nói xong lời này, Long Tu Hổ vung tay lên một cái, nhưng gặp một trận cuồng phong chống rông sinh ra, liền hướng về kia chỉ trồn tinh thổi qua. Giống. Bị vạch trần nội tình trồn tinh giận dữ, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tiếp lấy hai mắt lóe lên hung ác hừng quang, sắc bén răng cũng lộ ra ngoài môi. Lớn mật, các ngươi lại dám trêu chọc bản thiếu gia, muốn chết. Nói xong lời này, kia trồn tinh trực tiếp nhún người nhảy lên, né tránh kia thổi tới cuồng phong, lao thẳng tới Long Tu Hổ mà đi. Ôi, ngươi tiểu yêu này thật to gan, muốn chết. Long Tu Hổ nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hạng người lương thiện gì, gặp kia trồn tinh xuất thủ, trong nháy mắt liền khí cười, trực tiếp xoay tròn cánh tay liền đánh ra. 3. Chương 1315, kỳ dị nhỏ trồn chương 1315, kỳ dị nhỏ trồn 3. Một tiếng vang dọn, liền thấy kia mũ rộng bình bay, trên người áo tơi cũng đi theo bay, lộ ra bên trong trần trồn một con trồn tinh. Kia trồn tinh nơi nào sẽ nghĩ đến đối diện vị này nói động thủ liền động thủ, không mang theo nửa phần do dự, càng quan trọng hơn là tốc độ của đối phương vậy mà nhanh như vậy, lực đạo vậy mà như thế lớn. Cho nên, nó liền bị kịch, trực tiếp bị Long Tu Hổ một bàn tay đập vừa vặn, trên không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại liền bay ra ngoài. Sau đó, sau khi rơi xuống đất, còn tiếp tục lăn lộn, lăn qua lăn lại lăn ra ngoài xa mười mấy trượng. Ra song tay sau Long Tu Hổ cũng sững sờ tại nơi đó, chớp một đôi mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hợp lấy ngươi cái này trồn tinh trách trách hô hô rất hùng, thật náo nhiệt, không nghĩ tới thực lực yếu như vậy à. Như thế không khỏi đánh. Cũng may mắn giờ phút này lăn rơi xuống đất trồn tinh không biết Long Tu Hổ suy nghĩ trong lòng, bằng không mà nói, có thể trực tiếp bị tức chết. Lúc này, đám người cũng đều đi tới Long Tu Hổ bên cạnh, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn về phía con kia ngã xuống đất không dậy nổi trồn tinh. Kỳ thật, giờ phút này, tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này trồn tinh tu vi rất yếu, bất quá cũng chính là vừa bước vào tu hành không lâu dáng vẻ. Đột nhiên, Trần Đống hai mắt tỏa sáng, nhịn không được lên tiếng kinh hô, nói: "Lấy phong!" "Cái gì lấy phong?" Đám người nhịn không được, đều hiếu kỳ nhìn về phía Trần Đống. Trần Đống thấy thế, liền mở miệng giải thích: "Ta nhớ ra rồi, sư tôn từng cho ta nói qua một chuyện, kể một ít yêu vật tu hành đến mức nhất định về sau, vì tốt hơn hóa thành thân người, liền sẽ tiến hành lấy phong, bọn chúng ngăn lại một người, hỏi chính hắn giống hay không người, nếu là đạt được trả lời khẳng định, như vậy cái này yêu vật liền sẽ thuận lợi hóa thành thân người, đồng thời sẽ còn báo đáp người này, nhưng là người này cũng lại bởi vì bị trồn mượn đi khí vận, quang đời còn lại thường thường sẽ trải qua long đong, mà yêu vật kia nếu là gặp được trả lời phủ định, thậm chí nói lời ác độc, kia nó trên trăm năm đạo hạnh tu vi cũng có thể xét đều tán đi, thậm chí vĩnh viễn mất đi hóa hình cơ hội, đương nhiên dẫn đến nó hóa hình thất bại người rất có thể còn sẽ phải gánh chịu đến nó điên cuồng trả thù. Trần Đống nói xong, mọi người đều là sững sờ, đều là hô to hiếm lạ. Long Tu Hổ càng là bất mãn nói lầm bầm: "Đại sư minh, sư phụ làm sao không cho ta nói qua nha?" Trần Đống chừng mắt liếc hắn một cái, không làm để ý tới. Long Tu Hổ cũng chính là phàn nàn một câu, gặp Trần Đống không để ý tới hắn, nơi nào còn dám lại nói. Hắn con ngươi đảo một vòng, cất bước liền đi qua, đi tới kia đã hôn mê trên mặt đất trồn tinh trước người, ngồi xổm người xuống, một thanh liền đem kia trồn tinh sau cái gáy nắm nhấc lên, dẫn theo liền đi trở về. Lúc này, kia trồn tinh thân thể đã thu nhỏ đến khoảng 2 thước, toàn thân đều là bộ lông màu vàng nóng. Đi vào đám người trước người, mọi người thấy tại Long Tu Hổ trong tay không ngừng lắc lư trồn tinh, trong mắt đều tràn đầy vẻ tò mò. Trương Ô nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Trần Đống, nói: "Trần tướng quân, cái này nhỏ trồn tinh nhìn hẳn là không mạnh cỡ nào tu vi nha, ta cảm giác ta đều có thể đánh thắng nó." Trần Đống nghe vậy, cười hướng Trương Ô cung kính cong người, nói: "Tiểu điện hạ lời nói rất đúng, cái này trồn tinh bất quá mới vừa vào tu hành không lâu, xác thực không phải tiểu điện hạ địch thủ." Nghe được Trần Đống lời ấy, Trương Ô gãi đầu một cái, nghi ngờ nói: "Trần tướng quân, ngài mới vừa nói những yêu vật này cần tu hành đến mức nhất định về sau mới có thể đi vào đi lấy phong, chẳng lẽ nói là chỉ cần bọn chúng bước vào tu hành chi môn liền có thể lấy phong sao?" Ha ha. Trần Đống nghe vậy, nhịn không được phá lên cười, sau đó mở miệng giải thích: "Tiểu điện hạ quả nhiên tâm tư kín đáo, đương nhiên cũng không phải là như thế, cái này nhỏ trồn tinh hiện tại nhưng chiếm không được phong, muốn lấy phong, bản thân nó tu vi nhất định phải đạt tới muốn hóa hình tình trạng mới được, hiển nhiên, cái này nhỏ trồn tinh còn xa không có đạt đến một bước này, cho nên, mặt tướng cũng không biết nó tại sao lại sớm lâu như vậy tiến hành lấy phong, có lẽ..." Nói đến đây, Trần Đống cười quay đầu nhìn về phía Long Tu Hổ trong tay con kia trồn tinh, mở miệng tiếp tục nói ra: "Có lẽ cần con vật nhỏ này chính miệng cho chúng ta giải thích." Trương Âu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Long Tu Hổ, nói: "Long tướng quân, ngươi mới vừa rồi không có đem nó đánh chết à? Nó làm sao còn không nhúc đích?" Long Tu Hổ nghe vậy, rất là ủy khuất lung lay trong tay nhỏ trồn, nói: "Tiểu điện hạ oan uổng à, mặt tướng ra tay rất có chừng mực, vừa rồi mặt tướng ngay cả hai phần lực cũng không dùng đến, ai ngờ đến nó như thế không khỏi đánh nha. Kia nhỏ chồn thân thể tại Long Tu Hổ trong tay lúc gần lúc hiện nhưng chính là không có tỉnh. Nhìn xem một màn này, La Hỏa đột nhiên bật cười, nói: "Tiểu điện hạ, xem ra cái này nhỏ chồn là thật đã chết rồi, thôi, tiểu điện hạ, xem ra vấn đề của ngươi không có đáp án, nhưng mà, chúng ta ban đêm còn chưa có ăn cơm đâu, vừa vặn." Nói đến đây, La Hỏa một túm ngón tay, đột nhiên một đóa ngọn lửa liền xuất hiện ở ngón tay của hắn phía trên, không ngừng lấp loé toát ra. "Tiểu điện hạ, mặt tướng nghe nói chồn thịt đồ nướng một chút, cũng là rất thơm, mặc dù cái này chồn cái đầu thật nhỏ, nhưng giống như vậy nhỏ chồn, nghe nói chất thịt càng thêm ngon." Hắc hắc. Nói đến đây, La Hỏa cười hắc hắc. Tiếng cười kia làm sao nghe làm sao khiếp người. Chi chi. La Hỏa vừa dứt lời, đột nhiên Long Tu Hổ trong tay kia tựa như chết đi nhỏ chồn liền mở mắt, cũng kịch liệt dãy rủa. Chi chi. "Các ngươi ghê tởm, các ngươi ghê tởm, các ngươi cũng dám ăn bản đại vương, các ngươi thật to gan, nhanh lên thả bản đại vương xuống tới, nhanh lên thả bản đại vương xuống tới." Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi mỉm cười. Ba. Một bàn tay, Long Tu Hổ thấp giọng quát nói, ngậm miệng. Long Tu Hổ một tát này xuống dưới, kia nhỏ chồn trong nháy mắt trước mắt, suýt nữa lần nữa ngất đi. Trần Đống thấy thế, mở miệng nói, "Long sư đệ, ngươi trước đem nó buông ra đi, nó trốn không thoát." "Vâng, Trần sư minh." Long Tu Hổ đáp ứng một tiếng, sau đó buông lỏng tay liền đem chồn ném xuống. Bịch. Một tiếng, kia nhỏ chồn trực tiếp đặt mông ném xuống đất. "Các ngươi đơn giản quá làm càn, dám như vậy khi dễ bản đại vương, các ngươi." Nhỏ chồn còn đợi nói tiếp, liền thấy Long Tu Hổ ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn xem nó, một nhai răng, mở miệng uy hiếp nói, "Con chồn nhỏ, ngươi nói cái gì? Ngươi mới là tiểu lão chồn đâu. Bản đại vương chính là chồn, là cao quý hoàng đại tiên." Nhỏ chồn rất là bất mãn, dùng sức hướng Long Tu Hổ vung lên móng vuốt. Đáng tiếc Long Tu Hổ căn bản cũng không chim nó. "Chồn, ngươi tên gì? Đến từ nơi đâu? Lại vì sao ở đây lấy phong?" Lúc này, Trương Ô từ trên ngựa nhảy xuống tới, ngồi xổm nhỏ chồn trước mặt, mở miệng hỏi, "Ta, thử, bản đại vương lại vì sao muốn nói cho các ngươi đâu?" Chương 1316, bái kiến lao tổ, Hoàng Thụy Cơ Duyên. Chương 1316, bái kiến lao tổ, Hoàng Thụy Cơ Duyên. "Con chồn nhỏ, ngươi xác định không nói cái gì sao?" La Hỏa cũng ngồi xuống, trên ngón tay còn lóe ra kia đóa ngọn lửa nhỏ. Kia đóa ngọn lửa nhỏ không ngừng nhảy vọt lóe ra, tản ra cực nóng quang mang. Nhỏ chồn nhìn thấy kia ngọn lửa nhỏ, toàn thân nhịn không được khẽ run rẩy, quay người lại liền lẹn đến Long Tu Hổ sau lưng, nói: "Ngươi cái tên xấu xa này, ngươi nhanh cách bản đại vương xa một chút, nhanh cách bản đại vương xa một chút." Một màn này đem Long Tu Hổ cũng làm rất là im lặng, khẽ vươn tay, liền đem kia nhỏ chồn lần nữa ôm ra. "Ngươi thả ta ra, ngươi mau buông ta ra." Bị Long Tu Hổ mang theo sau cái gáy nhỏ chồn liều mạng dãy rủa lấy, đáng tiếc chỗ nào dễ rủa đến thoát. Nhìn thấy đây hết thảy, Trương Ô khoát tay áo, nói: "Long tướng quân, ngươi lại đưa nó buông ra à? La tướng quân, ngươi cũng trước đường dọa nó." "Vâng, tiểu điện hạ." Long Tu Hổ cùng La Hỏa gặp Trương Ô lên tiếng, vội vàng đáp ứng một tiếng. Long Tu Hổ buông lòng tay, La Hỏa cũng dập tắt trong tay hỏa diễm. Nhỏ chồn một lần nữa rơi xuống đất, một mặt cẩn thận nhìn một chút Long Tu Hổ cùng La Hỏa, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trương Ô, hướng Trương Ô chắp tay, nói: "Ngươi thiếu niên này cũng không tệ, còn biết tôn trọng bản đại vương." Nó cái này lời mới vừa ra miệng, Long Tu Hổ chính là vừa trừng mắt, tận lực bồi tiếp một tiếng gầm thét lớn mật. Thanh âm này vừa ra, kia nhỏ chồn nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, vừa rồi bình tĩnh khuôn mặt nhỏ lập tức tràn đầy vẻ bối rối. "Tốt." Trương Âu cười khoát tay áo, đối Long Tu Hổ nói: "Long tướng quân, ngươi chớ có hù dọa nó." Bên cạnh Trương Nhẫn một mực cũng không nói chuyện, cười tủm tỉm nhìn xem trưởng tử Trương Âu xử lý chuyện trước mắt. Trần Đống cùng chúng thân vệ cũng chỉ là lặng lặng nhìn, cũng không lên tiếng. Trương Âu ngăn lại Long Tu Hổ về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhỏ chồn, mở miệng nói: "Ngươi tiểu yêu này, nói nghe một chút lai lịch của mình đi. Lại vì cái gì ở đây lấy phong đâu?" Nhỏ chồn cẩn thận nhìn một chút mọi người ở đây, nhất là Long Tu Hổ cùng La Hỏa. Nó mười phần xác nhận một điểm, nó hiện tại là trốn không thoát. Cuối cùng, nhỏ chồn đành phải nhận mệnh thở dài, nói: "Bản đại vương ta." Nó vừa mới mở miệng, sau đó liền lại thấy được Long Tu Hổ cùng La Hỏa nguy hiểm ánh mắt, lập tức liền sửa lại miệng. "Cái kia, tiểu yêu ta tên là Hoàng Thụy, ta tổ nguyên bản chính là Lăng Thủy Hà phụ cận một con tiểu yêu, về sau, ước chừng 30 năm trước, thượng thần đi ngang qua Lăng Thủy Hà." Nhỏ chồn Hoàng Thụy chậm rãi mà nói, liền đưa chúng nó gia tộc một cọc chuyện cũ nói ra. Nó nói mặt mày hớn hở, nhưng một bên các thính giả đều không bình tĩnh, bởi vì cái này nhỏ chồn Hoàng Thụy trong miệng thượng thần, đám người càng nghe càng là quen thuộc a. Chờ Hoàng Thụy nói xong, nó nhìn thấy mọi người chung quanh toàn là một bộ biểu tình khiếp sợ. "Hoàng Thụy, ngươi nói là vị kia thượng thần cưới một đầu thanh lưu, trong tay chấp nhất một cây phất trần, còn có?" Trương Nhẫn đột nhiên mở miệng hỏi. Hoàng Thụy nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhẹ gật đầu, rất khẳng định gật đầu nói: "Đúng nha, trong nhà của ta còn có thượng thần chân dung đâu." "Là nhị ca a, là nhị ca a." Trương Nhẫn kích động lẩm bẩm. "Vâng, sư tổ." "Sư tổ a." Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ cũng đều kinh hô lên. Hiện trường chỉ có nhỏ chồn Hoàng Thụy là một mặt mờ mịt. "Ta là ai? Ta đây là ở đâu bên trong? Những người này là thế nào? Là đều điên rồi sao?" Thật lâu, đám người lúc này mới dần dần bình phục tâm tình. Trương Nhẫn cũng cất bước đi tới, đưa thay sờ sờ nhỏ chồn Hoàng Thụy đầu, ôn tồn mà nói: "Hoàng Thụy nha, nói đến, chúng ta vẫn là người một nhà đâu. Ai cùng ngươi là người một nhà, bản đại vương?" "A, không, ta là..." Nhỏ chồn nghe xong lời này liền gấp, há miệng liền muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng liền thấy Long Tu Hổ cùng La Hỏa kia nguy hiểm ánh mắt, lập tức liền lựa chọn tử tâm. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn hoàng tụy thế nhưng là nghiêm chỉnh hảo hán. Ha ha. Trương Nhẫn nghe vậy nhịn không được ha ha phá lên cười, sau đó đưa tay vô vô nhỏ chồn hoàng tụy đầu, tiếp tục nói ra, ngươi vừa rồi nói thượng thần, ngươi biết là ai sao? Là ai? Hoàng tụy kinh ngạc hỏi. Trong miệng ngươi vị kia thượng thần, chính là cô nhị ca, thân nhị ca, theo ta được biết, năm đó nhị ca du lịch thiên hạ, nên chính là khi đó gặp tổ phụ của ngươi. Trương Nhẫn mở miệng giải thích. Đợi Trương Nhẫn nói xong, Hoàng Thụy triệt để trợn tròn mắt. Thật giả? Lúc này, nhỏ chồn Hoàng Thụy ngẩng đầu lên, cẩn thận suy nghĩ tới trước mắt Trương Nhẫn, càng xem, nét mặt của hắn càng phát ra chấn kinh. Bởi vì, hắn phát hiện, trước mắt vị này khuôn mặt thật cùng hắn nhìn thấy bức họa kia giống bên trên vị kia thượng thần thật phi thường giống nhau, chí ít có 7-8 phần. Hẳn là hắn nói hết thảy đều là thật. Ngươi thật là thượng thần huynh đệ? Nhỏ chồn Hoàng Thụy lắp ba lắp bắp hỏi. Tự nhiên là thật, không thể giả được thật. Trương Nhẫn cười gật đầu nói. Bịch. Một tiếng, Hoàng Thụy rất là gọn gàng quỳ đến Trương Nhẫn trước mặt, trực tiếp liền đập ngẩng đầu lên. Hậu bối tiểu yêu Hoàng Thụy bái kiến lão tổ. Một tiếng này lão tổ trực tiếp đem hiện trường Trương Nhẫn cho làm ngộng. Cái gì a, ngươi liền gọi ta lão tổ? Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương xưng hô như vậy còn giống như thật không tính sai. Hán nhị ca truyền cho tiểu yêu này tổ phụ phương pháp tu hành, mặc dù nói không có sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ chi thực. Mà hắn chính là nhị ca thập tam đệ dựa theo bối phận tính, gọi hắn lão tổ thật đúng là phù hợp. Nghĩ tới đây, Trương Nhẫn cười khổ một tiếng, vội vàng phất phất tay, nói, Hoàng Thụy đúng không? Hoàng Thụy, ngươi nhanh lên một chút đi. Vâng, lão tổ. Hoàng Thụy đáp ứng một tiếng, thật cao hứng đứng lên. Trương Nhẫn tìm một tảng đá xanh, liền ngồi xuống, hướng Hoàng Thụy vây vây tay, nói, Hoàng Thụy, ngươi qua đây, cho cô nói một chút ngươi vì sao không tại Lăng Thủy Hà đợi, mà là chạy đến nơi này, lại vì sao muốn ở đây hướng người lấy phong đâu? Cái kia, cái kia. Hoàng Thụy sờ lên sau gáy của mình ngồi, nhăn nhó đi tới. Cái kia, lão tổ, chuyện là như thế này, tiểu tôn mà ta tư chất tu hành quá kém, ước chừng 5 năm trước, gia gia cho ta tính một quẻ, nói cơ duyên của ta tại phương Bắc. Cần ta đi ra cửa tìm kiếm cơ duyên, cho nên ta liền ra cửa, cũng không biết đến tuột cùng sẽ là cơ duyên gì, cơ duyên kia lại ở nơi nào, ta cũng chỉ có thể chẳng có mục đích đi dạo xung quanh. Về sau, ta liền đi tới chỗ này quần sơn trong, đi ngang qua một cái sơn cốc lúc, ta gặp một vị cao nhân, vị cao nhân nào chỉ điểm ta nói, cách nơi này cách đó không xa, có một tòa vạn ma cốc, gần đây ma khí bắt đầu nổi lên, cơ duyên của ngươi liền tại kia vạn ma cốc bên trong, cho nên ta liền đi tới cái này vạn ma cốc. Hoàng Thụy mở miệng liền giải thích lên, chỉ là hắn lời này để đám người càng thêm mê hoặc. Chờ một chút, Hoàng Thụy, vị cao nhân nào nói cơ duyên của ngươi tại cái này vạn trong ma cốc là có ý gì? Chương 1317, Sơn cốc cao nhân chương 1317, Sơn cốc cao nhân chương ô đột nhiên hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nhỏ chồn Hoàng Thụy nghe vậy, khổ não gãi gãi đầu của mình, sau đó nói, ta cũng không biết, vị cao nhân nào chỉ nói để cho ta tại đây đợi, đồng thời ngăn cản muốn đi vào vạn ma cốc người. Tại sao muốn ngăn cản mọi người tiến vào vạn ma cốc? Trương Nhẫn tò mò hỏi. Lão tổ, kia vạn ma cốc bên trong có vạn ma đang thức tỉnh, nếu như ở trong quá trình này, có người tiến vào vạn ma cốc, những cái kia ma vật một khi thôn phệ nhân tộc huyết đủ, liền sẽ cực kỳ tăng tốc thức tỉnh tốc độ. Hoàng Thụy mở miệng giải thích. Ngươi nhưng từng đi vào qua? Trương Nhẫn tiếp tục hỏi. Hoàng Thụy nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, ta từng bởi vì hiếu kỳ đi vào qua một chuyến. Như thế nào? Trương Ô hiếu kỳ bu lại, mở miệng hỏi. Nghe được Trương Ô tra hỏi, Hoàng Thụy trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân đều nhịn không được run rẩy. 3 năm trước đây, ta bởi vì tò mò, liền vụng trộm âm thầm vào một lần, bởi vì tiểu yêu trời sinh liền có một hạng thần thông, đối với các loại quỷ dị khí tức phi thường nhạy cảm. Cho nên, một lần kia, mới vừa tiến vào trong cốc không lâu, ta liền cảm ứng được kia ở khắp mọi nơi ma khí bên trong đã bắt đầu có ma ảnh ẩn hiện, về sau. Lúc ấy, may mắn được gia gia từng chuyển ta một môn đi thần thông, mượn nhờ môn này đi chi pháp, ta mới lấy đạo thoát. Từ đó về sau, ta liền cũng không dám lại tiến vào bên trong cốc này. T. Đám người nghe vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Nhẫn trầm ngâm một lát, vụt. Một chút đứng dậy, cất bước liền đi thẳng về phía trước. Điện hạ. Đám người gặp đây, đồng thời kinh hãi, vội vàng đi theo. Rất nhanh, Trương Nhẫn liền đi tới lại một tòa bia đá trước. Không sai, nơi này còn có một tấm bia đá. Tấm bia đá này chỉ có cao hơn 7 thước, hơn 4 thước rộng, phía đá bên trên có đấm máu 3 chữ to, Vạn Ma Cốc. 3 chữ to cũng không phải là hợp quy tắc chữ khải, thể chữ lệ trở tiêu chuẩn thư pháp, mà là một loại nghiêng lệch vận mẹo kiểu chữ. Người bình thường nhìn một cái, liền tựa như nhìn thấy cái gì hồng thủy manh thú, tràn đầy chẳng lành khí tức. Vượt qua cái này tòa bia đá, tiếp tục nhìn vào bên trong. Trương Nhẫn liền thấy bóng tối vô tận, kia trong bóng tối tràn đầy chẳng lành khí tức, không ngừng lăn lộn cùng gầm thét, trong mơ hồ còn có thể nghe được vô số không hiểu thanh âm. Thanh âm kia nói không rõ, không nói rõ, nhưng là nghe nhiều, Trương Nhẫn liền không nhịn được cất bước tiếp tục hướng phía trước đi. Vừa đi ra đi mấy bước, Trương Nhẫn liền cảm thấy mình trong ngực chấn động, tiếp lấy răng rắc răng rắc. Một đạo điện quang tại hắn linh đài sẽ qua. A! Trương Nhẫn một tiếng kinh hô, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Sau đó, hắn lập tức sờ tay vào ngực, đem viên kia ngũ lôi khiến liền sờ soạn ra. Lúc này ngũ lôi khiến vẫn đang rung động lấy lệnh bài, mặt ngoài một đạo đạo kim sắc điện quang đang không ngừng lóe ra. Điện hạ. Đám người giờ phút này đã lao đến, lần nữa đem Trương Nhẫn vây lại ở giữa. Trương Nhẫn cười vung vẩy trong tay ngũ lôi lệnh, nói, không cần lo lắng, cô có chí bảo mang theo, không có gì đáng ngại. Phụ vương, ngài quá lỗ mãng. Trương Ô đi vào Trương Nhẫn bên cạnh, rất là bất mãn phàn nàn nói. Ha ha. Trương Nhẫn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Trương Ô đầu vai, nói, không có chuyện gì, nhỏ Ô, đi thôi, chúng ta không muốn cách nơi này quá gần, bên trong ma khí xác thực có mấy phần nguy hiểm. Nói xong lời này, Trương Nhẫn quay người mang theo đám người liền cách xa tấm bia đá này. Hoàng Thụy, có thể mang bọn ta đi bái phỏng một chút vị cao nhân nào sao? Trương Nhẫn túi đầu nhìn về phía đám người trước người nhỏ trồn Hoàng Thụy, mở miệng hỏi. Hoàng Thụy nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, được rồi, lao tổ, vậy các ngươi đi theo ta. Bất quá. Nói chuyện, Hoàng Thụy quay đầu nhìn một chút vạn ma cốc chỗ sâu, tiếp tục nói, lao tổ, ta nếu là rời đi vạn nhất lại có người tiến vào vạn ma cốc nên như thế nào? Trương Nhẫn nghe vậy, cười nói, cái này đơn giản. Nói, Trương Nhẫn liền nhìn về phía Long Tu Hổ, nói, Long tướng quân, vẫn là làm phiền ngươi một chuyến đi, ngươi mang lấy bọn hắn thủ ở chỗ này, chớ có để cho người ta tiến vào cái này vạn ma cốc. Vâng, điện hạ. Long Tu Hổ mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn là không người đáp ứng xuống. Sau đó, Trương Nhẫn liền dẫn Trương Ô, Trần Đống, La Hỏa đi theo nhỏ trồn Hoàng Thụy sau lưng rời đi vạn ma cốc, hướng về phương tây đi đến. Bay qua từng tòa đỉnh núi, xuyên qua từng đầu sơn cốc, ước chừng hơn một canh giờ về sau, mọi người đi tới một cái sơn cốc trước mặt. Cùng cái khác sơn cốc hoàn toàn khác biệt, chỗ này trong sơn cốc lộ ra mười phần yên tĩnh cùng tường hòa. Ánh trăng trong sáng vãi xuống đến, trong sơn cốc hết thảy đều rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong sơn cốc vụn vặt lẻ tẻ có mấy gian nhà tranh trước là từng khối ruộng đồng, trong ruộng mọc ra các trồng hoa màu. Nơi đây quả nhiên là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, chính là một chỗ tị thế tu hành bảo địa. Bởi vì đám người còn phát hiện, nơi đây trong sơn cốc linh khí mười phần tràn đầy, vượt xa địa phương khác. Lão tổ, vị cao nhân nào ngay ở chỗ này? Chúng ta. Trôn Hoàng Thụy ngay tại giới thiệu, đột nhiên từ trong sơn cốc đi ra một thân ảnh. Thân ảnh kia dáng người thướt tha, xem xét chính là một nữ tử. Phụ thân nói nói có khách quý lâm môn, mấy vị quý khách mời theo tiểu nữ tử vào đi. Quan Nguyệt tỷ tỷ. Nhỏ Trôn Hoàng Thụy đột nhiên chạy ra, liền chạy tới Quan Nguyệt bên cạnh. A. Quan Nguyệt kinh hô một tiếng, cúi đầu xem xét, lập tức liền nở nụ cười, nói, Hoàng Thụy, nguyên lai mấy vị quý khách chính là ngươi mời đi theo a. Đúng vậy a, Quan Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm giác a? Chúng ta lúc này mới vừa tới, ngài liền ra đến rồi. Hoàng Thụy rất là tò mò hỏi. Quan Nguyệt nghe vậy, vỗ vỗ đầu của hắn, nói, buổi tối hôm nay, cha ta đột nhiên đem mọi người gọi đến trước mặt, nói cho chúng ta biết, đêm nay sẽ có khách quý lâm môn, để chúng ta tắm rửa thay quần áo, lặng lặng chờ đợi. Ngay tại vừa rồi, cha ta lên tiếng, để cho ta trước tới đón tiếp quý khách, không nghĩ tới vừa mới ra liền thấy các ngươi. Nói đến đây, Quan Nguyệt ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía Trương Nhẫn, Trương Âu cùng Trần Đống, La Hỏa bốn người, nói, bốn vị quý khách, mời bên này. Được rồi, làm phiền cô nương. Trương Nhẫn giật mình, lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Quan Nguyệt chắp tay, nói, quý khách, khách khí. Quan Nguyệt vừa cười vừa nói, nhưng sau đó xoay người liền ở phía trước dẫn đường. Đám người thấy thế, vội vàng đi theo. Rất nhanh, đám người liền đi tới kia mấy gian nhà tranh trước một cái tiểu viện bên trong. Trong tiểu viện có một trương bàn đá, bên cạnh cái bàn đá đang ngồi lấy một đầu đại hán mặt đỏ, bên cạnh đứng thẳng một cây thanh long hiện nguyệt đao. Đại hán sau lưng thì đứng đấy mặt khác hai tên đại hán. Cái này hai tên đại hán càng thêm hung mãnh, thân cao qua trượng, sinh cao lớn và mỡ, trong tay càng là chống hai đầu cơ khoảng cái chén ăn cơm thép dòng đại côn, thật là không bị phong. Cha, mấy vị quý khách, nữ nhi dẫn tới. Ha ha. Nguyên lai là chân chủ giáng lâm, Mộ gia Quan Minh nên tiếp chậm trễ, còn xin điện hạ thứ tội. Chương 1318, Quan Minh nói qua hướng chương 1318, Quan Minh nói qua hướng không sai, đại hán mặt đỏ chính là từng tại núi Ninh Thành mãi nghệ mà sống, gặp được Trương Huyền sư đổ vị kia Quan Minh. Theo một trận tiếng cười to, Quan Minh sải bước đi tới, mấy bước liền đi tới Trương Nhẫn trước mặt, trực tiếp không người liền bái xuống dưới. Một màn này để Trương Nhẫn lấy làm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên hai bước, đưa tay nâng đại hán mặt đỏ thân hình. Tướng quân, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, không được, không được. Quan Minh thuận thế đứng dậy, hướng về Trương Nhẫn chắp tay, sau đó đưa tay liền vào bên trong mời, nói, điện hạ, mời vào bên trong. Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, cất bước đi vào cái viện này. Vừa đi vào biệt tử, Trương Nhẫn liền là hơi sững sờ. Vừa rồi, mới vừa tiến vào sơn cốc thời điểm, bởi vì góc độ vấn đề, Trương Nhẫn chỉ có thấy được mấy gian nhà tranh. Nhưng tiến vào cái viện này về sau, Trương Nhẫn mới phát hiện, tại mấy gian nhà tranh ở giữa còn có một cái gạch ngói gian phòng. Gian phòng không lớn, cửa phòng mở rộng, xuyên thấu qua cửa phòng có thể nhìn thấy một chiếc bàn, bàn bên trên ẩn ẩn ngồi ngay thẳng một bức tượng thần. Kia tượng thần không lớn, chỉ có cao mấy tấc, nhưng lại lóng lánh kim sắc quang huy, càng tràn đầy một loại thần thánh uy nghiêm. Tựa hồ chú ý tới Trương Nhẫn ánh mắt, Quan Minh cởi mang theo Trương Nhẫn đi tới trước cửa, đầu tiên là cùng kính hướng trong môn thi lễ một cái, sau đó, lúc này mới cất bước đi vào. Trương Nhẫn thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo thi lễ một cái, cũng cất bước đi vào theo. Mọi người khác đều nhao nhao dừng lại nơi cửa bước chân. Đi tiến bên trong căn phòng, Quan Minh lần nữa hướng Trương Nhẫn thi lễ một cái, sau đó liền mở miệng nói ra, điện hạ, Quan Mộ chính là kinh thành quan gia con cháu, nguyên vốn ở kinh thành trong Ngự Lâm quân nhậm chức, sau bởi vì đắc tội cấp trên, bất đắc dĩ đành phải rời đi kinh thành, mang theo nữ nhi lưu lạc giang hồ. Về sau, ước chừng 30 năm trước, Quan Mộ cha con tại núi Ninh Thành bên trong mãi nghệ, kiếm vào mèo. Chờ một chút. Đương Trương Nhẫn từ Quan Minh trong miệng nghe được nhị hoàng tử điện hạ chi danh về sau, kích động đội vàng lên tiếng đánh gãy Quan Minh giảng thuật. Quan tướng quân, ngươi vừa rồi nâng lên nhị hoàng tử điện hạ, ngươi gặp qua cô nhị ca. Điện hạ, đúng vậy, ngày đó tại núi Ninh Thành bên trong, Quan Mộ cùng tiểu nữ bị nhị điện hạ mời đến Sơn Ninh cư bên trong. Quan Minh liền tiếp theo nói đến ngay lúc đó kinh lịch, sau đó một mực nói đến Trương Huyền cho hắn lệnh bài cùng tự thần, cũng nhường Đường thị huynh đệ hộ đưa bọn hắn cha con tiến về Tĩnh Nam phủ sự tình. Nghe đến đó, Trương Nhẫn lại ngây ngẩn cả người, mở miệng hỏi: "Quan tướng quân, ngươi nói là ngày đó cô nhị ca từng để các ngươi đến Tĩnh Nam phủ đi tìm bản vương?"
"Chính là, điện hạ."
"Kia vì sao cô một mực chưa từng đợi đến các ngươi đâu?" Trương Nhẫn rất là kinh ngạc. Không phải do hắn không kỳ quái, lúc ấy hắn nhưng là còn tại Tĩnh Nam phủ a, nhưng chưa bao giờ thấy qua bọn hắn cha con. Nếu là lúc ấy bọn hắn thật đi Tĩnh Nam phủ, lại chỗ nào còn sẽ có chuyện hôm nay. "Điện hạ, ngày đó chúng ta rời đi núi Linh Thành về sau, một đường đi về phía nam, chỉ là về sau lại gặp được Cửu gia truy sát, bởi vì Cửu gia thực lực quá mức cường đại, chúng ta chỉ có thể trốn đông trốn tây, mai cho đến tới chỗ này mới thôi. Lúc ấy, chúng ta ngộ nhập vạn trong ma cốc, thời điểm đó vạn ma cốc hết thảy an bình, nhìn không ra bất cứ dị thường nào, mặc dù cốc khẩu có vạn ma cốc chi danh, nhưng không có người thật cho rằng cốc này bên trong thật có ma vật sinh vật." Quan Minh chậm rãi mà nói, giảng thuật bọn hắn rời đi núi Linh Thành sau trải qua, nhất là cái này vạn trong ma cốc kinh lịch. Ngay lúc đó vạn ma cốc đồ có kỳ danh, không có người thật cho rằng cốc này cùng ma vật có quan hệ. Cho nên, vô luận là Quan Minh cha con cùng Lộ thị huynh đệ, vẫn là những cái kia truy giết cửu gia của bọn hắn, ai cũng không có đem tòa sơn cốc này coi thành chuyện gì to tát. Thế là, một trận đại chiến ngay tại bên trong tòa tung lũng này phát sinh. Ngày đó, vạn trong ma cốc máu chảy thành sông, Quan Minh cha con cùng Lộ thị huynh đệ cũng đều phụ tổn thương. Lúc bắt đầu, mọi người cũng chưa chú ý tới, nhưng về sau đám người liền phát giác, bọn hắn lưu tới trên mặt đất máu tươi đều biến mất, mà thi thể người chết cũng biến mất không thấy. Mà lại, theo màn đêm buông xuống, cả tòa sơn cốc bên trong dâng lên sương mù màu đen, bên trong tràn đầy huyết sát chi khí. Sau đó, từng cái ma vật bắt đầu xuất hiện. Những này xuất hiện ma vật tu vi không cao, nhưng lại bất tử bất diệt, giết chi không dứt. Quan Minh cha con cùng Lộ thị huynh đệ trên thân đều có ngày đó Trương Huyền ban thưởng các loại bảo vật, nhất là Quan Minh lệnh bài trong tay cùng Quan Công tượng thần càng là cường đại, cho nên bốn người liền mượn nhờ bảo vật chi uy một đường giết ra vạn ma cốc. Mà truy giết cửu gia của bọn hắn thì đều không ngoại lệ, đều chết tại cái này vạn ma cốc ở trong. Mặc dù thoát khỏi truy sát, nhưng Quan Minh cha con cùng Lộ thị huynh đệ cũng đều bị trọng thương. Rơi vào đường cùng, bốn người liền tại vạn ma cốc cách đó không xa tuyển một cái sơn cốc, bắt đầu dưỡng thương. Sau mấy tháng, bốn người thương thế mới lần lượt khỏi hẳn. Sau đó chờ bọn hắn lần nữa trở lại vạn ma cốc điều tra thời điểm, liền phát hiện chỗ không ổn. Vạn ma cốc thuộc bổn phận cốc cùng bên ngoài cốc còn vẫn tốt, nhưng bên trong cốc lại là ma khí tràn đầy, ma ảnh trùng điệp. Bốn người thấy thế kinh hãi. Cái này mấy tháng chữa thương trong lúc đó, bốn người đều đã bắt đầu tu đạo. Tiến vào tu đạo chi đồ về sau, bốn người biết rất nhiều nhân quả sự tình. Cái này vạn ma cốc bởi vì bọn hắn mà thành hôm nay chi cảnh, nếu bọn họ mặc kệ, phàm là đi ngang qua vạn ma cốc thụ hại người, tất cả chi nhân quả đều đem rơi vào trên đầu của bọn hắn. Người tu đạo, chỗ nào lại không biết như thế nhân quả đáng sợ. Cho nên, tại không thể giải quyết triệt để cái này vạn ma cốc tai họa ngầm trước đó, bốn người căn bản cũng không dám rời đi. Thế là, tiếp xuống gần 30 năm bên trong, bốn người mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến vào cái này vạn trong ma cốc, chém giết mới xuất hiện ma vật, ngang nhau tán những ma khí kia. Giai đoạn trước hơn 20 năm bên trong, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Vạn ma cốc cùng trước kia cũng không có bao nhiêu khác biệt, người đến người đi, cũng chưa từng nghe nói có người bởi vậy mất đi tính mạng. Mãi cho đến ước chừng 4-5 năm trước bắt đầu, tình huống bắt đầu chuyển tiếp đột ngột, bốn người hận không thể cách mỗi 2-3 ngày đều muốn đi vào vạn ma cốc một chuyến, nhưng này chút ma ảnh giết không thắng giết, ma khí cũng đuổi đi không hết. Trong thời gian này, một chút thông qua vạn ma cốc người cũng bắt đầu xuất hiện các loại dị thường. Càng về sau, bốn người rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời phong cấm cái này vạn ma cốc. Ban đầu lúc là bốn người mượn nhờ đạo pháp tại vạn ma cốc bên ngoài trong cốc chế tạo các loại dị tượng, đem người dọa ra. Về sau, Quan Minh gặp ra ngoài du lịch nhỏ trồn hoàn thụy, đạo tâm nảy mầm phía dưới, để Quan Minh hiểu rõ thiên cơ, biết giải quyết triệt để vạn ma cốc sự tình phương pháp. Thế là Hoàng Thụy liền bị Giang Minh phái đến vạn trong ma cốc, mượn nhờ lấy phong chi pháp dọa lùi những cái kia nhập cốc người. Hoàng Thụy tu vi quá yếu, cho nên nó lấy phong chỉ là một loại dọa người hình thức, cũng không có đủ chân chính lấy phong hiệu dụng. Thật đúng là đừng nói, Hoàng Thụy hình tượng lại thêm loại kia lấy phong lúc quỷ dị không khí, phàm là tới đây người cơ hồ toàn bộ bị dọa đến kẻ ra quần, chật vật chạy trốn. Đợi Quan Minh nói xong đây hết thảy trận tướng, Trương Nhẫn nhịn không được thở dài một tiếng, nói nhỏ: "Thì ra là thế à." Chương 1319, lại vào vạn ma cốc. Chương 1319, lại vào vạn ma cốc. Đó lấy Trương Nhẫn cũng hướng cung cấp trên đài quan nhị ra lên ba nén hương, sau đó liền đi theo Quan Minh đi ra thần miếu. Cung cấp thần gian phòng dĩ nhiên chính là thần miếu. Đã xuất thần miếu, mọi người đi tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Trương Nhẫn nhìn về phía Quan Minh, nói: "Quan tướng quân, không biết ngươi vừa mới nói giải quyết triệt để vạn ma cốc phương pháp đến tuột cùng là cái gì?" Quan Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía Trương Nhẫn, nói: "Điện hạ, việc này còn muốn rơi vào tại trên người điện hạ." "Trên người của ta?" Trương Nhẫn sững sờ, tràn đầy kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy." Quan Minh nhẹ gật đầu, sau đó liền giải thích: "Điện hạ, ngài chính là đương triều hoàng tử, càng là tương lai. Ách, tóm lại, điện hạ thân phụ vô biên khí vận cùng vô lượng công đức, kia vạn ma cốc phiền phái nhất sự tình, chính là không ngừng diễn sinh ma khí cùng ma vận, chỉ cần tạm thời ngăn chặn kia ma khí, ma vận, không để cho không ngừng diễn sinh, liền có thể giải quyết triệt để vạn ma cốc sự nguy hiểm." "Ừm." Trương Nhẫn nghe vậy, lập tức ngồi thẳng thân thể, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Trần Đống, La Hỏa, Trương Ô ba người cũng đồng thời lên hứng thú, đều nhìn về phía Quan Minh. Bên cạnh Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ thì không ngừng hiếu kỳ đánh giá Trương Nhẫn mấy người. Quan Nguyệt đứng ở bên cạnh vì mọi người châm trà, Hoàng Thụy thì chú ý cẩn thận đi theo Quan Nguyệt bên cạnh. Quan tướng quân, cần cô như thế nào làm?
Ha ha.
Nhìn thấy trước mắt vị này thập tam hoàng tử trên mặt không sợ hãi chút nào chi sắc, Quan Minh nhịn không được phá lên cười, trong lòng rất là hài lòng. Người như thế, chính là hùng chủ vậy.
Điện hạ, hôm nay lại ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi ngày mai buổi chiều, chúng ta tái xuất phát, phá nó cái này vạn ma cốc.
Tốt, hết thảy đều theo quan tướng quân lời nói. Trương Nhẫn rất là dứt khoát đáp ứng xuống. Thời gian nhoáng một cái liền đi tới ngày thứ hai ban đêm, thỏ ngọc cao thăng, ánh trăng trong sáng rơi xuống, đại địa bên trên cũng không lộ vẻ hắc ám. Chỉ là, khi mọi người tiến vào vạn ma cốc về sau, sương mù màu đen che lấp lại, chỗ nào còn thấy được ánh trăng. Hôm nay ma khí so với hôm qua càng thêm dày đặc. Tham kiến điện hạ. Nhìn thấy Trương Nhẫn đám người đến, La Hỏa, Long Du Hổ cùng chúng thân vệ lập tức không người hướng con xuống. Trong sách ngầm biểu, đêm qua đám người nói xong về sau, Trương Nhẫn liền phái La Hỏa trở về vạn ma cốc, đem chỗ đàm sự tình đều cáo chi Long Tu Hổ cùng chúng thân vệ. La tướng quân, Long tướng quân, chư vị đều miễn lễ đi. Trương Nhẫn khoát tay áo, để đám người đứng dậy. La tướng quân, tình huống như thế nào? Nhưng có gì thường?
Điện hạ, tối nay ma khí nặng hơn, mà lại mới vừa rồi còn có lấy ra sông ra bên trong cốc, nhưng bị ta cùng Long sư đệ chém giết.
Trương Nhẫn nghe vậy nhẹ gật đầu, quay đầu trở lại nhìn về phía một bên Quan Minh, nói, Quan tướng quân, ngươi xem coi thế nào, chúng ta nên như thế nào hành động?
Long Tu Hổ cùng chúng thân vệ nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc nhìn về phía vị kia Quan Minh.
Lúc này Quan Minh, một tay chống thanh long hiển nguyệt đao, tay kia thì vân vê dưới hàm nằm sợi râu dài, hai con mắt híp lại, tựa hồ ngay tại trước mắt. Nghe được Trương Nhẫn tra hỏi, Quan Minh có chút mở ra một chút con mắt, cười nói, điện hạ chớ buồn, quan mô cùng tiểu nữ trước đây, điện hạ sau đó, các vị tướng quân bảo hộ ở điện hạ chung quanh, Lộ Phương, Lộ Tương bảo hộ, Hoàng Thụy. Chính đang xuất thần nhỏ trồn Hoàng Thụy nghe vậy một cái giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, hướng Quan Minh khẽ không lời, nói, quan tướng quân, còn xin phân phó.
Hoàng Thụy, ngươi chuyên tâm bảo vệ tiểu điện hạ.
Vâng, quan tướng quân, ngài yên tâm.
Hoàng Thụy lập tức không người xác nhận, sau đó cất bước liền đi tới Trường Ô trước người.
Quan tướng quân, để lệnh ái đến cô bên cạnh đi.
Trương Nhẫn có chút không đành lòng nhìn về phía tiểu cô nương Quan Nguyệt, quay đầu đối Quan Minh nói.
Quan Minh nghe vậy, trên mặt tấm áp, bất quá vẫn là lắc đầu, nói, điện hạ không cần phải lo lắng, tiểu nữ một thân tu vi từ lâu bước vào trúc cơ chi cảnh, tự vệ có thừa, càng có quan hệ hơn thánh tượng thần trong lực, vạn vô nhất thất.
Không sai, Quan Nguyệt trong tay cũng không nắm lấy binh khí, mà là trong hai tay bưng lấy một bức tượng thần, chính là tôn này Quan Nhị gia tượng thần. Tựa hồ cảm ứng được không khí chung quanh bên trong ma khí, tôn này Quan Nhị gia tượng thần đã bắt đầu lóe lên kim quang. Gặp Quan Minh nói như thế, Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, cũng liền không nói thêm lời. Hiển nhiên tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, Quan Minh thì nhấc lên thanh long hiện nguyệt đao, trực tiếp cất bước vượt qua tòa kia vạn ma cốc bia đá, đi vào bên trong cốc bên trong. Đám người thấy thế, cũng liền bận bịu cất bước đi theo. Vừa bước vào bên trong cốc, đám người cũng cảm giác được chung quanh ma khí nồng độ lập tức tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đột nhiên, vài tòa trấn quỷ tháp bay lên, quay tròn chuyển động, vạn đạo kim quang rơi xuống đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Lớn mật ma vật, chạm. Lúc này Quan Minh, hai mắt trợn lên, trong mắt thần quang lấp lóe, trong tay thanh long hiển nguyệt đao không ngừng trên dưới tung bay, từng cái vọt tới ma vật đều bị một đao chẻ làm hai, không ngoài dự tính. Chấn động, La Hỏa kiếm vô đạo cũng là không ngừng huy động, chém giết lấy các loại ma vật. Những này ma vật, không như bình thường ma vật, càng giống là một loại ma ảnh, như thật như ảo, giống như thực giống như hư, mà lại số lượng nhiều đến kinh ngạc. Những này ma vật các loại hình thái đều có hình người cũng có chuột, thỏ, hổ, báo, trâu, dê các loại hình thú. Tu vi của bọn nó cũng cao có thấp có, thấp nhất bất quá du hồn cấp, cao nhất đã đem muốn đạt tới ma vương cấp.
Giống,
giống,
tê,
tê,
khắc khắc.
Các loại tê minh giống lên một tiếng cùng tiếng cười quái dị, không ngừng quanh quẩn tại mọi người chung quanh, mê hoặc lấy đám người đạo tâm. Bốn phía vọt tới ma vật tựa hồ vô cùng vô tận, giết chi không dứt, chảm chi không hết. Đám người một bên chém giết lấy đột kích ma vật, một bên cất bước tiến lên, tốc độ kỳ chậm vô cùng. Duy chỉ có tay nâng quan thánh tượng thần Quan Nguyệt trung quanh không có ma vật đột kích. Chỉ gặp quan thánh tượng thần lóe ra sáng chói kỳ quang, đem Quan Nguyệt một mực bảo hộ ở giữa, bốn phía vọt tới ma vật phảng phất như gặp phải thiên địch, nhao nhao tránh ra đi. La Hỏa thôi động đỉnh đầu hỏa nha hồ, từng cái hỏa nha bay ra, lao thẳng tới những cái kia ma vật. Các loại thần hỏa phía dưới, những cái kia ma vật căn bản không có sức chống cự, trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy thành tro. Long Tu Hổ lại lần nữa vận chuyển thần thông của mình, nhất thời, phía trước hắn cuồng phong gào thét, trong gió xen lẫn riêng phần mình lớn nhỏ, các loại hình dạng tảng đá. Những cái kia ma vật mặc dù sinh vật hình thức phi thường kỳ lạ, nhưng bị những này hòn đá đánh trúng, cũng đồng dạng nhao nhao bành.
Bành.
Không ngừng. Còn lại chúng thân vệ, cũng nhao nhao huy động binh khí trong tay, chém giết lấy đột kích ma vật. Nhỏ chôn Hoàng Thụy thì thật chặt thủ hộ tại Trương Nhẫn cùng Trương Ố bên cạnh, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo kim quang. Kim quang kia rất là kỳ lạ, nhưng uy lực nhưng lại cường đại vô cùng. Lúc này Trương Nhẫn quanh thân bị một đoàn kim quang bao vây lấy, không người có thể gặp là đang có một đạo khí vận chi trụ phóng lên tận trời, cũng tản mắt ra, chạy về tứ phương. Rất nhanh, toàn bộ vạn ma cốc đều bị cỗ này khí vận bao trùm. Chương 1320, vạn ma cốc kinh hồn. Chương 1320, vạn ma cốc kinh hồn. Đám người tạo thành một thanh đao nhọn, thẳng tắp đâm về vạn ma cốc chỗ sâu. Trên đường đi, kia thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, những cái kia tầng tầng lớp lớp ma vật, căn bản không phải đám người đối thủ. Nhất là đi đầu Quan Minh càng là hung mãnh, một thanh thanh long hiển nguyệt đao múa động, nhưng gặp đao lòng lánh, không ma có thể ngăn cản. Theo tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, những cái kia ma vật thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên.
Rất nhanh, ma vương cũng bắt đầu xuất hiện, bắt đầu là sơ giai ma vương, rất nhanh chính là trung giai ma vương. Ban đầu lúc là một con hai con, rất nhanh liền biến thành 3 năm chỉ, thậm chí bắt đầu thành quần kết đội tới. Đương ma vương bắt đầu sau khi xuất hiện, đám người tốc độ tiến lên lập tức liền chậm lại. Dù sao vương cấp ma vật cùng vương cấp trở xuống ma vật có thể nói là hai cái giống loài. Vương cấp trở xuống ma vật đại đa số là vật lý công kích, nhưng vương cấp ma vật đã cũng có loại thần thông cùng ma pháp, mà lại uy lực vô cùng lớn. Các loại ma hỏa hướng về đám người chen chúc mà đến, tử sắc, lục sắc, màu đỏ, màu lam các loại sắc hỏa diễm trên không trung điên cuồng tiêu đốt lên, tràn đầy quỷ dị cùng chẳng lành. Đám người cũng không dám để những ngọn lửa này cận thân, ai cũng biết bọn chúng đến tột cùng có cái gì quỷ dị chỗ. Thấy là hỏa diễm, La Hỏa cười lạnh đứng dậy. Điều trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu qua mắt tợ, thu. Theo La Hỏa một tiếng thu, chỉ gặp hỏa nha hồ quay tròn một trận chuyển động, sau đó dừng lại về sau, hồ nước nhẹ nhàng hướng phía dưới một nghiêng, đó lấy một cỗ hấp lực liền sinh ra. Những cái kia hướng đám người đánh tới các loại hỏa diễm bị cỗ lực lượng này dẫn dắt, hóa thành một đạo hỏa tuyến liền đầu nhập vào hỏa nha hồ ở trong. Ha ha, yêu nghiệt to gan, tiếp xuống lại để các ngươi nhìn xem ta đạo ra thủ đoạn. Nói chuyện, La Hỏa một trường vô ra, lại là một đạo pháp lực bị đánh vào hỏa nha hồ bên trong. Ông, một tiếng, hỏa nha hồ lại cạch. Một tiếng, nắp ấm mở ra, quỳ quỳ, quỳ quỳ. Âm thanh bên trong, từng cái hỏa nha liền bay ra, phe phẩy cánh liền hướng đối diện vào tới. Những cái kia ma vương cấp ma vật cảm nhận được hỏa nha khí tức, nhao nhao kinh hãi, quay người liền muốn hướng về trong cốc chỗ sâu chạy tới. Nhưng chỗ nào còn kịp, chỉ nghe được quỳ quỳ, quỳ quỳ. Âm thanh bên trong, a, a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, từng đoàn liệt diễm chống rông dấy lên. Sau đó liền vãi xuống từng đoàn màu đen cho tàn. Cũng nên là những này ma vương không may, bọn hắn đại đa số thuộc về hỏa ma, hơn nữa còn vẹn vẹn sơ giai ma vương, gặp được chân chính tu luyện hỏa trúc la hỏa, vậy còn không bị khắc chế gắt gao. Huống chi, la hỏa trong tay còn có thiên sư khâm ban cho công đức linh bảo hỏa nha hổ. Trải qua tăng theo cấp số cộng phía dưới, ra hiện nay cục diện một chút cũng liền không kỳ quái. Thu thập xong bọn này ma vương, ngay sau đó, một trận ảo ảo. Nước tiếng vang lên, trung quanh ma khí đột nhiên trở nên mờ mịt. Dần dần, đám người dưới chân xuất hiện từng bãi màu đen với nước, đón lấy những này vệt nước dần dần hội tụ thành từng đầu dòng suối, bắt đầu ở đám người dưới chân lưu bắt đầu chuyển động. A, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, đem mọi người giật nảy mình. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân vệ đã ngã trên mặt đất. Những cái kia trên đất màu đen dòng nước phảng phất đột nhiên có sự sống, mấy hơi thở liền lưu chạy đến tên kia thân vệ trên thân, cũng đem hắn bao vây lại. Không tốt. Trần Đống dẫn đầu phản ứng lên, một bước phóng ra liền đi tới tên kia thân vệ trước người, ngồi xổm người xuống, một bàn tay liền đập vào kia thân vệ trên thân, nhưng theo một vệt kim quang hiện lên, những cái kia màu đen dòng nước bị đánh tan, nhưng bên trong đã chỉ còn lại có một bộ khung xương. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, căn bản là chưa lưu cho đám người cứu người thời gian. Hô hấp ở giữa, liền tổn thất hết một người. Một màn này, để trong lòng mọi người run lên, trong mắt càng phát ra cảnh giác. Lúc này, đám người dưới chân dòng nước còn đang không ngừng tương hỗ hội tụ, dòng nước cũng đang trở nên càng lúc càng lớn. Hừ. Trần Đống lạnh hừ một tiếng, đưa tay liên tục đập mấy trường, từng đạo pháp lực bị đánh ra, trong nháy mắt, không trung chấn quỷ tháp quang mang đại tác. Đạo đạo kim quang rơi xuống, trực tiếp chiếu xuất tại mặt đất màu đen dòng nước phía trên. Trong chớp mắt, tư, tư, chi tiếng vang lên, trên đất màu đen dòng nước bắt đầu sôi trào lên, không hề đứt đoạn phun ra ngoài sương mù màu đen, tanh hôi khó ngửi. Đáng tiếc, màu đen dòng nước cũng không biến mất, ngược lại còn tại càng ngày càng bành trướng. Quan Minh thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng. Nguyệt Nhi. Vâng, cha. Quan Nguyệt nghe được Quan Minh kêu gọi, lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó liền đem trong ngực quan thánh tượng thần ném. Tiếp lấy liền thấy quan thánh tượng thần bị một đoàn kim quang bao vây lấy liền bay lên, ngay lập tức, vạn đạo hào quang bắn ra, đem phương viên mấy trượng phạm vi đều chiếu đến trong đó. Vạn đạo hà dưới ánh sáng, trung quanh trong nháy mắt liền truyền đến a a tiếng kêu thảm thiết, sương mù màu đen kịch liệt bốc lên, từng cái ma vương ngã nhào trên đất, kêu thảm lăn bắt đầu chuyển động. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, liền không một tiếng động, sau đó từng đoàn các loại hỏa diễm dấy lên, đem những này ma vương từng cái nuốt sống. Theo những này ma vương biến mất, trên mặt đất màu đen dòng nước cũng trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa hề chưa từng xuất hiện. Quan thánh tượng thần cũng một lần nữa rơi về tới quan nguyện trong lực. Một màn này thấy Trương Ố hai mắt tỏa ánh sáng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Điện hạ, chư vị, đi, tiếp tục đi tới, không muốn trì hoãn. Quan Minh vung vẩy trong tay thanh long hiển nguyệt đao, lớn tiếng nhắc nhở. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngay cả đội vàng đi theo Quan Minh tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, phía trước tựa hồ xuất hiện một mảnh thảo nguyên, bên mông vô bờ đại thảo nguyên. Trên đại thảo nguyên, từng mảnh nhỏ bầy cừu, tựa như từng mảnh đám mây, tô điểm tại thảo nguyên phía trên. Bê bê, bê bê, từng tiếng dê tiếng kêu từ thảo nguyên chỗ sâu truyền đến. Nơi này tại sao có thể có thảo nguyên đâu? Tất cả mọi người là sững sờ. Đột nhiên, trên thảo nguyên những cái kia bầy cừu nhao nhao ngẩng đầu lên, sau đó quay đầu hướng về đám người nhìn lại. Một màn này đem mọi người giật nảy mình, bởi vì những này dê quá quái dị trắng loáng lông tóc, nhưng mặt lại là màu đen, mà đôi mắt kia lại là huyết hồng sắc, đồng thời còn đang không ngừng lóe ra hồng quang. Kia hồng quang bên trong tựa hồ tràn đầy ngang ngược cùng đối máu khát vọng. Những này dê sẽ ăn người. Đây là đáy lòng của mọi người đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bê bê, bê bê, bê bê. Từng tiếng dê gọi tiếng vang lên, tất cả bầy cừu đều vừa quay đầu, nhìn về phía Trương Nhận đám người. Sau đó, những này dê đều cúi đầu, tiếp lấy liền hướng về đám người lao đến. từng đôi sừng dê lóe ra sâm sâm bạch quang, tựa như từng thanh sắc bén truy thủ.
Đông, 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 đông.
Mặt đất đang chấn động, tựa như tiếng trống đánh tại lòng của mọi người bên trong. Chương 1321, Vạn Ma Cốc Kinh Hồn 2, chương 1321, Vạn Ma Cốc Kinh Hồn 2, chạm. Quan Minh hét lớn một tiếng, vung lên trong tay thanh long hiển nguyệt đao, đạo đạo ánh đao tránh, chỉ dê trắng tàn. Bỏ họ.
Ngang.
Đột nhiên, một đầu thanh long từ trong đao thoát ra liền nhào về phía còn lại những cái kia dê trắng. Chân long xuất thế, chư tả tránh dễ. Nương theo lấy tiếng long ngâm, từng cái dê trắng sủi lơ trên mặt đất, toàn thân toát ra quần cuộn khói đen, thanh hôi vô cùng. Trong chớp mắt, màu trắng da dê dần dần rút đi, lộ ra bên trong từng cỗ màu đen khung xương. Nhưng,
kia,
ở đâu là dê khung xương, rõ ràng là bộ xương người. Chỉ là những người này khung xương đều tứ chi chạm đất, ngửa đầu, phủ thêm da dê, liền thật tựa như một con phổ thông dê. Nhưng hôm nay da dê rút đi, mới xem như khôi phục chân dung. Những này khung xương có đã không trọn vẹn, có hay còn hoàn chỉnh. Những cái kia hoàn chỉnh khung xương chậm rãi đứng lên đến, lần nữa khôi phục người bộ dáng, mà những cái kia tàn phá khung xương thì rầm rầm. Âm thanh bên trong, phần lớn trực tiếp tản mát thành từng đống xương mỡ. Thấy cảnh này, Quan Minh mắt vượng trợn trừng, ngọa tàm lông mày đứng đấy, nổi giận gầm lên một tiếng, thật can đảm. Nên giết. Gầm lên giận dữ, uyển như lôi đỉnh, chấn động toàn bộ vạn ma cốc. Vô luận là Trương Nhẫn, Trương Ô, vẫn là Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ, đám người cũng đều là hai mắt phun lửa.
Giết.
Đám người cùng nhau hét lớn. Trần Đống thôi động kính chiếu yêu, đạo đạo kim quang rơi vào những cái kia xương trên kệ, La Hỏa thì thôi động hỏa nha hổ, từng cái hỏa nha bay ra, vô tận thần hỏa trực tiếp rơi vào những cái kia khung xương trên thân, Long Tu Hổ thôi động pháp lực, cuồng phong gào thét, hòn đá bay tứ tung, những cái kia khung xương bị cuồng phong thổi lên, bị hòn đá trên không trung nện thành vỡ nát. Chúng thân vệ cũng nhao nhao nắm lấy binh khí chém giết lấy bọn tới trước mặt bọn hắn khung xương.
Ầm ầm.
Giang rắc giang rắc. Trương Nhẫn trực tiếp thôi động ngũ lôi lệnh, từng đạo lôi đỉnh từ không trung đánh rớt. Mỗi một tia chớp đều mang đi một mảng lớn khung xương. Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ, hai đầu thép dòng đại côn hoành tạo thiên quân, những cái kia bọn tới ma dê cùng khung xương chỗ nào chống đỡ được, trực tiếp liền bị đánh phát nổ. Trương Ô, Quan Nguyệt cùng Hoàng Thụy cũng không xuất thủ, mà là cảnh giác đánh giá bốn phía. Ước chừng thời gian một nén nhang, chung quanh lại có ma dê, cũng không những cái kia khung xương. Lúc này, chung quanh ma khí cũng mở nhạt rất nhiều. Thấy cảnh này, Quan Minh thật dài hô thở ra một hơi. Quả nhiên, chân chủ trên mặt đất, trừ tà không sinh. Trước kia, chỉ có bọn hắn cha con cùng Lộ thị huynh đệ thời điểm, đối mặt thường thường là vô cùng vô tận giết chóc, chỉ có triệt để giết mặc vạn ma cốc về sau, kia ma khí mới có thể chậm rãi tán đi, chậm đợi thời gian khôi phục. Đầu này trong sân cốc, phản phất có được vô cùng vô tận ma vật, hôm nay giết hết mấy ngày nữa, lại đổi mới rồi, mà lại mỗi lần xuất hiện ma vật đều không giống nhau. Lần này, bọn hắn mới tiến vào cái này vạn ma cốc bên trong cốc không lâu, chém giết ma vật còn không kịp trước kia hai thành, ma khí cũng đã bắt đầu biến mất. Cho nên, đó là cái hiện tượng tốt. Quan Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong, có lẽ lần này thật có thể giải quyết triệt để vạn ma cốc thai hoàng ẩm. Chỉ là, như thế nào làm được điểm này, hắn còn không rõ ràng lắm, bởi vì thiên cơ cũng là mơ mơ hồ hồ. Quan tướng quân, quan tướng quân.
A,
điện hạ. Quan Minh nghe được kêu gọi thanh âm của hắn, lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại, chính là Trương Nhẫn, liền vội vàng khom người hành lễ.
Quan tướng quân miễn lễ, chúng ta tiếp xuống làm như thế nào?
Trương Nhẫn nhìn một chút đầy đất bừa bộn, mở miệng hỏi.
Điện hạ, chúng ta tiếp tục tiến lên liền có thể, những này trên đất đồ vật không cần quản nó.
Quan Minh ngay cả vội mở miệng hồi đáp. Thế là, đám người thu thập một phen, lại nghỉ ngơi một lát, liền tiếp theo xuất phát. Đi trong chốc lát về sau, cảm ứng đến chung quanh ma khí nồng độ, Quan Minh biểu lộ càng phát ra dễ dàng. Quả nhiên, không chỉ là vừa rồi nơi đó ma khí nồng độ thấp xuống, cái này phía trước ma khí nồng độ cũng theo đó thấp xuống. Tiếp xuống trên đường đi, đám người bật hết hỏa lực, chỉ giết ma đầu của quận, ma huyết thành sông, mà cái này vạn trong ma cốc ma khí cũng càng phát ra mầm manh. Mãi cho đến
một chỗ kỳ dị chỗ.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Quan Minh đầu tiên ngây ngẩn cả người, Lộ Phương cùng Lộ Tường cũng mấy bước đi tới bên cạnh hắn.
Quan đại ca, cái này,
dĩ vãng, chúng ta không nhìn thấy mảnh này rừng đã.
Lộ Phương tràn đầy nghi ngờ nói.
Quan tướng quân, ngươi không phải đã nói mỗi lần tiến vào vạn ma cốc gặp phải ma vật cũng khác nhau sao?
Hẳn là mảnh này rừng đá có cái gì khác biệt?
Trương Nhẫn cũng đi tới, mở miệng hỏi.
Điện hạ.
Quan Minh nghe vậy, liền vội vàng xoay người hướng Trương Nhẫn hành lễ, sau đó liền mở miệng giải thích. Điện hạ có chỗ không biết, trước kia chúng ta mỗi lần nhập cốc gặp phải ma vật các lần khác biệt, nhưng chỉ là ma vật chủng loại khác biệt, hoàn cảnh lại chưa từng có biến hóa gì. Nhưng mảnh này rừng đá lại là lần đầu tiên gặp phải, nguyên bản nơi đây nên một mảnh hoang nguyên.
Đám người nghe thấy lời ấy, đều là sững sờ.
Trương Nhẫn nhíu mày nhìn về phía trước rừng đá, trên mặt cũng mang tới mấy phần ngưng trọng. Mảnh này rừng đá lít nha lít nhít đứng vững cũng không phải là đơn giản tảng đá, trong đó mỗi một khối đá đều có đặc thù hình dạng, mà lại không ít tảng đá hiện ra lấy hình người hoặc hình thú, nhưng đều không ngoại lệ, đều lộ ra mười phần hung ác cùng ngang ngược. Trương Nhẫn cũng chưa phát hiện, theo lấy bọn hắn tới gần nơi này phiến rừng đá, đỉnh đầu hắn khí vận đã tạo thành một mảnh khánh vân, trực tiếp ép chùm lên rừng đá trên không. Nguyên bản, rừng đá bên trong vẫn đang không ngừng căng vọt ma khí trong lúc đó ngừng lại.
Đó lấy, rắc, rắc,
vành,
vành.
Thanh âm không ngừng vang lên, đám người ngạc nhiên nhìn lại, sau đó đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, chỉ gặp kia rừng đá bên trong, từng tòa tảng đá đều đang đổ nát, sau đó từng cái người kỳ quái tộc cùng ma thú từ trong đá vụn bật ra.
Giống.
T. Các loại tiếng gào thét vang vọng toàn bộ vạn ma cốc, sau đó đông.
Đông.
Đông. Lớn bắt đầu rung động. Những này quỷ dị liền hướng về đám người lao đến, số lượng đủ có mấy trăm, từng cái trên thân đều toát ra lấy ma khí nồng nặc cùng huyết sát chi khí. Bảo hộ điện hạ.
Bảo hộ điện hạ.
Đám người cùng nhau hét lớn, trong nháy mắt kết thành trận hình, đem Trương Nhẫn, Trương Ô hai người bảo hộ ở trung ương. Quan Minh Hòa Lộ Phương, Đường Minh kết thành hình tam giác ngăn tại phía trước nhất. Quan Minh Thanh Long Điển Nguyệt đao múa như bay, đao đao đều là bạo kích, đao đao đều có tiếng long ngâm đi theo. Lộ Thị hai huynh đệ đầu đại côn thì càng thêm bạo lực, trực tiếp chính là nhất lực hàng tập hội, đại côn mang theo phong thanh, trực tiếp chính là sinh nệ cứng rắn. Những cái kia bọn tới quỷ dị, chưa tới gần đám người, liền ngã xuống một mảng lớn. Bảo đao chém qua, là một đao trẻ làm hai, đại côn đập chúng, thì trực tiếp biến thành một đống đá vụn. Tại Lộ Thị huynh đệ hậu phương thì phân chớ đứng Trần Đống cùng La Hỏa. Trần Đống tế ra kiếm gỗ đảo, kiếm gỗ đảo trên dưới tung bay, không ngừng chém giết lấy bọn tới quỷ dị. La Hỏa thì là thôi động hỏa nha hồ, lửa cháy ngập trời ngăn cản ở trước mặt chi địch. Tiếp lấy chính là còn lại 5 cái thân vệ, cùng bọc hậu long tu hổ cùng nhỏ trồn hoàn thụy. Quan Nguyệt cùng Trương Nhẫn, Trương Ô bị đám người vây ở trung ương. Quan Thánh Tượng Thần không ngừng lóng lánh kim quang, tựa hồ muốn bay ra phục ma. Đám người lại là không biết, nhưng vào lúc này, Cửu Thiên Chi Thượng, vô tận hỗn độn chỗ sâu, Trương Huyền đột nhiên mở mắt. Chương 1322, Trương Nhẫn tử kiếp chương 1322, Trương Nhẫn tử kiếp đang toàn lực đột phá, Trương Huyền đột nhiên nói tâm nảy mầm, lập tức liền từ ngộ đạo bên trong thanh tỉnh lại. Hắn cúi đầu hướng phía dưới xem xét, một đôi thiên nhãn trong nháy mắt khám phá vô tận không gian, ánh mắt rơi vào vạn ma trong cốc. Tiểu thập tam cái này đường về không đơn giản à, ba tử chi kiếp, cái này đệ nhất kiếp coi như ứng tại cái này vạn ma cốc. Trương Huyền nhịn không được thở dài một hơi, sau đó đưa tay hướng phía dưới một chỉ gặp một đạo lưu quang xẹt qua hỗn độn, xông phá cửu thiên, liền đã rơi vào nhân gian, sau đó trực tiếp đi vào một tòa trên núi cao, bay vào một tòa trong động phủ. Nhưng gặp tòa động phủ này, tả hữu cây ăn quả phiêu hương, trước sau bách hoa gầm đám, có suối nước vần quanh, có bách điểu minh âm, càng có vân khí bốc hơi, nhật nguyện phổ chiếu, tốt một tòa tiên gia phúc địa, vô thượng động tiên. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, xông vào đến động phủ bên trong. Trong động phủ, càng là thần tiên phủ đệ, nhưng gặp linh khí tràn đầy, vô tận linh khí ngưng tụ làm không ngừng biến ảo mây mù. Mây mù thấp thoáng bên trong, nhưng gặp bảo ngọc xếp thành giả sơn, linh thạch trải thành mặt đất, linh mục dựng thành đỉnh đài, linh dịch tụ thành nước chảy. Nước chảy róc rách, vô tận đạo vận ẩn chứa ở giữa. Động phủ chỗ sâu, có hai cái bồ đoàn bên trên ngồi ngay thẳng hai vị đắc đạo nữ tiên. Hai vị nữ tiên, một vị thân mang thanh sam, một vị thân mang áo trắng. Áo trắng nữ tử nga mi mắt phượng, khuôn mặt đoan trang, trên dưới quanh người xung doanh một cỗ khó nói lên lời quỷ khí. Thanh sam nữ tử hai đầu lông mày cùng áo trắng nữ tử có 7-8 phần tương tự, chỉ là trên mặt lại nhiều hơn mấy phần tinh lịch cùng hoạt bát. Đột nhiên một đạo lưu quang bay đến thanh sam nữ tử trước mặt. Thanh sam nữ tử giống như có cảm giác, đột nhiên mở mắt, tiếp lấy liền thấy kia đạo lưu quang hướng nàng đánh tới, trực tiếp chui vào mi tâm của nàng bên trong.
A!
Thanh sam nữ tử động tĩnh lập tức kinh động đến áo trắng nữ tử. Áo trắng nữ tử cũng mở mắt, nhìn thấy thanh sam nữ tử biểu lộ, tò mò hỏi: "Thiền nhi, đã xảy ra chuyện gì?" Mẫu thân, cứu cứu phát đến tin tức, để nữ nhi tiến về vạn ma cốc một chuyến, nói tiểu cứu cứu có một cọc kiếp nạn, muốn nữ nhi trước đi giải cứu. Dương Thiền nháy mắt, giải thích nói: "Không sai, hai nữ tử này chính là Trương Vân Hoa cùng nữ nhi Dương Thiền." Trương Vân Hoa nghe vậy sững sờ, nói: "Cứu cứu, tiểu cứu cứu, ai nha mẫu thân, người ta không phải đã nói với ngươi sao? Cứu cứu chính là nhị hoàng tử, nhị cứu cậu mà. Tiểu cứu cứu chính là thập tam hoàng tử, mười tam cứu cứu mà." Dương Thiền quật mồm, bất mãn nói:
"Úc."
Trương Vân Hoa lúc này mới chợt hiểu, bất quá vẫn là đưa tay vô vô Dương Thiền đầu, nói: "Nguyên lai là tiểu Huyền cùng nhỏ Nhẫn hai người bọn hắn nha. Bất quá, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi cứu cứu cũng không chỉ hai vị này, ta nhìn chờ ngươi gặp cái khác cứu cứu làm như thế nào hô đi.
Ai nha, mẫu thân, ngươi lại đánh người ta đầu, sẽ bị đánh lần."
Dương Thiền càng là bất mãn.
"Tốt, tốt, không đánh ngươi nữa. Ngươi nhị cứu cậu còn có hay không nói cái khác? Kia bạn ma cốc ở nơi nào? Phải chăng gặp nguy hiểm? Muốn hay không đem Hiển Mà cũng cùng một chỗ kêu đến, Hiển Mà đã bước vào kim đan chi cảnh, bắt cửu huyền công càng là ảo diệu vô phương." Trương Vân Hoa có chút lo lắng nói. Dương Thiền nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói: "Mẫu thân, không còn kịp rồi, ta phải tranh thủ thời gian xuất phát, còn nữa nói, ta có bảo liên đăng hộ thân, cái gì yêu ma có thể thương tổn được ta?"
"Mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi."
Nói chuyện, Dương Thiền liền đã đứng lên, quay người vừa muốn đi ra.
Trương Vân Hoa thấy thế, cũng đứng lên, mở miệng nói: "Chờ một chút, Thiền Nhi, mẫu thân cùng đi với ngươi."
"Mẫu thân, ta một người là được."
"Ách, tốt ta, mẫu thân, ngài cùng đi với ta đi." Nhìn thấy Trương Vân Hoa kia nguy hiểm ánh mắt, Dương Thiền lập tức nhận sợ. Trương Vân Hoa lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi." Nói xong lời này, Trương Vân Hoa dẫn đầu liền đi ra ngoài.
"Mẫu thân chờ ta một chút, chờ ta một chút."
Dương Thiền khẩn trương, vội vàng hô hào liền đuổi theo.
Mẫu nữ hai người tới động phủ bên ngoài, Trương Vân Hoa quay đầu hỏi Dương Thiền, nói: "Thiền Nhi, kia bạn ma cốc ở phương nào?"
"Mẫu thân, tại phương bắc, ngài đi theo ta là được."
Nói chuyện, Dương Thiền trực tiếp đốn người nhảy lên, cưỡi gió mà đi, thẳng đến phương bắc mà đi.
Trương Vân Hoa thấy thế cũng liền bận bịu đằng không mà lên, đuổi theo. Lại nói bạn trong ma cốc, rừng đá sau khi vỡ vụn, vô số quỷ dị nào về phía đám người. Đám người phí hết lớn công phu, lúc này mới đem toàn bộ quỷ dị chém giết.
Hô, hô, hô.
tất cả mọi người bắt đầu thở hổn hển, thật sự là những này quỷ dị rất là cường đại. Trong đó lại có hơn 40 ma vương, như đều là sơ giai ma vương, đám người có lẽ không có áp lực quá lớn, nhưng ai biết trong đó đại bộ phận đều là trung giai cùng cao giai ma vương. Thoáng một cái, đám người ứng phó trực tiếp là cường độ kéo căng, trong đó lại có hai cái thân vệ hy sinh hải cốt không còn. Nhưng là, kỳ quái là, đám người chém giết nhiều như vậy ma vật, xung quanh ma khí nồng độ cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đám người cái này mới bất đau mà tới. Điện hạ, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Quan Minh hoạt động một chút tay chân của mình, cảm giác pháp lực cùng thể lực đã gần như hoàn toàn khôi phục liền mở miệng nói ra. "Tốt, hết thảy liền theo quan tướng quân an bài đi." Trương Nhẫn gật đầu liền đồng ý, Quan Minh nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng đám người phất phất tay, nói: "Chư vị, bảo vệ tốt điện hạ, chúng ta tiếp tục đi tới." Thế là, đám người trực tiếp đi vào kia vỡ vụn rừng đá ở trong. Rừng đá bên trong bây giờ khắp nơi đều là đá vụn, đầy đất bừa bộn. Đám người chân đạp tại cục đá vụn kia phía trên, phát ra kéo kẹt. Kéo kẹt. Thanh âm, nhưng theo những này đá vụn bị đập phá, từng sợi màu đen ma khí liền bay ra. Mọi người ở đây đi vào 2-30 trượng về sau, đột nhiên một trận cuồng phong phát sinh, cuốn lên toàn bộ rừng đá bên trong tất cả đá vụn. Thạch mượn gió thổi, gió trợ thạch uy, vô số đá vụn tại cuồng phong lôi cuốn hạ liền hướng về đám người tới. Không tốt. Nhìn thấy uy thế như vậy, mọi người đều là kinh hãi. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, vô số đá vụn đầu tiên liền đụng phải không trung vài tòa chấn bị tháp. Ông, ông. Vài tòa chấn bị tháp trực tiếp rên rỉ vài tiếng, tiếp lấy so á rơi rụng xuống. A. Đám người tề thanh kinh hô, vội vàng chuẩn bị tế lên những bảo vật khác, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hồng quang không biết từ chỗ nào bay tới, trực tiếp người xuyên việt người ngăn cản, xuất tại Trương Nhẫn ngự chỗ. A. Phốc. Trương Nhẫn đột nhiên một tiếng hét thảm, tiếp lấy há miệng liền phun ra một đoàn huyết vụ, sau đó bịch. Một tiếng, ngửa mặt lên trời liền ngã. Điện hạ. Điện hạ. Đám người tề thanh kinh hô, quá sợ hãi. Lúc này, Trần Đống đã đem mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tế. Tại Trần Đống vào kinh thời điểm, Khương Hùng từng khuyên bảo Trần Đống, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên tùy tiện vận dụng mặt này mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, nếu không là họa không phải phúc. Cho nên, trên đường đi, Trần Đống đều cũng không vận dụng mặt này hạnh hoàng kỳ. Nhưng, giờ phút này lại là không lo được những thứ này. Nhưng ai có thể nghĩ tới, tại cái này vạn trong ma cốc vậy mà liền phát sinh chuyện như vậy à? Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Đợi mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bị tế lên, lập tức kim quang vạn đạo, kim liên và đóa trực tiếp liền chặn chung quanh tất cả công kích. Điện hạ, điện hạ, phụ vương. A, không. Chương 1323, La Hỏa Cầu Viện, Dương Thiền đi vào. Chương 1323, La Hỏa Cầu Viện, Dương Thiền đi vào. Điện hạ, phụ vương. Tất cả mọi người luôn uống, bất kỳ người nào khác xảy ra chuyện cũng không có vấn đề gì, duy chỉ có thân là thập tam hoàng tử Tĩnh Nam Vương Trương Nhẫn, hắn không xảy ra chuyện gì à? Giờ phút này, trong đám người duy chỉ có Trần Đống coi như tỉnh táo, tại tế ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ về sau, hắn liền ngồi xuống, đem Trương Nhẫn nắm ở trong ngực, đưa tay thăm dò hơi thở, sau đó lại sờ lên mạch đập, tiếp lấy còn che tim. Cái mũi đã không có hít thở, mạch đập đã sờ không tới, tim cũng không có chập trùng, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, thân thể cũng cứng cứng, hết thảy đều phảng phất tại tỏ rõ một cái như sắt thép sự thật, thân là đương triều thập tam hoàng tử Tĩnh Nam Vương Trương Nhẫn đã hoang. Phụ vương. Trương Ô lần nữa một tiếng kinh hô, trực tiếp trước mắt liền mất đi. Trương Ô cái này một bộ mê, đám người càng luống cuống, chỉ còn lại bốn cái thân vệ càng là sủi lơ trên mặt đất. Tiểu điện hạ, tiểu điện hạ. Lúc này, La Hỏa vội vàng trấn định quyết tâm thần, đưa tay sờ sờ Trương Ô mạch đập, sau đó mở miệng nói ra, tiểu điện hạ không có việc gì, chỉ là nhất thời bi thương quá độ thôi. Nghe được La Hỏa lời này, mấy cái thân vệ lúc này mới hơi thở dài một hơi, nhưng nhìn xem sống chết không rõ Trương Nhẫn cùng hôn mê bất tỉnh Trương Ô, mấy cái thân vệ chỉ cảm thấy trời đã sập một nửa. Quan Minh mắt vượng đã trợn mắt nhìn, trong tay thanh long điển nguyệt đao không ngừng lóe ra hàn quang. Quan Minh lúc này trong lòng cái kia hận à, tựa như khuynh đảo tam giang chi thủy cũng vô pháp dội tắt trong lòng của hắn đoàn kia lửa giận. Quan Nguyệt lúc này cũng là gương mặt xinh đẹp hàm sát, trong tay quan công tượng thần đã bị nàng giơ lên, tùy thời chuẩn bị ném ra ngoài. Hoàng Thụy thì là rũ cụp lấy đầu, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Đáng chết Trần Sư Minh, La Sư Minh, các ngươi lần nữa hộ vệ lấy hai vị điện hạ, đợi sư đệ ta đi vào san bằng cái này vạn ma cốc. Nói xong lời này, Long Tu Hổ vây tay một cái, liền gọi ra mình Lang Nha Đồng, dẫn theo Lang Nha Đồng liền muốn xông ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phạm vi ba phủ. Long sư đệ, không thể lỗ mãng, trở lại cho ta. Trần Đống hét lớn một tiếng, cản lại Long Tu Hổ. Trần Sư Minh, ngươi. Nghe được Trần Đống hét lớn, Long Tu Hổ mặt mũi tràn đầy tức giận xoay đầu lại, nhìn về phía Trần Đống, kia trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bị khuất. Hắn cũng không phải phẫn nộ Trần Đống ngăn cản hắn, mà là phẫn nộ mình mới vừa rồi không có bảo vệ tốt Trương Nhẫn, ủy khuất lại là ủy khuất thân là hắn sư minh, lại cản trở hắn đi báo thủ. Trần Đống tự nhiên biết Long Tu Hổ suy nghĩ trong lòng, thế là vội vàng giải thích nói, hiện tại việc cấp bách chính là rời khỏi mảnh này rừng đá, tìm kiếm cứu chữa điện hạ chi pháp. Cái gì? Trần sư minh, ngươi nói là sự thật? Trần tướng quân, lời ấy thật chứ? Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều phát sáng lên. Đi. Trần Đống chào hỏi đám người một tiếng, sai sử hai cái thân vệ phân biệt ôm lấy Trương Nhẫn cùng Trương Ô. Trần Đống một tay không ngừng hướng về mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bên trong đánh vào lấy pháp lực, một cái tay khác thì cầm kiếm bố đạo, đỉnh đầu còn đỉnh lấy kính chiếu yêu. Kính chiếu yêu kim quang không ngừng bắn vào phía trước ma vụ bên trong, tìm kiếm lấy an toàn con đường. La Hỏa một tay nâng hỏa nha hổ, một tay cầm kiếm bố đạo. Long Tu Hổ trong tay nắm lấy Lang Nha Đồng, Quan Minh vác lên thanh long hiển nguyệt đao, Quan Nguyệt bưng lấy quan thánh tự thần, Hoàng Thụy thì theo sát mấy cái thân vệ bên cạnh. đám người một đường chú ý cẩn thận thối lui ra khỏi rừng đá, một lần nữa về tới ngoài bãi đá mặt. Theo đám người rời đi rừng đá, đột nhiên, rừng đá bên trong cuồng phong ngừng nghỉ, những cái kia vỡ vụn cột đá nhao nhao khôi phục nguyên dạng. Khác biệt duy nhất chính là rừng đá bên trong ma vụ so với ban đầu càng thêm nồng nặc. Vô tận ma vụ không ngừng quần quật lấy, nhưng lại chưa rời đi kia phiến rừng đá. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bất quá, thời khắc này đám người có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Trần Đống để hai tên thân vệ phân biệt đem Trương Nhẫn cùng Trương Ô bỏ trên đất. Trần Đống đầu tiên là cầm Trương Nhẫn cổ tay, thâm vận pháp lực lập tức từ lòng bàn tay phun ra, liền chui vào Trương Nhẫn thể nội. Đáng tiếc, mặc cho Trần Đống phun ra nhiều ít pháp lực, vừa tiến vào Trương Nhẫn thể nội liền tiêu tán ra. Chỗ tốt duy nhất chính là, giờ phút này Trương Nhẫn sắc mặt hơi hồng nhuận một chút. Cái khác cũng không bất kỳ biến hóa nào, hô hấp, mạch đập vẫn không có, trái tim cũng đồng dạng không có nhảy lên. Ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian, Trần Đống sắc mặt tái nhợt buông lòng tay ra. Phương diện này là bởi vì hắn tiêu hao pháp lực quá lớn, liền vừa mới cái này chén trà nhỏ thời gian, pháp lực của hắn liền tiêu hao 1/3, một phương diện khác thì là Trần Đống trong lòng giờ phút này cũng tràn đầy tuyệt vọng. Chẳng lẽ vị này đương triều thập tam hoàng tử thật liền muốn chưa xuất sư đã chết sao? Trần Đống đơn giản không dám tưởng tượng chuyện này. Trần Sư Minh, Trần Tướng Quân, đám người nhao nhao lần nữa đổi sắc mặt, từng cái biểu lộ đều trở nên cực độ khó coi. Hô! Trần Đống thật dài thở ra một hơi, vụt một chút, đứng lên đến, đối La Hỏa nghiêm túc nói ra, là sư đệ. Trần Sư Minh, ngài có gì phân phó? Nhìn thấy Trần Đống kia vẻ mặt nghiêm túc, nghe được kia trang trọng ngữ khí, La Hỏa trong lòng nhảy một cái, vội vàng trầm giọng đáp. Là sư đệ, ngươi tinh thông hỏa độn chi pháp, tốc độ là huynh đệ chúng ta bên trong nhanh nhất, hiện tại ngươi lập tức xuất phát, tiến về Tĩnh Nam phủ, đem điện hạ sự tình cáo chi tại sư phụ, nhanh đi mau trở về, xin nhờ. Nói đến đây, Trần Đống còn trịnh trọng hướng La Hỏa không người thi lễ một cái. Trần Sư Minh, ngươi. La Hỏa bị giật nảy mình, vội vàng nghiêng người tránh khỏi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nghe Trần Đống nói nội dung, La Hỏa sắc mặt cũng càng phát ra nghiêm túc. Trần Sư Minh, ngươi chiếu cố tốt điện hạ cùng tiểu điện hạ. Tiểu đệ đi. Nói đến đây, La Hỏa thân thể nhoáng một cái, nhưng gặp ánh lửa lóe lên, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, liền muốn xông ra cái này vạn ma cốc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vạn ma cốc trên không truyền đến một cái như là như chuông bạc giọng nữ. À, đây không phải là La sư điệt sao? La sư điệt, ta tiểu cứu thế nào? La Hỏa vừa mới bay lên, liền cảm giác đến đỉnh đầu gió nổi lên, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hai đạo nhân ảnh ngự theo gió mà đến, liền đứng tại phía trên đỉnh đầu hắn, đang cúi đầu nhìn xem hắn. Khục khục. La Hỏa lúng túng làm ho hai tiếng, vội vàng lái ánh lửa, bay lên đến Dương Thiền cùng Trương Vân Hoa trước mặt. Sư điệt La Hỏa bái kiến nhỏ sư cô, bái kiến. La Hỏa lập tức trợn tròn mắt, bởi vì Dương Thiền hắn tự nhiên là nhận biết, nhưng bên cạnh vị này nữ tiên lại là vị nào a? Vị này nữ tiên ung dung hoa quý, trời sinh từ mang theo mấy phần quý khí, mà lại trên trán cùng nhỏ sư cô Dương Thiền có 7-8 phần tương tự. Khanh khách. Nhìn thấy La Hỏa quý tướng, Dương Thiền lập tức cười khanh khách. Ngưng cười, Dương Thiền lúc này mới lên tiếng nói ra, đây là mẫu thân của ta Vân Hoa tiên tử, dựa theo bối phận, ngươi gọi nàng sư cô khanh khách. Lời còn chưa dứt, Dương Thiền nàng liền khanh khách lần nữa nở nụ cười. Trương Vân Hoa nghe vậy, nhịn không được trừng Dương Thiền một chút, bất quá không có mở miệng nói chuyện. La Hỏa nghe vậy, giật nảy cả mình, liền đội vàng không người liền muốn lần nữa hành lễ, nhưng bị Dương Thiền cản lại. Ngươi đừng đội bài kiến, ngươi cái này vô cùng lo lắng là muốn đi hướng nơi nào? Lại làm cái gì đi? Khởi bẩm nhỏ sư cô, sư thúc tổ, đệ tử phụng đại sư Minh Chi mệnh, phải trở về Tĩnh Nam phủ thành tìm kiếm sư phụ. Tự nhiên, La Hỏa không có xưng hô Trương Vân Hoa vì sư mãi, xưng hô thế này dở ương, mà lại cũng không đúng. Tìm sư phụ ngươi, tìm Cương Hùng sư Minh chuyện gì? Dương Thiền mở miệng tiếp tục hỏi. Khởi bẩm nhỏ sư cô, thập tam điện hạ hắn. Chương 1324, thi diệu pháp, Dương Thiền gọi hồn. Chương 1324, thi diệu pháp, Dương Thiền cứ gọi hồn. Khởi bẩm nhỏ sư cô, thập tam điện hạ hắn hiện tại. La Hỏa đột nhiên bắt đầu cả lăng, chậm chạp không mở miệng được, hắn cũng không thể nói Trương Nhẫn đã chết đi. Dương Thiền nhướng mày, ánh mắt ngưng tụ, một bên Trương Vân Hoa càng là chân mày cau lại, trên mặt đã hiện ra thần sắc lo lắng. La Hỏa, nhanh mang bọn ta đi xem một chút đi. Trương Vân Hoa mở miệng nói ra. Sư thúc tổ, ta còn muốn đi Tĩnh Nam phủ gặp sư tôn. La Hỏa có chút khó khăn. Dù sao vừa rồi Trần Đống nhưng là để phân phó để hắn tranh thủ thời gian xuôi nam, tiến về Tĩnh Nam phủ. Nghe lời này, Dương Thiền trực tiếp lắc đầu, nói, ngươi không cần phải đi, nửa ngày trước, cứu cứu ban xuống pháp chỉ, nói tiểu cứu cứu gặp nạn, để ngươi sư cô ta đến đây cứu. Tiếp vào cứu cứu tin tức, ta cùng mẫu thân liền lập tức lên đường tới trước. Cứu cứu. La Hỏa đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lập tức phản ứng lại, nhịn không được kinh hô lên, trên mặt rốt cuộc ép không được vui mừng. A nhỏ sư cô, ngươi nói là sư tổ lão nhân gia ông ta biết điện hạ gặp kiếp nạn, cho nên cố ý để ngài đến cứu. Đúng nha. Đi, La Hỏa, nhanh mang bọn ta đi xem một chút đi. Vâng, nhỏ sư cô, sư thúc tổ, ngài hai vị mau theo vãn bối xuống tới. Nói xong lời này, La Hỏa mặt mũi tràn đầy vui vẻ liền một lần nữa rơi về tới vạn trong ma cốc. Bởi vì vạn trong ma cốc ma khí sâu nặng, cho nên mới không trùng sự tình, trong cốc mọi người cũng chưa nhìn thấy, mà lại đám người đại bộ phận đều tại cảnh giác nhìn một phía, bảo hộ lấy ở giữa Trương Nhẫn cùng Trương Ô, cũng không có người quá mức chú ý đỉnh đầu. Chỉ gặp ánh lửa lóe lên, La Hỏa một lần nữa rơi xuống trước mặt mọi người. Nhìn thấy lại xuất hiện La Hỏa, Trần Đống ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc hỏi, "La sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên trở về ngươi?"
"Là..."
Trần Đống lời còn chưa dứt, liền thấy La Hỏa sau lưng rơi xuống hai tên tuyệt mỹ nữ tử, đợi nhìn thấy trong đó một vị khuôn mặt về sau, hắn nhịn không được kinh ồ lên một tiếng.
"A,
nhỏ sư cô, ngài làm sao cũng tới?
Vị này là..."
Nhìn thấy Trần Đống, Dương Tiễn khoát tay áo, nói, "Trần Đống, ngươi trước đừng quản bản sư cô vì sao trở về, nhanh để ta xem một chút tiểu cứu cứu đi." Nói xong lời này, Dương Tiễn cũng không đợi Trần Đống đáp ứng, trực tiếp cất bước tiến lên, liền đi tới nằm xuống đất bên trên Trương Nhận trước mặt. Trương Vân Hoa cũng chăm chú cùng đi qua. Đám người gặp Trương Vân Hoa là cùng Dương Tiễn cùng đi cho nên cũng không thêm ngăn cản. Trương Vân Hoa nhìn trên mặt đất Trương Nhận, khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng, đáng tiếc, nàng không thông ý thuật, sắc thực chỉ có thể nhìn nữ nhi Dương Tiễn ở bên cạnh bận rộn. Lúc này, Dương Tiễn đã vào tay nàng đầu tiên là thăm dò Trương Nhận hơi thở, phát hiện đã không có hô hấp, tiếp lấy lại mở ra mắt của hắn ra, phát hiện trong mắt sớm đã vô thần, mạch đập cùng trái tim cũng không có động tĩnh. Dương Tiễn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đống, nói, "Trần sư điệt, tiểu cứu cứu tại sao lại như thế?"
"Nhỏ sư cô, chuyện là như thế này, chính là trước mặt mảnh này rừng đá, chúng ta..."
Trần Đống mở miệng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong Trần Đống giảng giải, Dương Tiễn cùng Trương Vân Hoa đồng thời lông mày vẩy một cái, tiếp lấy quay đầu đều nhìn về phía trước cách đó không xa rừng đá. Nhìn chỉ chốc lát, Trương Vân Hoa quay đầu trở lại nhìn về phía Dương Tiễn, có chút lo lắng hỏi, "Thiền Nhi, thế nào, ngươi tiểu cứu cứu có thể cứu về tới sao? Nếu là không được, vẫn là để tiểu Huyền tự mình ra tay đi." Nghe được từ Trương Vân Hoa trong miệng nói ra tiểu Huyền hai chữ, chung quanh phạm là biết nội tình mấy người đều là mi tâm trực ngày.
"Mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi. Cứu cứu đã để nữ nhi đến đây, tự nhiên là tính sẵn rồi nữ nhi có thể cứu tiểu cứu cứu."
Dương Tiễn nghe vậy, rất là bất mãn nói. Nghe Dương Tiễn nói như vậy, Trương Vân Hoa lúc này mới yên lòng lại, trên mặt thần sắc lo lắng đánh tan không ít. Nói xong lời này, Dương Tiễn một lần nữa đứng dậy, khẽ vươn tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, Bảo Liên đăng liền xuất hiện ở trong tay nàng. Đón lấy, nhưng gặp kim quang vận đạo, Bảo Liên đăng liền bay lên, lơ lửng đến Trương Nhận trên thân. Bảo Liên đăng quay tít một vòng, cây đèn bên trong một viên to như hạt đậu hỏa diễm kịch liệt tiêu đốt lên, đạo đạo quang hoa từ Bảo Liên đăng bên trong buông xuống, trực tiếp đem Trương Nhận cho bao phủ. Đạo đạo trong quang hoa, Trương Nhận thân thể bị một cỗ lực lượng vô danh nâng liền phiêu lơ lửng, cách mặt đất trọn vẹn ba thước có thừa. Đạo đạo quang hoa bắt đầu chậm rãi không có vào Trương Nhận thể nội, theo những này quang hoa không có vào, Trương Nhận sắc mặt càng phát ra hồng nhuận, mà lại, lồng ngực của hắn tựa hồ cũng bắt đầu chập trùng, trong lỗ mũi cũng bắt đầu có hắc vụ bị bài xuất. Thấy cảnh này, hiện trường tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Trong chớp mắt, ước chừng thời gian một nén nhang liền đi qua. Đạo đạo kim quang bên trong, Trương Nhận từ bên ngoài nhìn vào đi đã cùng chính thường nhân không khác, chỉ là chưa tỉnh lại mà thôi. Đến lúc này, đột nhiên, Dương Tiễn nhíu mày. Nhìn thấy Dương Tiễn nhíu mày, Trương Vân Hoa lập tức trong lòng nhấc lên, nhịn không được hỏi, "Thiền Nhi, thế nào?
Thế nhưng là có cái gì ngoài ý muốn?"
Dương Tiễn cau mày, có chút lo lắng nói ra, "Mẫu thân, người có tam hồn thất phách, lúc này, tiểu cứu cứu nhục thân đã khôi phục, nhưng tam hồn thất phách lại là không thấy bóng dáng."
"Cái gì?"
Đám người nghe vậy tề thành kinh hô. Trương Vân Hoa lo lắng mở miệng nói, "Thiền Nhi, nhưng có biện pháp." Mọi người khác nghe vậy, cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Dương Tiễn cau mày suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, nói, "Mẫu thân, các vị, tiểu cứu cứu khắp nơi rừng đá bên trong thụ thương, tam hồn thất phách tất nhiên thất lạc tại kia rừng đá bên trong, bất quá, mọi người trước không cần lo lắng, ta trước thử một lần, nghĩ đến không có vấn đề gì." Nghe được Dương Tiễn nói như thế, đám người cùng nhau thở dài một hơi.
"Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc."
Đón lấy, đám người liền thấy Dương Tiễn vươn tay trái của mình, nhưng gặp kim quang lóe lên, một tôn chất gỗ con rối liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Sau đó, Dương Tiễn đưa tay phải ra đưa tay về phía trước, chỉ gặp một chòm tóc liền từ Trương Nhận trên đầu rơi xuống, liền trôi giạt đến tay phải của nàng ở trong. Lại sau đó, đám người liền thấy Dương Tiễn đem tay phải lọn tóc kia trói đến trong tay trái chất gỗ con rối trên thân.
"Lên!"
Dương Tiễn hét lớn một tiếng, liền thấy cuốn Trương Nhận tóc chất gỗ con rối từ Dương Tiễn lòng bàn tay trái bên trong chậm rãi bay lên. Đón lấy, chỉ gặp Dương Tiễn đưa tay phải ra hướng về không trung Bảo Liên đăng một chảo, liền thấy một đóa ngọn lửa nhỏ từ Bảo Liên đăng cây đèn bên trong bay ra, sau đó liền bay đến chất gỗ con rối trên thân.
"Bành!"
Một tiếng, chất gỗ con rối quanh thân đều đốt lên. Kia cực nóng hỏa diễm đem mọi người vây xem giật nảy mình. Trong lòng mọi người không hiểu, Dương Tiễn vì sao muốn đem kia chất gỗ con rối thiêu hủy. Kia con rối xem xét liền không phải là phàm vật, đốt đi thật là đáng tiếc. Bất quá, đám người cũng không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn. Ngọn lửa kia đốt đi mười mấy hơi thở về sau, chậm rãi dập tắt. Lúc này, đám người lại nhìn kỹ lại, liền phát hiện, chất gỗ con rối cũng không bị vừa rồi hỏa diễm thiêu hủy, ngược lại đại biến bộ dáng, chỉ là nguyên bản quấn quanh ở con rối trên người tóc bị đốt không có. Kia chất gỗ con rối thời khắc này mặt mày, lỗ tai, miệng cùng thân hình triệt để biến thành thập tam hoàng tử Tĩnh Nam Vương Trương Nhận bộ dáng.
Cái này,
đám người đồng thời mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng vẻ chờ mong.
"Đi."
Đón lấy, chỉ nghe Dương Tiễn hét lớn một tiếng, đưa tay hướng về phía trước rừng đá một chỉ, liền thấy tôn này đại biến dạng sau chất gỗ con rối siêu. Một tiếng bay ra ngoài, một đầu liền đâm vào rừng đá ở trong. Chương 1325, Trương Nhận thức tỉnh, tỷ lệ trùng phùng. Chương 1325, Trương Nhận thức tỉnh, tỷ lệ trùng phùng. Chỉ gặp kia chất gỗ con rối, à, không, kia tượng thần toàn thân bao vây lấy một tầng kim diễm liền vọt vào rừng đá ở trong. Tựa hồ cảm ứng được có vật xâm lấn, rừng đá bên trong ma vụ trong nháy mắt liền bạo động lên, bắt đầu điên cuồng hướng về kia tượng thần đè ép mà đi. Chỉ gặp kia tượng thần bên trên bao khỏa kim diễm trong nháy mắt tăng gọn, đè ép tới ma vụ lập tức liền bị bắn ra ngoài. Đó lấy, kim quang lấp lóe bên trong, tượng thần đã biến mất tại rừng đá chỗ sâu. Thấy cảnh này, ngoài bãi đá tất cả mọi người ngơ ngác nhìn kia tượng thần biến mất phương hướng, nhất thời không nói gì. Dương Thiền công việc cũng chưa kết thúc, chỉ gặp nàng trực tiếp ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, nhắm mắt lại. Sau đó, toàn thân của nàng đều bị kim quang bao khỏa, trên không bảo liên đang bay tròn chuyển động bắn xuất ra đạo đạo quang hoa cũng đưa nàng bao phủ tại bên trong. Trương Vân Hoa hai mắt trở xuống nữ nhi Dương Thiền trên thân, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, đáng tiếc nàng tu đạo ngày ngắn, lại là chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xung, cũng không giúp đỡ được cái gì. Nô. Bên cạnh, nương theo lấy một tiếng than nhẹ, Trương Ô mở mắt, sau đó, hắn liền thấy bên cạnh phụ thân Trương Nhận thân thể chính lơ lửng giữa không trung, hướng trên đỉnh đầu một chiếc bảo liên đang không ngừng lóe ra đạo đạo quang hoa. Đón lấy, Trương Ô liền thấy bên cạnh biểu tỷ Dương Thiền. Bởi vì cái này hơn 10 năm, Dương Thiền từng nhiều lần từng tới Tĩnh Nam phủ phụ thành, thậm chí còn ôm qua ấu niên Trương Ô cho nên, tự nhiên Trương Ô là biết hắn vị này biểu tỷ cũng nhận biết vị này biểu tỷ bảo vật. Giờ phút này nhìn thấy biểu tỷ đến, Trương Ô trong lòng giật mình, một loại không ổn cảm giác tự nhiên sinh ra. Ta. Trương Ô há miệng vừa muốn nói chuyện, liền bị La Hỏa một tay bịt. Điện hạ, im lặng, chớ có quấy rầy nhỏ sư cô cách làm. Đón lấy, La Hỏa mở miệng liền đem vừa rồi trải qua nói một lần. Nghe xong La Hỏa giảng thuật, Trương Ô con mắt lập tức liền phát sáng lên, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía kia thạch trong rừng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Lại nói thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, Dương Thiền nhíu mày, tiếp lấy phốc. Một tiếng, ngựa đầu liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu đỏ tươi tung tóe rơi xuống trên mặt đất, qua trong giây lát liền hóa thành từng sợi thiên địa linh khí tiêu tán trên không trung. Thiền Nhi, Trương Vân Hoa một tiếng kinh hô, cất bước liền muốn bổ nhào qua, nhưng gặp một đạo quang hoa rủ xuống chặn cước bộ của nàng. Cái này, Thiền Nhi, Trương Vân Hoa bước chân bị cản, đành phải ngừng lại. Lấy Trương Vân Hoa thực lực, cũng không phải là không thể cường lực đột phá cái này ngăn cản, nhưng nói như vậy, Dương Thiền liền phải tổn thương càng thêm đả thương. Cho nên, Trương Vân Hoa chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Bảo Liên đang hạ Dương Thiền. Sư thúc tổ, chớ có xúc động. Sư thúc tổ, nhỏ sư cô không có việc gì, ngài không cần lo lắng. Trần Đống cùng La Hỏa ngay cả vội mở miệng quên lơn. Giờ phút này, chỉ gặp Bảo Liên đang dưới, Dương Thiền hai tay thủ ấn nhanh chóng biến hóa lên, trong chớp mắt, cũng không biết kết nhiều ít đạo thủ ấn. Dương Thiền khí thế trên người trực tiếp bạo phát, hiển nhiên, nàng đã dùng tới toàn lực. Nhưng vào lúc này, mau nhìn, đó là cái gì? Hoàng Thụy một tiếng kinh hô, trực tiếp để tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Sau đó, đám người liền thấy phía trước thạch trong rừng, ma vật kịch liệt bốc lên, đột nhiên, một vệt kim quang từ đó bật ra, huyền như điện chớp, trong chớp mắt liền bay đến Dương Thiền trước mặt. Kim quang lấp lóe bên trong, chính là tôn này Trương Nhẫn hình tượng tự thần. Lúc này, Dương Thiền đột nhiên liền mở mắt, sau đó, phốc, một tiếng, lần nữa há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kia máu tươi vừa bặn rơi vào tượng thần phía trên, tiếp lấy tượng thần quanh thân kim diễm dần dần dập tắt, lộ ra tượng thần bản thể. Khô cục. Dương Thiền ho kịch liệt vài tiếng, sau đó liền đứng lên đến, khẽ vươn tay liền tóm lấy kia tôn thần tượng, quay đầu nhìn về phía vây quanh ở nàng bốn phía đám người, cười nói, "Chư vị, hạnh không có nhục sứ mệnh." Thiền Nhi, nhỏ sư cô. Đám người tề thanh kinh hô, Trương Vân Hoa trong mắt vẻ lo lắng nặng hơn, bởi vì giờ khắc này Dương Thiền sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Nhìn thấy mẫu thân trên mặt lo lắng, Dương Thiền hướng Trương Vân Hoa cười lắc đầu, nói, "Mẫu thân, chớ có lo lắng, nữ nhi không có việc gì, chỉ là pháp lực tiêu hao có chút lớn." Nói xong lời này, Dương Thiền lại nhìn về phía những người khác, nói, "Chư vị lại tránh ra một chút, tiểu cứu cứu hồn phách đã ta đoạt lại, hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng, ta muốn đem hồn phách quy vị." "Vâng, Thiền Nhi tỷ tỷ." "Vâng, nhỏ sư cô." "Vâng, Thiền Nhi cô nương." Đám người nghe vậy, liền vội vàng không người xác nhận, sau đó liền tản ra một khoảng cách. Gặp đây, Dương Thiền xoay người qua, trước mặt chính là Trương Nhẫn kia lơ lửng giữa không trung thân thể. Lúc này Trương Nhẫn, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận nhìn liền phảng phất ngủ thiết đi. Dương Thiền tay trái nâng lên kia tôn thần tượng, tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ hướng tự thần, trong miệng đều, phụ tiên sư sắp mệnh, Trương Nhẫn hồn phách còn không mau mau trở về cơ thể, chờ đến khi nào, về. Nói đến về chữ thời điểm, chỉ gặp Dương Thiền tay phải trực tiếp chỉ hướng Trương Nhẫn thân thể, sau đó, mọi người chung quanh liền thấy từng đạo lưu quang từ kia tôn thần tượng bên trong bay ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, hết thể 10 đạo lưu quang, bắt đầu ở không trung bốn phía tán loạn. Nếu không phải có không trung bảo liên đang rủ xuống đạo đạo bảo quang trói buộc, chỉ sợ những này lưu quang sớm đã không biết bỏ chạy nơi nào. Phụ tiên sư sắp mệnh, Trương Nhẫn hồn phách còn không mau mau trở về cơ thể, chờ đến khi nào, về. Dương Thiền thấy thế, lần nữa tay phải bấm niệm pháp quyết, miệng hét lên pháp chú, chỉ hướng Trương Nhẫn thân thể. Sau đó, liền thấy kia bốn phía tán loạn 10 đạo lưu quang, phản phất bị một cỗ lực lượng vô danh câu lấy đưa về tới Trương Nhẫn thân thể. Đón lấy, chỉ gặp Dương Thiền đem tay trái tượng thần ném ra ngoài, kia tượng thần bị một cỗ lực lượng vô danh nâng liền bay đến Trương Nhẫn mi tâm chỗ, cũng rơi xuống. Phụ tiên sư sắp mệnh, Trương Nhẫn, lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào tỉnh lại. Cái này hét lớn một tiếng, giống như hồng trung đại lữ, tại không gian trùng quanh chấn động sau đó. Bành! Một tiếng vang thật lớn, liền thấy Trương Nhẫn chỗ mi tâm kia tôn thần tượng trực tiếp nổ thành một đoàn điểm sáng màu vàng nóng, tiếp lấy liền không có vào đến mi tâm của hắn ở trong. Nô! Đột nhiên, một tiếng trầm trầm tiếng rên rỉ vang lên, đám người nghe tiếng cùng nhau định thần nhìn lại, liền thấy Trương Nhẫn chậm rãi mở mắt, một mặt mở mịt nhìn về phía bốn phía. Điện hạ,
tham kiến điện hạ. Chúng người vui mừng, đội vàng quỳ mọp xuống đất, hướng vẫn ở tại trong ngượng ngùng Trương Nhẫn đi lên đại lễ. Chỉ có Trương Vân Hoa đỡ lấy Dương Thiền, vẫn lập tại nguyên chỗ. Quan tướng quân, quan cô nương, Trần tướng quân, La tướng quân, Long tướng quân, còn có chư vị, mau mau xin đứng lên. Trương Nhẫn ngay cả đội mở miệng để đám người đứng dậy, sau đó hắn ánh mắt liền rơi vào Trương Vân Hoa cùng Dương Thiền trên thân. Thiên Nhi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, vị này là? Chương 1326, lại vào rừng đá. Chương 1326, lại vào rừng đá. Trương Nhẫn ánh mắt nghi hoặc rơi vào Trương Vân Hoa trên thân. Hắn luôn cảm giác trước mắt vị này toàn thân tản ra quý khí nữ tử để hắn có một loại cảm giác thân thiết. Thế nhưng là, hắn lật khắp trí nhớ của mình, lại chưa từng nhớ kỹ gặp qua người này. Tựa hồ cảm nhận được Trương Nhẫn nghi hoặc, Trương Vân Hoa cười cất bước tiến lên, đưa tay giúp Trương Nhẫn sửa sang lại quần áo, động tác mười phần tự nhiên cùng thuần thục. Thế nào, nhỏ Nhẫn, không biết ngươi Vân Hoa Đường tỷ rồi? Vân Hoa Đường tỷ? Vân Hoa Đường tỷ? Ngươi là Vân Hoa Đường tỷ? Trương Nhẫn trực tiếp chấn kinh, đồng thời chỗ sâu trong óc một sợi ký ức bị tỉnh lại. Vậy vẫn là hơn 30 năm trước. Hắn vẫn ở kinh thành thời điểm, hắn còn nhớ rõ mình khi còn bé có như thế một vị đường tỷ, mười phần sủng ái hắn. Khi đó, hắn ước lượng chỉ có 2-3 tuổi a. Thế nhưng là về sau, hắn vị này đường tỷ đã không thấy tăm hơi, hắn đã từng hỏi mẹ của mình, thậm chí phụ hoàng, đáng tiếc cũng không đạt được đáp án. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy mẫu thân chỉ là thở dài, mà mình vị kia phụ hoàng thì là trợn mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Cho nên, về sau, hắn cũng liền không hỏi nữa, một đoạn này ký ức cũng liền dần dần thâm tàng đến đáy lòng của hắn. Mãi cho đến, hôm nay lần nữa nhìn thấy vị này đường tỷ, thâm tàng tại đấy lòng ký ức lần nữa tập lưu tâm đầu. Vân Hoa Đường tỷ, ngươi thật sự là Vân Hoa Đường tỷ? Trương Nhẫn vành mắt đột nhiên có chút đỏ lên. Một màn này để mọi người chung quanh đều là sửng sở, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nhẫn lộ ra như vậy biểu lộ. Bất quá, rất nhanh, mọi người liền nhao nhao vừa quay đầu. Trương Vân Hoa cười vỗ vỗ Trương Nhẫn đầu vai, cười nói, "Tự nhiên, ta chính là của ngươi Vân Hoa Đường tỷ a." Không thể giả được. "Đường tỷ?" Rốt cục nhịn không được, Trương Nhẫn hai hàng thanh lệ liền từ khóe mắt chảy xuống. Trương Vân Hoa thấy thế, xuất ra một cái khăn tay giúp Trương Nhẫn xoa xoa nước mắt trên mặt, một bên đoán trách nói ra, "Nhỏ Nhẫn à, ngươi đều đã là ta đại hạ hướng tính Nam Vương, làm sao còn khóc nhẹ đâu. Đừng nói nữa, mọi người còn đều chờ ngươi đấy." Trương Vân Hoa nói chuyện, liền đưa tay lụa nhét vào Trương Nhẫn trong tay. Trương Nhẫn cái này mới phản ứng được, nơi đây cũng không phải ra, mà hắn cũng mới vừa vặn lên chết trở lại sinh, dưới mắt cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Khô khủng. Lấy lại tinh thần, Trương Nhẫn mặt mo đỏ ửng, vội vàng làm ho hai tiếng, bình phục hạ tâm tình của mình, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người. Còn chưa chờ Trương Nhẫn mở miệng nói chuyện, liền thấy một bên Dương Thiền, trong tay một vệt kim quang hiện lên, một cái bảo hạp liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở trong. Mở ra bảo hạp, đám người liền thấy kia bảo hạp bên trong đựng đầy đỏ rực chú quả. Dương Thiền đầu tiên là từ đó vê ra hai viên liền văng vào trong miệng của mình, đó lấy, liền thấy nàng đưa tay cầm ra đến một thanh, từng cái ném đám người. Đám người theo bản năng tiếp nhận, đều là kinh ngạc cùng khiếp sợ nhìn về phía Dương Thiền. Bao quát trong đó Quan Minh, Quan Nguyệt cha con cùng nhỏ Trồn Hoàng Thụy cái này yêu tộc, ba người này càng là kinh ngạc. Bọn hắn nhìn trong tay chú quả, nghe kia không ngừng đánh lên chóp mũi mùi trái cây chi vị, bọn hắn mặc dù không biết cái này chú quả, nhưng cũng biết đây không phải phổ thông quả, mà là khó được cực phẩm linh quả. Dạng này linh quả, đó cũng đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bạn kim có mua, có tiền mà không mua được. Ăn hai cái chú quả về sau, Dương Thiền kia sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt liền hồng nhuận lên, toàn thân khí thế lần nữa khôi phục đỉnh phong. Các ngươi đều nhìn bạn cô nương làm gì, nhanh lên ăn a. Ăn xong, chúng ta còn muốn cùng một chỗ xông vào một lần cái này vạn ma cốc bên trong. Nha, nha. Đám người lúc này mới nhao nhao đem trong tay chu quả thả trong cửa vào. Tiên tiên chu quả vào miệng tan đi, trong nháy mắt liền hóa thành tinh thuần tiên tiên linh khí chạy vào người toàn thân ở trong. Đám người nhao nhao nhắm mắt lại, thần vận công pháp, vận chuyển chu thiên, thật lâu, lúc này mới lần lượt mở mắt. Đa tạ cô nương, đa tạ biểu tỷ. Đám người rối rít nói tạ, Dương Thiền khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Trương Nhẫn, nói: "Tiểu cứu cứu, ta cùng mẫu thân đến cấp ngươi trợ trận, mẫu thân thế nhưng là võ đế nha, ngươi xem một chút, cần chúng ta thế nào giúp ngươi?" Nghe được Dương Thiền nói Trương Vân Hoa chính là võ đế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Con trẻ như vậy võ đế a, hơn nữa còn là một vị nữ võ đế, đây thật là thật bất khả tư nghị. Đồng thời, mọi người trong lòng cũng nhao nhao thực tế lại, có võ đế tọa chấn, chẳng lẽ còn không phá được như thế một cái vạn ma cốc sao? Trừ phi cái này vạn trong ma cốc cũng có một vị ma đế, quỷ đế cấp sinh vật. Trương Nhẫn thì là khiếp sợ nhìn về phía Trương Vân Hoa, nói: "Đường tỷ, ngươi thật là võ đế?" Trương Vân Hoa gật đầu cười. Gặp Trương Vân Hoa gật đầu, mọi người chung quanh nhao nhao lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lần này thỏa. Trương Nhẫn cũng cao hứng phi thường, quay đầu nhìn về phía Trần Đống cùng La Hỏa, nói: "Trần tướng quân, La tướng quân, lấy hai vị thấy, chúng ta nên làm như thế nào?" Trần Đống ngáp, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ một lần nữa rơi xuống trong tay của hắn. "Điện hạ, mảnh này rừng đá có mặt tướng hạnh hoàng kỳ cùng nhỏ sư cô bảo liên đăng hai bảo cộng đồng thủ hộ, còn có quan tướng quân cùng sư thúc tổ tọa trấn, tất nhiên bạn vô nhất hết." La Hỏa cũng đồng thời mở miệng nói: "Điện hạ, xin ngài hạ lệnh đi." "Điện hạ, xin ngài hạ lệnh đi." Đám người nghe vậy, cùng nhau hướng Trương Nhẫn không người nói. "Tốt." Trương Nhẫn đại hỉ, đáp ứng một tiếng, đưa tay chỉ về phía trước, nói: "Kia, chúng ta liền xuất phát." "Vâng, điện hạ." Đám người cùng nhau đáp ứng một tiếng, sau đó vây quanh Trương Nhẫn, Trương Ô liền lần nữa đi hướng kia phiến rừng đá.
đỉnh đầu của mọi người trên không lơ lửng một mặt mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng một chiếc bảo liên đăng, còn có mấy tòa trấn quý tháp. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Mấy món bảo vật đều rủ xuống các loại quang hoa, đem mọi người đều một mực bảo hộ ở trong đó. Khi mọi người đi vào rừng đá về sau, rắc, rắc, vành, vành, thanh âm liên tiếp vang lên, trung quanh cột đá nhao nhao lần nữa vỡ vụn. Từng cái ma vật lần nữa từ trong trụ đá xông ra, nào về phía đám người. Vô tận ma vụ cũng quần quật lấy hướng đám người đánh tới. Đáng tiếc, lần này bọn chúng chú định phải thất vọng. Nhưng gặp, đầu tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ không gió mà động, mặt cờ không ngừng dựng ra, liền thấy vạn đạo kim quang bắn ra, đóa đóa kim liên tầng tầng không dứt, đem mọi người bảo vệ kín kẽ. Đó lấy, bảo liên đang bay tròn một trận chuyển động, vô số thần hỏa liền phun ra ngoài, bay thẳng hướng bốn phía những cái kia đánh tới ma vật. La hỏa thấy thế, nhãn châu xoay động, cũng liền bận biểu tế khởi mình hỏa nha hồ. Hỏa nha hồ ấm miệng tự động mở ra, từ bên trong bay ra mấy chục cái hỏa nha, cũng nhao nhao nhào ra ngoài. Bảo liên đang cùng hỏa nha hồ phối hợp hoàn toàn lấy được khó mà nói hết hiệu quả, những cái kia xông tới ma vật nhao nhao kêu thảm liền bị đốt thành từng đoàn màu đen cho tàn. Đám người thấy thế lại hỉ, Quan Minh một ngựa đi đầu, trong tay thanh long hiển nguyệt đao huy động không ngừng, đao quang đạo đạo, những cái kia ma vật là kể đến liền chết, đụng phải liền vong. Còn lại đám người cũng nhao nhao xuất thủ, những cái kia ma vật căn bản là không ai đỡ nổi một hiệp, căn bản là không có cách cản trở đám người bước chân tiến tới. Cũng không biết đi tiếp bao lâu, đột nhiên, trung quanh ma vật giống như nước thủy triều thối lui, ngay sau đó, từng đạo hồng quang, lục quang, lam quang, tử quang, phấn quang các loại ánh sáng màu hoa từ bốn phương tám hướng liền bắn đi qua, lao thẳng tới đám người. A, cẩn thận. Chương 1327, trên đường gặp thạch nhân ma. Chương 1327, trên đường gặp thạch nhân ma. Đám người nhao nhao kinh hô, bởi vì vừa rồi chính là trong đó một đạo hồng quang đánh trúng vào Trương Nhẫn, liền để hắn kém chút thân tử đạo tiêu. Giờ phút này, mọi người thấy từng đạo các loại quang hoa đánh tới, nơi nào sẽ không khẩn trương. Cho dù trong đội ngũ có võ đế tọa trấn, cũng giống như vậy. Nhưng vào lúc này, Trần Đống lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu liền hướng đỉnh đầu mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ lần nữa đánh vào một đạo pháp lực. Trong nháy mắt, đám người bốn phía lít nha lít nhít hiện đầy từng đóa kim liên. Những này kim liên từng cái to bằng miệng chén, ngăn ở cái kia đạo đạo quang hoa phía trước, sau đó, các loại quang hoa bắn tại kia từng đóa kim liên phía trên, kim liên mảnh. Một chút, nổ tung, mà kia từng đạo quang hoa cũng đi theo biến mất. Một đóa kim liên biến mất, liền lại sinh ra một đóa mới kim liên. Đạo đạo kim quang bên trong, đóa đóa kim liên sinh sinh diệt diệt, phản phất vô cùng vô tận. Chư vị không cần bối rối, những ánh sáng này không phá nổi hạnh hoàng kỳ phòng ngự. Trần Đống cao giọng nói. Đám người lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục đi theo Quan Minh sau lưng đi về phía trước tiến. Mộ kỳ hạnh hoàng kỳ không hổ là tiên tiên ngũ phương kỳ bên trong phòng ngự mạnh nhất bảo kỳ, cái kia đạo đạo quang hoa mặc dù uy năng cực kỳ cường đại, nhưng cũng căn bản là không có cách phá vỡ hạnh hoàng kỳ phòng ngự. Bảo liên đang cùng hỏa nha hồ thì không ngừng quét sạch những cái kia đánh tới ma vật. Đám người liền từng bước tiếp tục hướng về rừng đá chỗ sâu bước đi. Càng đi vào trong, chung quanh ma vụ càng dày đặc, kia không ngừng xông ra ma vật cũng càng phát ra cường đại, rất nhanh ma vương liền xuất hiện. Sơ giai ma vương, trung giai ma vương, cao giai ma vương, mãi cho đến đỉnh phong ma vương. Quan Minh thanh long hiển nguyệt đao dưới, sơ giai ma vương cũng là một đao trẻ làm hai, trung giai ma vương cũng bèn bèn chỉ có thể ứng đối bên trên 3 năm hiệp, cao giai ma vương mới có thể ngăn cản bên trên một lát. Biết, đỉnh phong ma vương xuất hiện, cùng Quan Minh liền chiến ở cùng nhau, đấu cái khó phân thắng bại. Bất quá, Quan Minh không dám rời đi mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bảo hộ phạm vi, mà con kia đỉnh phong ma vương cũng không dám xuống tới. Thế là, song phương liền bắt đầu giằng co. Bên cạnh Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cũng riêng phần mình ứng đối lấy một cái ma vương. Trong đó Trần Đống, La Hỏa ứng đối là cao giai ma vương, Long Tu Hổ ứng đối thì là trung giai ma vương. Ngoài ra còn có một chút sơ giai cùng trung giai ma vương, cũng tại hướng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bên trong phát động tập kích. Dương Thiền chuyên tâm thúc giục Bảo Liên Đăng, Trương Vân Hoa thì cũng không xuất thủ, mà là một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía rừng đá chỗ sâu. Nhỏ Trôn Hoàng Thụy thì đi theo Trương Nhẫn, Trương Âu cùng Quan Nguyệt ba người bên cạnh, hắn tu vi nông cạn, cũng không có nhiều sức chiến đấu, cho nên cũng chỉ có thể lưu ở vùng trung tâm bầy nước. Mấy tên thân vệ thì vây quanh ở Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ chung quanh, cộng đồng ngăn cản những cái kia ma vật. Lộ Phương, Lộ Tương hai đầu thép dòng đại côn trên dưới tung bay, những cái kia phổ thông ma vương cũng không là đối thủ. Trong nháy mắt liền đấu trên trăm cái hiệp, vẫn chưa từng phân ra thắng bại. Quan Minh nhãn châu xoay động, trực tiếp bán cái sơ hở, đưa một đao bổ ra lúc, thân thể có chút lung lay nhoáng một cái, đem vai trái của mình đầu liền cho lộ ra. Đối diện con kia đỉnh phong ma vương thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này, giơ đuốt liền bổ tới. Một con kia ma chảo, toàn thân tử sắc, không hề đứt đoạn lóe ra hắc tử sắc quang mang, hướng về Quan Minh vai trái liền bổ tới. Một chảo này nếu là bắt được Quan Minh vai trái không phải bàn giao không được. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong chớp mắt, con kia ma chảo liền đi tới Quan Minh trên đầu vai phương, hiển nhiên sắp bắt được. Ngay tại cái này trong lúc nguy cấp, Quan Minh trên mặt nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Kia ma vương nhìn thấy cái này tia tiểu dung, trong lòng cảnh báo đại minh, lập tức liền muốn rút về ma chảo, nhưng chỗ nào còn kịp. Chỉ gặp một vệt kim quang hiện lên, một thanh trường đao đã chém xuống. Chỉ nghe được phốc, một tiếng, gọn gàng một đoạn tay cụt liền rơi xuống. A! Kia đỉnh phong ma vương một tiếng hét thảm, tiếp lấy quay người liền muốn trốn, nhưng Quan Minh thật vất vả tìm tới cơ hội, lại như thế nào có thể để cho nó chạy mất, thế là, cất bước mà ra, trực tiếp liền nhảy ra mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bên ngoài, cao cao giơ lên thanh long hiển nguyệt đao. Nghiệt trướng, trốn chỗ nào? Hô! Một tiếng, đại đao mang theo phong thành, thẳng tắp liền bổ xuống. Phốc! một thanh âm vang lên, thanh long hiển nguyệt đao nhanh như thiểm điện, một đao liền chạm tại kia ma vương phần eo.
A!
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, kia ma vương nửa thân dưới trực tiếp ngã xuống đất, mà kia ma vương quả nhiên không phải tầm thường, còn lại nửa thân trên trực tiếp hoặc là một đoàn ma vụ, liền biến mất hình bóng.
Ai?
Vẫn là để nó chạy trốn. Quan Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, đành phải xách đao một lần nữa về tới mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ hạ. Lần nữa trở lại hạnh hoàng kỳ dưới, Quan Minh nhịn không được đưa tay xoa xoa cái trán, trên trán của hắn đã gặp mồ hôi. Chớ nhìn vừa rồi chỉ là đánh ra hai đao, nhưng này hai đao, hắn mấy có lẽ đã dùng hết toàn lực, hai đao bổ xong, hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Theo con kia đỉnh phong ma vương trốn chạy, cái khác ma vương cũng nhao nhao kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy tiến vào ma bộ người. Trong chớp mắt, đám người chung quanh lại cũng không nhìn thấy một con ma vật. Đám người liếc mắt nhìn nhau, Trương Nhẫn mở miệng nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi.
Vâng, điện hạ.
Đám người từ không ý kiến, cùng nhau đáp ứng. Con đường sau đó đổ, hiện đến mức dị thường bình tĩnh, chỉ có bốn phía cuồng phong tại thổi, đá vụn đang bay múa, lại không một chỉ ma vật xung ra. Hiển nhiên, cuồng phong kia cùng đá vụn căn bản là không có cách đối chúng người tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng hộ cũng không phải những cái kia đá vụn có thể phá vỡ. Đám người một đường tiến lên, chung quanh những cái kia cột đá sớm đã vỡ vụn hầu như không còn, nhìn thấy đều là một mảnh bừa bộn. Cũng không biết đi được bao lâu, đột nhiên phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh hoang nguyên. Cái này hoang nguyên phía trên, hả? Đám người đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì liền tại phía trước trên mặt đất xuất hiện một ngọn núi. Kia là một tòa thuần túy tảng đá điêu khắc thành núi. Vân vân, giống như không đúng lắm, kia tựa hồ không phải một ngọn núi, mà là, hảo hảo kỳ quái, kia núi giống như, tựa như là một cái nằm vật xuống người, một cái tảng đá điêu khắc người. Chỉ là giờ phút này cái kia thạch nhân chính đưa lưng về phía đám người.
Hô,
khó khè. Trong mơ hồ, từng đợt tiếng sấm không ngừng truyền đến, nhưng này tiếng sấm làm sao giống một người tiếng ấy. Đám người chỉ cảm thấy một chậu nước đá từ trên đỉnh đầu đổ xuống đến, toàn thân đều lạnh rùng mình một cái. Bởi vì tất cả mọi người cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh, kia là vượt xa vừa rồi cái kia đỉnh phong ma vương khí tức, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cái này, đám người đồng thời dừng bước, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem phương xa. Đột nhiên, lớn chấn động lên, đám người chỉ cảm thấy chân mình hạ mặt đất đang kịch liệt run rẩy. Đón lấy, đám người liền thấy cái kia thạch nhân ngay tại xoay người.
Nó.
Chương 1328, Vân Hoa Trảm Ma. Chương 1328, Vân Hoa Trảm Ma. Ầm ầm. Đại địa đang chấn động, huyền như sấm nổ. Đón lấy, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bởi vì mọi người thấy người đá kia đã đổi qua thần đến, một chương cổ phác đá xanh điêu khắc thành mặt to chính đối mặt đám người. Cái này, đám người theo bản năng cùng nhau hướng về sau rút lui mà đi ra ngoài vài chục trượng. Sau đó, đám người đột nhiên phát hiện đằng sau đi không được rồi. Đám người chuyển quay đầu nhìn lại, liền phát hiện sau lưng nhiều một đạo trong suốt tường. Đám người chân đụng tại kia trong suốt trên tường, sau đó, trên tường liền xuất hiện từng đạo gợn sóng, hướng về bốn phía dập dờn mà đi. Đây là có chuyện gì? Long Tu Hổ quay lại thân, trực tiếp một trường liền vỗ tới, sau đó hắn liền bị một cỗ càng cường đại hơn lực đạo trực tiếp cho bắn ra ngoài. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người. Trần Đống Pháp Nhãn trong nháy mắt mở ra, quan sát một lát sau, mở miệng nói, nơi này tựa như là một chỗ phong bế không gian, chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, nhất định phải tìm tới xuất nhập môn hộ, nếu không chúng ta chỉ sợ liền muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Nghe Trần Đống lời này, đám người đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề. Sau đó, đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Quan Minh. Quan Minh nhìn thấy ánh mắt của mọi người, liên tục cười khổ lắc đầu, nói, các vị thứ lỗi, Quan Mỗ cùng nữ nhi, cùng Lộ Thị huynh đệ mặc dù vô số lần thông qua cái này vạn ma cốc, nhưng là cũng không từng tới nơi đây. Nghe được Quan Minh lời này, trong lòng mọi người một trận thất vọng, đành phải quay người lại đi, lần nữa nhìn về phía cố kia thạch nhân, suy nghĩ lên đi ra biện pháp. Kia thạch trên thân thể người toàn thân bốc lên lấy nồng đậm ma khí, kia ma khí bên trong, lờ mờ ở giữa, còn có thể nhìn thấy không ít ma ảnh. Trần Đống Pháp Nhãn nhìn sang, lập tức mày kiếm đứng đấy, mắt hổ trợn lên. Bởi vì tại pháp nhãn của hắn phía dưới, cỗ này thạch trên thân thể người quấn quanh lấy vô số huyết sát chi khí, càng có thể ngầm trộm nghe đến vô số oan hồn tại kêu gào. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo hắc quang từ phía trên bên cạnh rơi xuống, trực tiếp rơi xuống thạch nhân trước mặt cách đó không xa. Kia là một bộ chỉ có một nửa thân thể ma vật, phần eo của nó còn đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi ô máu đen. Những cái kia huyết dịch rơi trên mặt đất, liền truyền đến từ từ. Thanh âm cũng hóa thành từng sợi màu đen ma khí. Đế quân đại nhân, mau tỉnh lại. Không sai, người đến chính là con kia bị Giang Minh một đao chém thành hai đoạn đỉnh phong ma vương. Không nghĩ tới cái này ma vương cũng chạy trốn tới nơi đây, chỉ là vì sao cái này ma vương so tốc độ của bọn hắn còn chậm đâu? Liên quan tới vấn đề này, mọi người cũng chưa suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này ma vương mới vừa nói một cái từ trấn trụ đám người. Đế quân đại nhân, đây chẳng phải là nói? Tê, đám người nhịn không được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy người đá này, hoặc không, thạch ma cái đầu, nếu nó còn là một vị ma đế, bọn hắn những người này hôm nay coi như nguy hiểm. Ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào đứng tại Dương Tiền bên cạnh võ đế Trương Vân Hoa trên thân. Lúc này Trương Vân Hoa đã đem song kiếm của mình lấy ra. Kia là một đôi bảo khí trường kiếm, kiếm dài 2 thước 4 tấc, toàn thân trắng loáng như tuyết, còn hiện đầy đạo đạo vân văn, hàn quang thời gian lập lòe, sát khí bức người. Trương Vân Hoa đã cất bước mà ra, đi tới Quan Minh trước mặt, nói, Quan tướng quân, các ngươi lui ra phía sau, này ma liền giao cho ta.
Vâng,
quận chúa điện hạ. Quan Minh từng là kinh thành Ngự Lâm quân, tự nhiên nhận biết Trương Vân Hoa. Lúc này nhìn thấy Trương Vân Hoa ra mặt, Quan Minh tự nhiên không dám thất lễ, liền vội vàng không người hành lễ, sau đó liền dẫn theo Thanh Long Hiển Nguyệt đao đi tới đằng sau. Trương Vân Hoa thì ngẩng đầu nhìn về phía trước cái kia chính đang nóng nảy hô hoán thạch ma một nửa ma vương, sau đó nhẹ nhàng bung ra một đạo kiếm quang. Chỉ gặp một đạo bạch sắc kiếm quang trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, trực tiếp liền rơi vào con kia một nửa ma vương trên thân. Bành! Một tiếng, con kia một nửa ma vương trực tiếp bị kiếm quang bao phủ, sau đó hóa thành một đoàn màu đen hơi khói, biến mất cái vô tung vô ảnh. Đạo kiếm quang này xuất hiện đồng thời, cái kia bên trên một giây còn tại ngủ say thạch ma đột nhiên mở mắt. Người nào? Nhiễu bản đế thanh ngộng. Thanh âm kia như hồng trung đại lữ, không gian chung quanh phảng phất đều đi theo chấn động lên. Đón lấy, đại địa một trận chấn động, liền thấy con kia thạch ma đã dùng cánh tay chống đỡ thân thể từ dưới đất ngồi dậy, sau đó, tầm mắt của nó liền rơi xuống Trương Vân Hoa cùng sau người trên thân mọi người. Hiện trường tất cả mọi người, tại lúc này, cũng cảm giác toàn thân đều tại từng đợt đâm nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Không được, không được. Trong lòng mọi người cùng nhau kinh hô không tốt. Bởi vì, chỉ bằng loại uy thế này đến xem, trước mắt cái này thạch ma chỉ sợ không phải đơn giản ma đế, rất có thể là trung giai ma đế, thậm chí là cao giai ma đế. T. Đám người lần nữa bị dọa, cùng nhau ánh mắt lần nữa rơi xuống trước người vị nữ tử kia trên thân. Bọn hắn cũng không biết vị nữ tử này đến tột cùng là sơ giai võ vương, vẫn là trung giai hoặc cao giai võ đế, như vẹn vẹn sơ giai võ đế, vậy coi như nguy hiểm. Đám người liền tranh thủ chống nhẫn, Trương Ô lần nữa thật chặt vây vào giữa. Như thật đến thời khắc nguy cấp, đám người chỉ phải liều mạng che chở chống nhẫn, Trương Ô hai người xông ra. Kia thạch ma tự nhiên không biết trong lòng mọi người suy nghĩ, một đôi tối tăm con mắt không ngừng tại trên thân mọi người quét mắt, ngay sau đó liền cười hắc hắc. Hắc hắc. Hắc hắc không tệ, không tệ, bản đế vừa mới tỉnh ngủ, vậy mà liền có huyết thực mình đưa tới cửa đến. Nô. Võ vương, sơ giai võ đế. Thử trượt ngô bản đế nước bọt đều muốn chảy xuống. Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, cái này thạch ma trực tiếp ngửa đầu phá lên cười. Nó nụ cười này không sao, không gian này bên trong lần nữa tựa như đánh lên lôi, chấn động đến toàn bộ không gian đều phảng phất tại chấn động. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận đại địa chấn động, đám người liền thấy kia thạch ma đã từ trên mặt đất đứng lên. Đám người chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên trên, cái này thạch ma chừng cao 20, 30 trượng. Đám người trước mặt nó liền tựa như sâu kiến. Ha ha. Kia tiếng cười to lần nữa truyền đến, sau đó, đám người kinh ngạc nhìn thấy con kia thạch ma trên thân đột nhiên toát ra đại lượng ma vụ. Vẹn vẹn mấy hơi thở, kia ma vụ liền đem cái này thạch ma cho một mực bao phủ tại ở giữa. Đó lấy, đạo đạo huyết quang từ kia trong ma vụ bắn ra, sau đó, đám người liền thấy, đoàn kia ma vụ từ cao 20, 30 trượng bắt đầu nhanh chóng rút lại. Từ 2, 30 trượng, đến vài chục trượng, lại đến mấy trượng, mãi cho đến vẹn vẹn khoảng một trượng. Đột nhiên, vành, một tiếng, kia ma vụ bị tắt mở, ma vụ bên trong hiện ra một tôn thân cao khoảng một trượng thạch ma. Mặc dù, kia thạch ma cái đầu nhỏ đi, nhưng là kia thạch ma quanh thân khí thế lại càng phát ra mạnh lớn. Thấy cảnh này, đám người dựa sát hơn, đem Trương Nhẫn, Trương Ô phụ tử bảo vệ càng thêm chặt chẽ. Hừ, lớn mật nghiệt trướng, xem kiếm. Chương 1329, Vân Hoa bị thương. Chương 1329, Vân Hoa bị thương. Trương Vân Hoa hét lớn một tiếng, cũng không lại chờ đợi, nhấc lên song kiếm, phi thân lên, thẳng đến kia thạch ma liền chạm tới. Hai kiếm chém ra, nhưng gặp không trung xuất hiện hai đạo bạch sắc kim mang, tạo thành một cái giao nhau chi hình, liền chém về phía kia thạch ma ngực. Cong, cong. Hai tiếng sắt thép va chạm vang lên. Trương Vân Hoa kinh hãi, bởi vì nàng kia hai đạo kiếm mang rơi vào thạch trên ma thần, trực tiếp liền bị bắn ra cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phải biết, võ đế gặp được cùng cấp bậc võ đế, nào dám dùng thân thể của mình đi đón đỡ người khác công kích a. Nhưng cái này thạch ma liền dám như thế, cái này là bực nào tự tin và cuồng vọng a. Một cái sơ giai võ đế chém ra kiếm mang, vậy mà không cách nào phá phòng, cái này thạch ma lực phòng ngự là bực nào biến thái a. Cho nên thấy cảnh này Trương Vân Hoa, trong lòng cảm giác nặng nề, ngầm kêu không tốt. Bất quá, trên mặt của nàng nhưng lại chưa đem cái này vẻ lo âu hiện lộ ra. Bởi vì trong mọi người, chỉ có nàng là võ đế cấp tu vi, những người khác căn bản là không có cách vượt qua đạo này lệch trời đến chiến thắng một vị ma đế. Trương Vân Hoa trong lòng rời sông lớp biển, nhưng động tác trên tay lại là không ngừng, trong chớp mắt liền đi tới thạch ma trước mặt. Lần này, nàng trực tiếp huy động song kiếm, chém về phía thạch ma cánh tay trái. Đã lồng ngực của ngươi cứng rắn như thế, vậy ta liền công kích cánh tay của ngươi, chẳng lẽ cánh tay của ngươi cũng giống ngực như vậy cứng rắn sao? Đây chính là Trương Vân Hoa nội tâm ý nghĩ. Giống. Thạch ma nhìn xem bay đến phụ cận Trương Vân Hoa, nhịn không được há miệng chính là một trận giống to. Kia tiếng giống tựa như chấn lôi đồng dạng tại Trương Vân Hoa vang lên bên tai. Trương Vân Hoa chỉ cảm thấy lỗ tai của mình ông tác hưởng, hai mắt đều chuyển đến một trận cực hạn áp bách cảm giác, để nàng nhịn không được híp lại lên con mắt, miệng cũng nhắm lại, cái mũi cũng bị một cố lực lượng áp bách, xuất hiện ngắn ngủi ngạt thở cảm giác. Cái này khiến Trương Vân Hoa trong lòng chấn động mãnh liệt, nàng còn đánh giá thấp cái này thạch ma thực lực. Thâm vận chân khí trong cơ thể, trong chớp mắt đi khắp toàn thân, nàng cảm giác lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Nhưng, ngay tại như thế một mấy mắt, kia thạch ma đã vung lên cánh tay, một cái kia to bằng cái thất bàn tay đã treo định lấy phong thanh. Hướng nàng đập đi qua. A, không tốt. Phúc. Trương Vân Hoa trong kinh hoàng, một tiếng kinh hô, liền tranh thủ song kiếm cản ở trên người, đón đỡ một tát này. Một cú cự lực đánh tới, Trương Vân Hoa chỉ cảm thấy toàn thân rung mạnh, cổ họng ngọt ngọt, nhịn không được há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là bay ngược mà quay về, trực tiếp rơi đập tại xa xa trên mặt đất. Phanh. Một tiếng vang thật lớn,
trên mặt đất ném ra một cái hình người hô to. Mẫu thân, sư thúc tổ, quân chúa điện hạ, hoàng tỷ, cô. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô. Trương Nhẫn, Trương Ô đã mang theo đám người chạy tới. Một vệt kim quang hiện lên, Dương Thiền đã dẫn đầu tiến vào trong hầm. Mẫu thân, ngài không có sao chứ? Dương Thiền mặt mũi tràn đầy lo lắng, mắt hạnh rưng rưng, đã đưa tay đem Trương Vân Hoa đỡ lên. Hoàng tỷ, cô. Trương Nhẫn, Trương Ô cũng chạy tới, hai người lập tức đỡ Trương Vân Hoa. Lúc này, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Quan Minh, Quan Nguyệt, Lộ Phương, Lộ Tương cùng còn lại mấy cái thân vệ cũng đều đến tại ngoài hố phòng thủ lên, đồng thời cảnh giác nhìn về phía cách đó không xa kia ngay tại hắc hắc cười lạnh thạch ma. Long Tu Hổ dẫn đầu đứng dậy. Lớn mật nghiệt trướng, dám tổn thương ta sư thúc tổ, để ngươi xem một chút nhà ngươi Long tướng quân lợi hại. Nói xong lời này, Long Tu Hổ hai tay duỗi về phía trước, thâm vận pháp lực, trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, vô số to bằng cái thất tảng đá trống giống mà hiện, hướng về kia thạch ma liền đập tới. Nhìn thấy cuồng phong kia, cùng trong cuồng phong hòn đá, kia thạch ma hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Long Tu Hổ ánh mắt lập tức liền tràn đầy kinh hỉ. Ha ha, ngươi tiểu yêu này, không tệ, bản đế 10 phần thưởng thức ngươi, ngươi thân là yêu tộc, há có thể lưu lạc cùng nhân tộc làm bạn, bọn hắn bất quá là chúng ta huyết thực, ngươi tiểu yêu này nhanh chóng tới, uy thuận cùng bản đế tuyệt không bạc đãi ngươi, ha ha bản đế. A, phi. Còn không đợi kia thạch ma nói xong, liền bị Long Tu Hổ hét lớn một tiếng cắt đứt. Yêu nghiệt to gan, ta Long Tu Hổ chính là đạo môn đệ tử đời ba, lại há có thể cùng ngươi như vậy tà ma ngoại đạo làm bạn, thức thời nhanh chóng quy hàng, nếu không chỉ sợ ngươi hài cốt không còn, hối hận thì đã muộn. Nghe được Long Tu Hổ lời này, kia thạch ma trong nháy mắt giận dữ. Khá lắm tiểu yêu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy liền chớ trách bản đế hạ thủ vô tình. Nói xong lời này, chỉ gặp kia thạch ma toàn thân lóe lên ung dung hắc quang, những cái kia tới gần nó quanh người cuồng phong trong nháy mắt ngừng, những cái kia vô số to bằng cái thất hòn đá cũng bị dừng ở trên không. Đó lấy, liền thấy kia thạch ma phất phất tay, nói, tiểu yêu, lại để ngươi xem một chút bản đế không thạch chi thuật. Thoại âm rơi xuống, Long Tu Hổ liền thấy những cái kia bị định trụ hòn đá trong nháy mắt liền bị cuồng phong lôi cuốn lấy bay ngược mà quay về, thẳng đến lấy hắn liền đập tới. A, không tốt. Long Tu Hổ thầm kêu một tiếng không tốt, còn không tới kịp trốn tránh, liền bị mấy khối cự thạch đập vào trên thân. Phanh, phanh, phanh. Âm thanh bên trong, Long Tu Hổ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hắn đã bị nện bay ra ngoài. Còn lại vô số cự thạch tiếp tục hướng về đám người đập tới, Trần Đống lập tức kịp phản ứng, vội vàng huy động Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Đạt được pháp lực bổ sung, Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ trong nháy mắt kim quang đại tác, đóa đóa kim liên tầng ra không dứt, ngăn cản cuồng phong kia cùng tự thạch. A, thấy cảnh này, kia thạch ma kinh ồ một tiếng, liền nói thú vị không hề đứt đoạn phá lên cười. Thú vị, cái này bảo khí không tệ, ha ha. Lại để bản đế nhìn xem, ngươi cái này bảo khí có thể cản ở bao lâu đi, ha ha. Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ đóa đóa kim liên không ngừng bị vỡ vụn, lại không ngừng bị trùng sinh, mà Trần Đống sắc mặt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng bệnh. Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ mặc dù thập phần cường đại, nhưng đối pháp lực tiêu hao cũng rất là to lớn. Đám người thấy thế, vội vàng đưa tay vào ngực, lại tế khởi vài tòa trấn quy tháp, lúc này mới đem thế cục hơi ổn định lại. Nhưng loại này đơn thuần phòng thủ, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Khô khủng. Lúc này, Trương Vân Hoa tiếng hò khan truyền ra. Thiên Nhi, nhỏ nhẫn, chư vị, ta không sao. Nói chuyện, Trương Vân Hoa đã dễ dàng lấy đứng lên, vận chuyển chân khí mấy tuần thiên, sắc mặt của nàng đã khôi phục bình thường. Chư vị, cái này thạch ma không đơn giản, chí ít cũng là trung giai ma đế, xa không phải chúng ta có thể chiến thắng. Sau đó, ta đi ngăn cản nó trong chốc lát, các ngươi lập tức tìm lối ra, đối đãi các ngươi rời đi, ta cũng tự có biện pháp rời đi. Nghe được Trương Vân Hoa lời này, Dương Thiền đầu tiên liền nổ. Mẫu thân, không được, người cùng chúng ta cùng đi ra, ta đi tìm cứu cứu, để cứu cứu tự mình xuất thủ, hoặc là ta đi tìm đại sư minh. Trương Vân Hoa vô Dương Thiền tay, nói, nữ nhi, yên tâm đi, mẫu thân không có việc gì, mẫu thân dù sao cũng là võ đế, không dễ dàng như vậy bị đánh bại, mới vừa rồi là có chút khinh địch. Không, mẫu thân. Dương Thiền nơi nào sẽ tin tưởng. Hoàng tỷ, ngươi không thể, chúng ta đồng loạt ra tay, cô cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ đấu không lại nó một cái ma đế. Chương 1330, nhỏ tiểu ma đầu, dám đả thương ta mội. Chương 1330, nhỏ tiểu ma đầu, dám đả thương ta mội. Trương Nhẫn nói xong, trực tiếp vung tay lên, nói, chư vị tướng quân, các ngươi sợ chết sao? Điện hạ, chúng ta không sợ sinh tử, còn xin điện hạ hạ lệnh. Đám người nghe vậy, cùng nhau hướng về Trương Nhẫn con người. Tốt. Trương Nhẫn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, Trần tướng quân, La tướng quân, Long tướng quân, Quan tướng quân, còn xin bốn vị tướng quân lấy đông nam tây bắc tứ tượng phương vị, tạm thời vây cuốn kia thạch ma. Vâng, điện hạ, mặt tướng tuân mệnh. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cùng Quan Minh bốn người tề thành tuân mệnh, sau đó riêng phần mình rút ra binh khí, liền hướng về thạch ma mà tới. Phương Nghĩa, ngươi dẫn đầu thân vệ, bảo vệ con ta, Thiền Nhi, nhỏ Nguyệt cô nương đi tìm này phương không gian cửa ra vào, không được sai sót. Vâng, điện hạ, chúng ta tuân mệnh. Phương Nghĩa là còn lại bốn vị thân vệ thủ lĩnh, nghe được Trương Nhẫn phân phó về sau, lập tức không người tuân mệnh. Phụ vương, ta. Nghe được Trương Nhẫn phân phó, Trương Ô lập tức liền không làm, há miệng liền muốn phản đối, sau đó hắn liền đối mặt Trương Nhẫn kia nguy hiểm ánh mắt. Trương Ô, ngươi tu vi quá yếu, đi lên chỉ sẽ trở thành vương hữu, mà lại tìm lối ra càng trọng yếu hơn, ngươi chớ có để cô thất vọng. Vâng, phụ vương. Trương Ô thấy thế, cũng đành phải gật đầu đáp ứng. Quan Nguyệt muốn lối ra, nhưng thấy cảnh này, lập tức liền ngậm miệng. Dương Thiền thì bất mãn hết sức,
mở miệng nói, "Tiểu Cứu Cứu, ta cũng là trúc cơ tu sĩ, càng có bảo liên đang mang theo, ta..." Nàng nói còn chưa dứt lời, Trương Vân Hoa liền mở miệng. "Tiểu Thiền, nghe ngươi Tiểu Cứu Cứu đi tìm không gian lối ra, trọng yếu giống vậy, như phát hiện lối ra, ngươi cũng có thể ra ngoài hướng đại sư minh của ngươi cầu cứu." "Mẫu thân." Nhìn thấy Trương Vân Hoa kia ánh mắt sắc bén, Dương Thiền cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý. "Vâng, mẫu thân, ta đã biết." Trương Nhẫn gặp này nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trương Vân Hoa, nói, "Hoàng tỷ, không trung vẫn là phải nhìn ngài." Trương Vân Hoa nghe vậy gật đầu, nói, "Nhỏ Nhẫn yên tâm, không trung liền giao cho ta." Nói xong lời này, Trương Vân Hoa nhấc lên song kiếm, lần nữa thả người bay lên, xông về kia thạch ma. Giờ phút này, Trần Đống tại đông, La Hỏa tại nam, Quan Minh tại tây, Long Tu Hổ tại bắc, đã cùng thạch ma giao thủ. Nhưng gặp tính chiếu yêu kim quang bắn ra bốn phía, từng cái hỏa nha hỏa diễm đằng thiên, cuồn phong gào thét bên trong, cự thạch lăn lộn, từng đầu thanh long long ngầm cửu thiên. Chính chỗ lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy, phong hỏa bên trong, cự thạch, thanh long, hỏa nha đều không đoạn hướng về thạch ma công lấy. Mà kia thạch ma chỉ là cười hắc hắc, trên mặt lại là không có bối rối chi sắc, ngược lại trong mắt tràn đầy trêu tức. "Hắc hắc, không tệ, không tệ, dạng này mới có thú nha, thú vị, thú vị." Hiển nhiên, cái này thạch ma căn bản không có đem mọi người để ở trong mắt. Lời nói này rơi vào bốn người trong lỗ tai, chỉ đem bốn người khí chính là ba thức thần bảo khiêu, ngũ linh hào khí bay lên không. Đáng tiếc, bốn người cũng không có cách nào, đành phải không ngừng tăng cường pháp lực của mình chuyển vận. Lúc này, Trương Vân Hoa đã dẫn theo song kiếm chạy tới, từ không trung liền hướng kia thạch ma phát khởi công kích. Theo Trương Vân Hoa đến, thạch ma lúc này mới dần dần chăm chú. Mặc dù Trương Vân Hoa tu vi kém xa nó, nhưng dù sao chính là võ đế cấp cao thủ, nó cũng không thể quá chủ quan. Theo Trương Vân Hoa xuất thủ, chiến cuộc tạm thời thăng bằng xuống tới. Lúc này, Trương Nhẫn quay đầu nhìn về phía Lộ Phương cùng Lộ Tường, nói, "Hai vị Lộ tướng quân, theo cô tiến lên nghênh địch." "Vâng, điện hạ." Lộ Phương, Lộ Tường nghe vậy, lập tức cùng nhau không người xác nhận, sau đó dẫn theo đại côn đi theo Trương Nhẫn tả hữu cũng lao đến. Trương Nhẫn đầu đội lên trấn quỷ tháp, trái tay nắm lấy mũ lôi lệnh, phải tay nắm lấy kiếm gỗ đào, dẫn đường thị huynh đệ trong chớp mắt liền đi tới bên ngoài vòng chiến mây. Chỉ gặp Trương Nhẫn đầu tiên nhoáng một cái trong tay trái ngũ lôi lệnh. Ầm ầm. Nhưng nghe tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, ngay sau đó, răng rắc răng rắc. Một tiếng bên trong, một tia chớp liền từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào kia thạch trên ma thân. A! Thạch ma một tiếng kinh hô, thân thể liền nhịn không được một cái lảo đảo. Đám người thấy thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cùng nhau ra tăng thế công. Thế là, một trận đại chiến cứ như vậy bắt đầu. Kia thạch ma quả nhiên không tầm thường, tại tám người vây công phía dưới, vẫn biểu hiện mười phần phong dong, ứng đối tự nhiên. Mà trái lại Trương Nhẫn bên này, tám người là càng đấu, sắc mặt càng là ngưng trọng. Đột nhiên, ha ha, sảng khoái, sảng khoái, bất quá, bản đế ngủ say vô số năm, không nghĩ tới vừa mới tỉnh lại, liền gặp các người, đổi bản đế hoạt động một phen gân cốt, rất là sảng khoái, cũng được, vì biểu đạt bản đế lòng biết ơn, sau đó bản đế ăn các ngươi thời điểm, sẽ để các ngươi ít tụ điểm tội, ha ha. Kia thạch ma nói chuyện, ngửa mặt lên trời phá lên cười, mà lại càng cười càng là tùy tiện. Ngưng cười, chỉ gặp kia thạch ma lắc một cái bả vai, nhưng gặp đạo đạo hắc quang bay ra, lao thẳng tới mấy người mà đi. Đầu tiên nên tiếp chính là không trung Trương Vân Hoa. Chỉ gặp một đạo hắc quang bay tới, Trương Vân Hoa giật nảy cả mình, vội vàng song kiếm giao nhau ngăn tại trước người mình, sau đó, chỉ gặp kia hắc quang trực tiếp đánh tới trên song kiếm. Chỉ nghe được cong, một tiếng vang thật lớn, a, một tiếng kinh hô, Trương Vân Hoa trực tiếp bay ngược mà quay về, sau đó liền té lăn quay trên mặt đất. Đó lấy, kia hắc quang trực tiếp đụng phải hỏa nha hồ bên trên. A, phốc, La Hỏa một tiếng kêu thảm, tiếp lấy Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng một cái, liên tục rút lui vài chục trượng, trực tiếp đặt mông an vị ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Trần Đống, Long Tu Hổ, Quan Minh, Trương Nhẫn, Lộ Phương, Lộ Tương mấy người cũng nhao nhao bay ra ở ngoài vòng chiến, từng cái sủi lơ trên mặt đất. Kính chiếu yêu rơi vào Trần Đống trong ngực, thanh long hiển nguyệt đao, lang nha đồng, thép dòng đại côn đều bay ra ngoài rất xa. Chỉ có ngũ lôi khiến vẫn một mực giữ tại Trương Nhẫn trong tay, nhưng hắn kiếm gỗ đào sớm đã không thấy bóng dáng. Ha ha, ha ha, như thế nào, nhân tộc a? Nhân tộc, các ngươi sinh ra chính là món ăn của chúng ta, hẳn là còn muốn lật trời không thành. Ha ha, đừng nội, đừng nội, để ta xem một chút, nên ăn trước các ngươi cái nào đâu. Hả? Kia thạch ma nói chuyện, một đôi mắt liền bắt đầu tại chúng trên thân thể người không ngừng quan sát. Lớn mật, nghiệt trướng, ngươi nếu là thức thời, nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài, nếu không đợi sư môn ta trưởng bối đến đây, khắp nói ngươi là ma đế, liền xem như ma hoàng cũng thế, cũng là chết không có chỗ chôn. Theo hét lớn một tiếng, nhưng gặp kim quang lóe lên, một cái thanh sam nữ tử đã bay đến kia thạch ma trước mặt, ngăn cản thạch ma ánh mắt. Không sai, người đến chính là Dương Thiền. Biểu tỷ, biểu tỷ. Thấy cảnh này Trương Ô quá sợ hãi, một bên gấp hồ, một bên mang theo mấy cái thân vệ liền lao đến. Bọn hắn đến lúc này, để Trương Nhẫn, Trần Đống đám người quá sợ hãi. Lớn mật, Trương Ô, Dương Thiền, ai bảo các ngươi tới đều tranh thủ thời gian cho cô rời đi, đi mau. Trương Nhẫn trực tiếp chính là lớn tiếng phẫn nộ quát. Ha ha, ngươi nha đầu này da miệng thịt mềm xem xét liền rất là ăn ngon, ha ha. Kia, vậy liền ăn trước ngươi đi. Ha ha. Nói xong lời này, kia thạch ma đã nhô ra đại thủ, hướng về Dương Thiền liền bắt tới. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Trương Vân Hoa phẫn nộ dãy rủa đứng dậy, Trương Nhẫn, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ đám người cũng nhao nhao giằng co, nhưng chỗ nào còn kịp. Thời khắc này Dương Thiền, mặc dù đầu đội lên bảo liên đăng,
nhưng vẫn cảm giác toàn thân của mình phảng phất đều bị giam cầm ở, căn bản là không có cách di động, nhịn không được mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta hôm nay liền muốn biến thành ma đầu kia trong miệng chi từ sao? Nghĩ tới đây, Dương Tiễn nhắm mắt lại, thầm vận toàn thân pháp lực, cho tới bây giờ, nàng đã hạ quyết tâm, sau đó, lấy toàn thân pháp lực và khí huyết làm dẫn, trực tiếp dẫn nổ cái này bảo liên đăng. Mượn nhờ bảo liên đăng tự bạo chi uy, nên có thể trọng thương cái này thạch ma đi. Thiền Nhi, không muốn. Thiền Nhi, biểu tỷ. Mọi người chung quanh cùng nhau mở to hai mắt nhìn, đáng tiếc chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Ngay tại cái này bạn phần nguy cấp thời khắc, đột nhiên không trung truyền tới một âm thanh trong trẻo. Nhỏ tiểu ma đầu, thật to gan, lại dám làm tổn thương mẫu thân cùng ta muội, xem nào. Go. Chương 1331, đến thiên nhãn, Dương Hiển phó vạn ma chương 1331, đến thiên nhãn, Dương Hiển phó vạn ma cựu thiên tri thượng, vô tận hỗn độn chỗ sâu, Huyền Thành cung bên trong, Trương Huyền lần nữa mở mắt. Quan sát tam giới, Trương Huyền mỉm cười, đưa tay tại mi tâm của mình chỗ một vòng, sau đó hướng phía dưới vung lên, chỉ gặp một đạo lưu quang bạch phá hỗn độn, phá vỡ không gian, trực tiếp đã rơi vào nhân gian. Rốt Giang khẩu phụ cận có một tòa Ngọc Tiền Sơn, Ngọc Tiền Sơn bên trên có một tòa độc phủ, tên gọi Kim Hà Động. Kim Hà Động bên trong có một vị kim đan cảnh đại tu sĩ. Vị này đại tu sĩ chính là một bộ thanh niên tướng mạo, ngày thường mi thanh ngọc tú, tuấn tiếu dị thường, toàn thân trên dưới cẳng có một cỗ kiên nghị, chính trực khí chất, quả nhiên bất phàm. Không sai, vị này đại tu sĩ chính là Trương Huyền lớn cháu trai Dương Hiển. Một ngày này, Dương Hiển ngay tại Kim Hà Động nội tu đi, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, thẩm vận huyền công, thần du thái hư. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ thiên ngoại bay tới, bay thẳng tiến vào Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động bên trong. Dương Hiển đột có cảm giác, mi tâm nhíu một cái, vừa muốn mở to mắt, liền cảm thấy chỗ mi tâm đau đớn một hồi. Kia cố kịch liệt đau nhức tới phi thường đột nhiên, lại dị thường kịch liệt, tức cũng đã kim đan ngũ chuyển hắn cũng kìm lòng không được ôm lấy đầu sọ, suýt nữa đau nhức chết rồi. Kịch liệt đau nhức phía dưới Dương Hiển đột nhiên từ trên bồ đoàn lăn xuống trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu tại động phủ bên trong lăn bắt đầu chuyển động. Trong động phủ động tĩnh lập tức kinh động phía ngoài Kim Hà đồng tử. Kim Hà đồng tử nghe tiếng, vội vàng chạy vào động phủ bên trong, sau đó liền thấy được trên mặt đất bốn phía lăn loạn Dương Hiển. Kim Hà đồng tử trong nháy mắt liền hoảng hồn, liền vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy Dương Hiển, nhưng chưa cận thân liền bị một cỗ cực mạnh lực lượng bắn ra ngoài. Rơi xuống đất phía trên Kim Hà đồng tử lúc này mới phát hiện, hắn ra chủ người chỗ mi tâm đã nứt ra một cái con mắt. Viên kia con mắt thần quang lấp lóe, tản ra sáng chói hào quang, bị kia hào quang đảo qua, Kim Hà đồng tử chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều bị nhìn thấu, càng có một loại đến từ đáy lòng nguy cơ để hắn thấp thỏm lo âu. Nhị gia. Kim Hà đồng tử cũng không dám lại tới gần, đành phải ở phía xa nhẹ giọng hô hoán. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, bốn phía nhấp nô Dương Hiển đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn buông lỏng ra ôm đầu hai tay, chậm rãi ngồi dậy đến, cũng mở mắt. Nhị gia. Kim Hà đồng tử hoan hô vào tới. Nhị gia, ngài không có sao chứ? Ngài. Nô. Dương Hiển nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, sau đó chậm rãi hồi phục thần trí. Đồng tử a, ta không sao, ta vừa rồi là thế nào? Dương Hiển đầu vẫn có chút mê hoặc, nhịn không được theo bản năng mở miệng hỏi. Nhị gia, ngài. Kim Hà đồng tử bị kêu mi tâm con mắt thứ ba nhìn chăm chú lên, chỉ cảm thấy trong lòng cuộn loạn, khẩn trương đến lập tức bắt đầu cà lăm. Dương Hiển nhướng mày, nói khẽ, đồng tử, ta thế nào? Nhị gia, ngài. Ngài chỗ mi tâm nhiều, thêm một cái con mắt. Kim Hà đồng tử cuối cùng nói ra, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư thoát, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên đất. Nhiều, thêm một cái con mắt. Dương Hiển sững sờ, lúc này, hắn mới phát hiện. Hắn bắt đầu quay đầu tứ phương, nhìn về phía trung quanh, sau đó, hắn phát hiện trước mắt thế giới khác biệt. Trong mắt hắn, nguyên bản hết sức quen thuộc Kim Hà động phảng phất đại biến bộ dáng. Động phủ bên trong, không trung phiêu đãng từng sợi các loại nhan sắc thiên địa nguyên khí, trung quanh trên vách động từng đạo cọng tóc phẩm chất khe hở đều có thể thấy rõ ràng. Mà lại hắn còn có thể thấy được động phủ chỗ sâu chôn giấu từng khoảng các loại hình dạng tảng đá. Đó lấy, càng kỳ diệu hơn chính là, hắn còn chứng kiến từng đầu các loại nhan sắc sợi tơ, những sợi tơ này phân biệt vươn vào hư không, không biết kết nối hướng về phía nơi nào. Đột nhiên, trong đó hai đầu sợi tơ kịch liệt run rẩy lên, một cỗ không ổn cảm giác bay thẳng trong lòng. Trong nháy mắt, Dương Hiển trong lòng liền nổi lên một bức tranh. Đợi thấy rõ cảnh tượng đó chỗ biểu hiện ra cảnh tượng về sau, Dương Hiển sắc mặt đại biến, trực tiếp liền đứng lên tới. Không tốt, mẫu thân cùng muội muội gặp nguy hiểm. Ý thức được cái gì Dương Hiển, lại cũng không nói hoài tới cái khác, trực tiếp cất bước liền ra Kim Hà động. Mới vừa tới đến ngoài động, Dương Hiển vừa muốn đứng dậy, liền nghe đến bên cạnh một mảnh rừng đào ở trong truyền đến một trận tiếng chó sủa. Go, go. Sau đó, siêu. Một tiếng, một đạo bóng trắng liền từ kia trong rừng đào chui ra. Kia là một đầu màu trắng mảnh chó. Màu trắng mảnh chó vọt tới Dương Hiển bên cạnh, liền dùng cầu đầu thân mật cọ lấy bắp đùi của hắn. Nhìn thấy màu trắng mảnh chó, Dương Hiển nở một nụ cười, đưa tay sờ sờ cầu đầu, nói khẽ, "Hạo Thiên, ngươi tới thật đúng lúc, theo ta đi ra ngoài một chuyến đi." Không sai, đầu này màu trắng mảnh chó chính là tiểu bạch chó Hạo Thiên. Trương Huyền tiến về hỗn độn đột phá kim tiên, tiểu Ly Hoa Bình An cùng tiểu bạch chó Hạo Thiên liền bị Trương Huyền lưu tại giảng đạo cung nội. Tiểu Ly Hoa Bình An mỗi ngày dính lấy tiểu nha đầu Lưu Hàm Nhi, mà tiểu bạch chó Hạo Thiên thì dính vào Dương Hiển. Cũng chẳng biết tại sao, tiểu bạch chó cũng cảm giác cùng với Dương Hiển vô cùng vui vẻ cùng dễ chịu. Mà Dương Hiển cũng mười phần thích cứu Trương Huyền cái này tiểu bạch chó. Tại Dương Hiển tại rốt giang khẩu Ngọc Tiền Sơn lập xuống đạo trường về sau, cái này tiểu bạch chó Hạo Thiên liền thường xuyên chạy đến tìm hắn chơi, có khi ngẩn ngơ chính là hơn nửa năm.
gâu, gâu.
Nghe được Dương Hiển, Hao Thiên nghi ngờ ngẩng đầu lên. Dương Hiển mỉm cười, sau đó giải thích nói, Hao Thiên, mẫu thân của ta cùng tiểu muội đang có một kiếp, cần ta tiến đến hóa giải, ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng nhau tiến đến.
Gâu, gâu.
Hao Thiên nghe vậy, mắt chó sáng lên, thương phấn liên tục gật đầu. Dương Hiển thấy thế cười ha ha một tiếng, nói, đã như vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong lời này, chỉ gặp hắn vung lên tay phải, tiếp lấy một đóa tường vân liền trống rỗng mà sinh, nâng lên một người một chó liền bay làm ra không trung, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi xa. Trong chốc lát về sau, một người một chó liền bay đến vạn ma cốc trên không. Dưới bầu trời đêm, phía dưới trong sân cốc, ma khí bốc hơi, sát khí ngút trời, xem xét chính là đại hùng chi địa. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Dương Hiển nhịn không được hừ lạnh một tiếng, theo bản năng vận chuyển pháp lực lưu chuyển đến trên ánh mắt, sau đó, Dương Hiển lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện phía dưới ma khí cũng không còn cách nào trở ngại hắn ánh mắt, pháp dưới mắt, vạn ma cốc một ngọn cây cỏ, một núi một thạch tận thu vào đáy mắt của hắn. Thuận kia hai đạo chuỗi nhân quả, Dương Hiển pháp mắt nhìn đi, sau đó, hắn liền thấy được một cái tối tăm mở mịt không gian. Không gian kia bên trong, ma khí phóng lên tận trời, ma khí bên trong tựa hồ đang có một cái thạch ma tại ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ cuồng vọng cùng đắc ý. Dương Hiển giận dữ, vung động trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, nhưng gặp một đạo ánh đao lướt qua, cái kia tối tăm mở mịt không gian liền đã nứt ra một cái khe. Nhỏ tiểu ma đầu, thật to gan, lại dám làm tổn thương mẫu thân cùng ta muội, xem nào. Gâu, gâu. Dương Hiển hét lớn một tiếng, mang theo Hạo Thiên khuyển liền vọt vào không gian bên trong. Theo Dương Hiển xuất hiện, trong không gian tất cả mọi người cùng con kia thạch ma đồ quay đầu nhìn lại. Nhị ca, Hiển, những là người phương nào? Chương 1332, Dương Hiển đại chiến thạch ma. Chương 1332, Dương Hiển đại chiến thạch ma cong. Một thanh âm vang lên, tam tiên lưỡng nhận đao một đao liền ngăn tại kia thạch ma trước người. Kia thạch ma chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không kìm nổi run lên, vội vàng rút lui mà quay về, đợi một lần nữa đứng vững thân hình về sau, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Lời mới vừa ra miệng, cái này thạch ma trong lòng cuộn loạn, có một loại không ổn cảm giác không ngừng từ đáy lòng toát ra. Những là người phương nào? Thạch ma mở miệng lần nữa hỏi, chỉ là ngữ khí hiện ra mấy phần chần chờ. Lúc này, Dương Hiển đã mang theo Hạo Thiên khuyển rơi xuống Dương Tiền trước mặt. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Nhị ca, ta không sao. Dương Tiền vành mắt đỏ lên, nước mắt liền rớt xuống. Không sao, tiểu muội, tiếp xuống liền giao cho nhị ca. Dương Hiển nói chuyện, liền đưa tay vô vô Dương Tiền bà bay. Lúc này Trương Nhẫn xuất lĩnh lấy mọi người đã dây rủa lấy đứng người lên, cất bước đi tới. Nhìn thấy đi tới Trương Nhẫn, Dương Hiển vội vàng cung kính con người, nói, Dương Hiển bái kiến điện hạ, cứu cứu, các ngươi đã hoàn hảo sao?
Còn tốt,
còn tốt. Trương Nhẫn nhìn trước mắt Dương Hiển, khắp khuôn mặt là vui mừng. Nói xong lời này, Trương Nhẫn còn ngẩng đầu nhìn Dương Hiển tiến đến phương hướng. Lúc này, kia khe hở không gian đã triệt để khép lại. Cảm ứng được Trương Nhẫn ánh mắt, Dương Hiển hơi nghi hoặc một chút, nói, cứu cứu, ngài đang nhìn cái gì? Trương Nhẫn nghe vậy, hơi chút chần chờ, sau đó mở miệng nói, Hiển, chỉ có ngươi một người tới sao?
Gâu,
gâu. Nghe được Trương Nhẫn lời này, bên cạnh Hạo Thiên khuyển không làm, lập tức liền kêu lên. Trương Nhẫn nghe được Hạo Thiên khuyển tiếng kêu, nhịn không được im lặng vô vô cầu đầu, nói, Hạo Thiên, cô không nói ngươi. Hạo Thiên khuyển bất mãn nhướng mí mắt, lúc này mới ngậm miệng lại. Lúc này, Trương Vân Hoa cũng đi tới. Mẫu thân, ngài không có sao chứ? Dương Hiển khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Trương Vân Hoa thời khắc này trên khỏe miệng còn có một tia vết máu. Nhìn thấy nhi tử Dương Hiển trên mặt lo lắng, Trương Vân Hoa cười khoát tay áo, nói, Hiển, không muốn lo lắng, mẫu thân không có việc gì. Tham kiến Dương sư thúc. Lúc này, Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ cũng đi tới, không người hướng Dương Hiển hành lễ. Dương Hiển khoát tay áo, nói, mấy vị sư điện, miễn lễ đi, đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Đón lấy, mọi người khác cũng nhao nhao tiến lên đây cùng Dương Hiển chào. Dương Hiển đơn giản đáp lễ về sau, liền quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, nói, cứu cứu, ngài mang theo đám người tạm thời ở đây nghỉ ngơi, để cháu trai gặp một lần tên ma đầu này. Cảm thụ được trong mắt mọi người lo lắng, Dương Hiển cười vô vô bộ ngực của mình, nói, cứu cứu, mẫu thân, tiểu muội, cùng chư vị, không cần phải lo lắng, một cái nho nhỏ ma đầu, ta còn không để trong mắt. Nói xong lời này, Dương Hiển liền dẫn theo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao quay lại thân, nhìn về phía kia thạch ma cười lạnh nói, ngươi ma đầu kia nhưng chuẩn bị kỹ càng. Kia thạch ma thời khắc này ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần nghi hoặc, bởi vì nó phát hiện nhìn mình không thấu trước mắt vị thiếu niên này. Vừa rồi, nó liền một mực đang âm thầm quan sát Dương Hiển, đáng tiếc căn bản là không có cách cảm giác được Dương Hiển thực lực sâu cạn, chỉ có thể biết đối phương tuổi tác không lớn. Giờ phút này nghe được Dương Hiển tra hỏi, thạch ma trong nháy mắt liền nở nụ cười lạnh, song trưởng dùng sức vỗ, nhưng nghe đến ba một tiếng, tựa như giữa không trung vang lên một tiếng sấm nổ. Nhân tộc Tiểu Hoa Nhi, bản đế cần phải làm cho tốt cái gì chuẩn bị? Ha ha, bản đế đã đói khát khó nhịn, không nghĩ tới đang muốn hưởng thụ huyết thực, lại còn có mới huyết thực tiến đến. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, không biết nhưng còn có mới huyết thực sao? Để hắn cùng một chỗ vào đi. Hiển nhiên, thạch ma trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Nó lo lắng, trước mắt cái này Dương Hiển đằng sau còn có biệt thủ. Vạn nhất có cao giai võ đế trong bóng tối mai phục, vậy liền không xong. Dương Hiển nghe vậy, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Ha ha, ma tệ tử, đối phó ngươi, có ta Dương Hiển một người là đủ, còn không cần đến những người khác. Đã ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy thì ăn trước ta một đao đi. Nói xong lời này, Dương Hiển trực tiếp nhún người nhảy lên, vung lên trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, chạy thạch ma liền bổ tới. Tựa hồ cảm ứng được Dương Hiển lửa giận trong lòng,
tam tiên lưỡng nhận đao toàn thân cũng bắt đầu lóe lên kim quang, tràn đầy sắc cơ. Hắc hắc, Tiểu Hoa Nhi, lại để bản đế nhìn nhìn thực lực của ngươi. Thạch Ma hiển nhiên cũng không quá coi trọng Dương Hiển một kích này, chỉ là đưa tay đánh ra một trường, hướng về tam tiên lưỡng nhận đao liền đánh ra. Cong, một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền nghe được xoẹt xẹt. Một tiếng, sau đó liền nhìn thấy một nửa đoạn trường liền bay ra ngoài. A, một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, kia Thạch Ma trực tiếp một cái ngược lại thân bay ngược, lập tức bay ra ngoài xa vài chục trượng. Thạch Ma cúi đầu xem xét, liền thấy bàn tay phải của mình chỉ còn lại một nửa, một từng trận đau nhức không ngừng lóe lên trong đầu. Thạch Ma tâm bên trong kinh hãi, vội vàng thôi động ma lực, muốn khôi phục thương thế. Thế nhưng là mỗi khi dòng ma lực chuyển tới đoạn trường chỗ, liền bị một cỗ lực lượng vô danh cho cắt đứt. Thạch Ma tập trung nhìn vào, liền thấy kia đoạn trường chỗ đang không ngừng lóe ra một tầng yếu ớt kim quang, không hề đứt đoạn phát ra tư tư. Tiếng vang, nó vận chuyển tới nơi đây ma lực liền bị tầng kim quang này chặn lại. A, ghê tởm. Thạch Ma giận dữ, vội vàng toàn lực thôi động ma lực, trong nháy mắt ma lực bộc phát, tư tư. Tiếng nổ lớn, lúc này mới đem tầng kia kim quang ma diệt, sau đó ma khí lan lộn, hô hấp ở giữa sinh ra một cái mới bàn tay. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, lúc này, Dương Hiển đao thứ hai cũng đúng lúc chém tới. Ma thể tử, xem đao. Hô. Tam tiên lưỡng nhận đao treo định phong thanh, cái này đao thứ hai thẳng đến Thạch Ma đầu liền bổ tới. Một đao kia nếu là bổ thực sự kia, Thạch Ma đầu không phải dọn nhà không thể. Đối mặt cái này đao thứ hai, Thạch Ma nơi nào còn dám giống vừa rồi như vậy chủ quan, ngay cả bận bịu với tay, trong chớp mắt, một cái to cỡ miệng chén khí thạch côn liền bay vào đến trong tay của nó. Kia thạch côn cũng không phải là đá bình thường điêu khắc thành, chính là một loại đặc tù ma thạch, có đủ loại thần diệu. Nhưng gặp kia thạch ma vung mạnh động trong tay thạch côn, trực tiếp liền chống đi lên. Cong, một tiếng vang thật lớn, tam tiên lưỡng nhận đao bị ngăn cản. Tiếp xuống, một cái nhân tộc tân tú, một cái nhiều năm lão ma, liền chiến tại một chỗ. Lúc này mới thật sự là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, hai người thẳng đấu cái thiên hôn địa ám, nhật nguyệt không uy. Toàn bộ không gian bên trong, từ không trung tới đất bên trên, khắp nơi đều là thân ảnh của hai người. Cong, cong, không ngừng bên hai. Trên đất tất cả mọi người trợn tròn mắt, vô luận là Trương Nhẫn, Trương Vân Hoa, vẫn là mọi người khác, chẳng ai ngờ rằng Dương Hiển tu vi vậy mà như thế chi cao. Phải biết, vừa rồi bọn hắn nhiều người như vậy hợp lực, đều không phải là kia Thạch Ma địch, mà Dương Hiển lại lấy lực lượng một người, độc chiến cái này Thạch Ma, lại còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Không sai, cứ như vậy trong chớp mắt công phu, song phương đã đấu trên trăm cái hiệp, mà lại rất rõ ràng, Dương Hiển đã ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Giống, giống, nhân tộc Hoa, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Giống, thứ ma tệ tử, ngày này sang năm liền ngày dỗ của ngươi, xem nào. Chương 1333, Dương Hiển đại chiến Thạch Ma 2. Chương 1333, Dương Hiển đại chiến Thạch Ma 2. Đại chiến còn đang tiếp tục, Thạch Ma là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi. Trước mặt nó thiếu niên này, cái này mới bao nhiêu lớn niên kỷ a, sao liền có cao như vậy tu vi? Một khi hắn tiếp tục trưởng thành tiếp kia, yeah, còn đến mức nào sao? Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Nếu không, nếu không, Thạch Ma rất nhanh trong lòng liền quyết định chủ ý, hôm nay nhất định phải đem thiếu niên này lưu ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Thạch Ma thân tử lắc một cái, trong nháy mắt nó dưới xương sườn bành. Bành. Hai tiếng nổ vang, một đoàn ma vụ từ dưới xương sườn phát ra, hắc vụ bên trong hiện ra hai đầu mới cánh tay. Kia hai cánh tay bên trong phân biệt cầm một thanh kiếm đá. Thế là, một đầu thạch côn trước đây, hai thanh kiếm đá ở phía sau, trước nện chém về sau, liền hướng về Dương Hiển công đánh tới. Một màn này đem trên mặt đất Trương Nhẫn đám người giật nảy mình. Hiển, cẩn thận. Nhị ca, cẩn thận. Đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô, nhưng Dương Hiển lại là không chút hoang mang. Nhìn xem kia bốn cánh tay, Dương Hiển nhịn không được ha ha phá lên cười, nói: "Ma tể tử, nhỏ tiểu thủ đoạn cũng dám múa dịu qua mắt thợ, hôm nay lại để ngươi cái này ma tể tử mở mắt một chút." Nói xong lời này, chỉ gặp Dương Hiển thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, tiếp lấy liền thấy một vệt kim quang bao phủ lại toàn thân, sau đó, hô hấp ở giữa, Dương Hiển liền hóa ra ba đầu sáu tay pháp thân. Cái này ba đầu sáu tay pháp thân cũng chính là Bát Cửu Huyền Công một cái thần thông. Bát Cửu Huyền Công, thiên biến hóa vạn, ba đầu sáu tay tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Lại nói ba đầu xem bát phương, sáu tay cầm chư bảo, có Trảm Ma kiếm, Khai Sơn phủ, Kim Ná cao su trở. Ba đầu sáu tay vừa ra, Dương Hiển khí tức trên thân lần nữa tăng lên một đoạn. Cảm nhận được Dương Hiển khí tức lên cao, kia Thạch Ma giật nảy cả mình, nhịn không được lên tiếng kinh hô. A, làm sao lại như vậy? Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là thần thông gì? Hoa Hoa, hẳn là ngươi là yêu tộc sao? Không phải do Thạch Ma không phát ra vấn đề này, nó nhưng chưa từng nghe thấy nhân tộc sẽ có như vậy kỳ quái thần thông. Nghe được Thạch Ma lời này, Dương Hiển nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha. Ma tệ tử, nhân tộc ta thần thông đâu chỉ ngàn vạn, chỉ là một cái ba đầu sáu tay lại đáng là gì? Dương Hiển ba cái đầu sọ, ba tấm miệng, đồng thời nói chuyện, ba cái thanh âm chồng chất lên nhau, trực tiếp liền dung chuyển lên toàn bộ không gian. Toàn bộ không gian đều tùy theo chấn động lên. Hừ, ba đầu sáu tay. Thạch Ma đương nhiên sẽ không như vậy chịu thua, nhịn không được lạnh hừ một tiếng, sau đó thân thể nhoáng một cái, lập tức lần nữa bành. Hai tiếng, phía sau lưng của nó phía trên, trực tiếp sinh ra một con cự thủ. Kia cự thủ bị một đoàn hắc vụ bao vây lấy, ngã vào giữa không trung, sau đó lấy tay liền hướng Dương Hiển bổ tới. Nhìn thấy kia cự thủ hướng hắn chụp tới, Dương Hiển không chút nào hoảng, nhoáng một cái bả vai, trong đó hai cánh tay trong nháy mắt kéo ra kim ná cao su. Hô, một tiếng, một đạo ngân quang từ kim ná cao su bắn ra, nhanh như thiểm điện,
trong nháy mắt liền đụng phải bàn tay khổng lồ kia. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, một đạo sáng chói ngân quang tại kia cự thủ trong lòng bàn tay bạo phát ra. Sau đó, bàn tay khổng lồ kia nơi lòng bàn tay đột nhiên liền xuất hiện một cái lỗ thủng. A! Thạch Ma một tiếng kêu đau, trên mặt biểu lộ một trận bặm mẹo, liền muốn thu hồi cự thủ. Lúc này, Dương Hiển trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói, muốn chạy trốn. Nói xong lời này, Dương Hiển bên trong một cái đầu lâu há miệng liền phun ra một đoàn tam muội chân hỏa. Kia tam muội chân hỏa dài ra theo gió, trực tiếp liền nhào về phía Thạch Ma. Thạch Ma nhìn thấy tia lửa, trong lòng cảnh báo đại minh, nhịn không được sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui thân tránh né. Nhưng thân thể của nó là né tránh nhưng kia không trùng cự thủ nhưng lại chưa né tránh, trực tiếp liền bị tam muội chân hỏa cho bọc lại. Sau đó, tam muội chân hỏa phía dưới, vẹn vẹn mấy hơi thở, cái kia cự thủ liền bị đốt cháy thành từng sợi khói đen. A, cự thủ bị tiêu hủy, Thạch Ma nhịn không được một tiếng hét thảm. Thả người liền trốn ra trăm trượng mở miệng, quay đầu trở lại nhìn về phía Dương Hiển, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Một màn này cũng làm cho Trương Nhẫn, Trương Vân Hoa, Dương Thiền, Trương Ô đám người mừng rỡ, đồng thời bọn hắn cũng triệt để yên tâm. Nhân tộc Hoa, ngươi muốn chết! Thạch Ma giận dữ quát. Sau đó, kia Thạch Ma đột nhiên dùng sức dậm chân một cái, đông. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều lần nữa chấn động lên. Ngay sau đó, vô tận ma khí từ không gian các nơi xông ra. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, toàn bộ không gian bên trong đều tràn đầy ma khí. Kia ma khí triệt để che đậy tầm mắt của mọi người, Trương Nhẫn, Trương Vân Hoa, Dương Thiền đám người nhao nhao kinh hãi. Bởi vì bọn hắn bốn phía quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đều là đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Không được, không được. Mọi người đều hô không tốt, vội vàng tế lên trấn quỷ tháp, mộ kỳ hạnh hoàng kỳ, bảo liên đăng các loại bảo vật, phương mới thoáng an tâm. Chỉ là, đám người nhìn về phía kia hắc vụ chỗ sâu, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ lo lắng. Dương Thiền nắm thật chặt trước mắt Trương Vân Hoa tay, nói, "Mẫu thân, nhị ca không có sao chứ?" Trương Vân Hoa nghe vậy, mặc dù trong lòng cũng mười phần lo lắng, nhưng vẫn đưa tay vỗ vỗ Dương Thiền, nói, Thiền nhi, yên tâm đi, ca của ngươi không có việc gì. Lại nói kia hắc vụ bên trong, nhìn thấy Thạch Ma manh khóe, Dương Hiển nhịn không được lần nữa nở nụ cười lạnh. Ha ha, ma tệ tử, hẳn là ngươi cho rằng chỉ bằng mượn những này, liền có thể thắng được qua ta a. Nói chuyện, Dương Hiển mi tâm thiên nhãn liền lóe lên kim quang. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Dương Hiển quay đầu tứ phương, rất lắm mồm sừng liền kéo ra vẻ tươi cười. Ma tệ tử, tìm tới ngươi xem nào. Nói xong lời này, Dương Hiển thu hồi ba đầu sáu tay, nhún người nhảy lên, giơ lên Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao liền hướng về một cái phương hướng đứng tới. Hô! Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao treo định lấy phong thành, trong nháy mắt liền đi tới kia Thạch Ma trước mặt. Thấy cảnh này, Thạch Ma quá sợ hãi, vội vàng vung lên đại côn hướng lên đó đỡ. A! Ngươi! Làm sao phát hiện được ta? Cong! Một tiếng vang thật lớn, đại côn lần nữa cùng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đụng vào nhau. Thạch Ma chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, dưới chân không vững, liên tiếp lui về phía sau. A! Thạch Ma triệt để điên cuồng. A, tốt hoa, bản đế cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thạch Ma điên cuồng hô to, sau đó một đoàn hắc quang đưa nó bao phủ ở bên trong. Sau đó, tại hắc quang bên trong, Thạch Ma thân thể cấp tốc lớn lên, trong chớp mắt liền dài đến trăm trượng lớn nhỏ, vượt xa nó nguyên bản 20-30 trượng thân cao. Ha ha, một trận tiếng cười to bắt đầu ở toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Nhân tộc Quan Hoa, ngươi rất là lợi hại, vậy mà đem bản đế bước đến trình độ này, bất quá, hết thảy cũng nên kết thúc. Nói xong lời này, chỉ gặp người khổng lồ kia giơ lên một con bàn chân khổng lồ. Sau đó liền hướng về Dương Hiển giẫm đi qua. Tiểu Hoa Nhi lại nhìn bản đế giẫm chết ngươi đi. Nhìn xem từ trên xuống dưới đè xuống một cái bóng đen to lớn, Dương Hiển chỉ là cười lạnh một tiếng, trực tiếp thả người bật lên, trong chớp mắt đã đến bên ngoài hơn 10 trượng, ngẩng đầu nhìn kia Thạch Ma, cười lạnh nói, "Ma thể tử, biến lớn rất đáng gờm a. Lại để ngươi nhìn ta đạo môn thần thông." Chương 1334, Bát Cửu Huyền Công Dương Uy, Tam Muội Chân Hỏa Diệt Thạch Ma. Chương 1334, Bát Cửu Huyền Công Dương Uy, Tam Muội Chân Hỏa Diệt Thạch Ma. Ma thể tử, biến lớn rất đáng gờm a. Lại để ngươi nhìn ta đạo môn thần thông. Nói chuyện, lại nhìn thấy Dương Hiển lắc một cái thân thể, toàn thân một trận kim quang hiện lên, sau đó thân thể của hắn liền tựa như thổi khí nhanh chóng dài lớn lên, trong chớp mắt cũng dài đến trăm trượng lớn nhỏ, thậm chí so đối diện Thạch Ma còn phải cao hơn một đoạn. Ma tệ tử, ha ha xem đao. Hô. Nói chuyện, Dương Hiển cười lớn, giơ lên Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lại lần nữa chạm tới. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao treo định phong thành, hô hấp ở giữa liền chém tới kia Thạch Ma trước mặt. A, làm sao lại như vậy? Ngươi. Kia Thạch Ma kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, vội vàng giơ lên trong tay thạch côn chống đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó răng rắc. Bành. Một tiếng, đầu kia thạch côn trực tiếp bị tạc thành hai đoạn. A. Thạch Ma lần nữa lên tiếng kinh hô, trong lòng giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn, mau trốn, sẽ chết, thật sẽ chết. Suy nghĩ lên ra, Thạch Ma đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy nó quanh thân ma vụ càng phát ra nồng nặng, tiếp lấy trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Bên trên một giây còn trăm trượng thân cao Thạch Ma, một giây sau đã biến mất bóng dáng. Toàn bộ không gian bên trong chỉ có thấy được ma ảnh trùng điệp. Không sai, ma ảnh trùng điệp. Từng cái tiểu hào thạch ma từ bốn phương tám hướng bật ra, có một bộ phận xông về Dương Hiển, ngoài ra còn có một bộ phận xông về Trương Nhẫn, Trương Ô, Trương Vân Hoa, Dương Thiền, Trần Đống, La Hỏa đám người. Tới tốt lắm, giết. Đám người sớm đã nhịn gần chết, vừa mới đối địch kia thạch ma,
thật sự là quá oan uổng. Giờ phút này nhìn thấy những này thạch ma vào tới, trong nháy mắt liền hưng phấn lên, nhao nhao giơ lên binh khí trong tay liền xuống tới. Những này thạch ma phần lớn vẹn vẹn tương đương với lệ quỷ cùng hồng y liễu cấp bậc, nơi nào sẽ là đám người đối thủ. Thế là toàn bộ không gian bên trong liền bắt đầu thiên về một bên đổ sát. Dương Hiển nhìn xem xông về phía mình những cái kia thạch ma, lắc một cái thân thể, lần nữa khôi phục nguyên bản thân cao, nhẹ nhàng vung lên tam tiên lưỡng nhận đao, nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, chúng quanh phương viên số trong phạm vi 10 trượng tất cả thạch ma đô bị chém giết trong không. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, tất cả thạch ma đô bị quét sạch không còn. Đám người nhao nhao đi tới Dương Hiển trước mặt, Trương Vân Hoa đầu tiên kéo lại Dương Hiển, trên dưới trái phải quan sát. Hiển, ngươi không sao chứ, không có bị thương chứ? Mẫu thân, ta không sao, ngươi không sao chứ? Dương Hiển ân cần hỏi han. Hắn vừa mới tiến vào lúc, thế nhưng là nhìn thấy mẫu thân Trương Vân Hoa thổ huyết, chẳng qua là lúc đó không có thời gian đi qua nhìn. Mẫu thân không có việc gì, thiếu nhi trên người có tiên tiên chú quả. Nghe Trương Vân Hoa như vậy nói chuyện, Dương Hiển lúc này mới yên lòng lại, nhìn kỹ đi lúc, phát hiện bao quát mẹ hắn thân Trương Vân Hoa ở bên trong, trong đó đám người khí sắc đều đã khôi phục bình thường. Dùng tiên tiên chú quả đến chữa thương cùng khôi phục nguyên khí, tuy nói là thật sự có chút xa xỉ. Nhị ca, khối đá lớn kia là chạy trốn sao? Dương Hiển tả hữu đánh giá, trong cặp mắt lóe ra kim quang. Hiển nhiên nàng đang dùng pháp nhãn của mình quan sát hết thảy xung quanh. Dương Hiển nghe vậy, cười lấy nói ra, "Tiểu muội, yên tâm đi, nó trốn không thoát." Nói chuyện, Dương Hiển vận chuyển pháp lực, đã mở ra mình tiên nhãn. Đón lấy, đám người liền thấy Dương Hiển chỗ mi tâm kim quang đại tác, tựa như lại sinh ra một cái con mắt. Kia con mắt chính là một cái mắt dọc, có mắt bạch cùng con mắt màu đen, cùng người bình thường con mắt không có quá lớn khác biệt. Chỉ là cái này mai trong ánh mắt kim quang bắn ra bốn phía, tràn đầy một loại đặc thù thần thánh cùng uy nghiêm. Nhưng gặp từng đạo kim quang từ viên kia thiên nhãn bên trong bắn ra, bắt đầu càn quét hướng toàn bộ không gian. Trong chốc lát về sau, Dương Hiển khẽ miệng đột nhiên liền bệnh lên, trên mặt lộ ra một tia trêu tức tiêu dung. "Ma tệ tử, bắt được ngươi." Lời còn chưa dứt, nhưng gặp kim quang lóe lên, Dương Hiển đã xuất hiện ở chỗ này không gian góc tây nam trong một cái góc. Cái góc này trên mặt đất có một cái nhỏ gò núi phía dưới có một mảnh đá vụn rừng. Mảnh này đá vụn trong rừng, có một khối không đáng chú ý tảng đá, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi nằm tại một mảng lớn trong đá vụn ở giữa. "Ma tệ tử, xem nào." Hô. Tam tiên lưỡng nhận đao treo định phong thành, liền hướng về tảng đá kia chặt xuống dưới. "A." Đột nhiên một cái tiếng kêu sợ hãi vang lên, tiếp lấy liền thấy khối kia tròn vo tảng đá mảnh. Một tiếng nổ lại đi, một khối đá lớn trực tiếp nổ thành một đoàn đá vụn, hướng về bốn phía tung tóe bắn đi. Thấy cảnh này, Dương Hiển nụ cười trên mặt càng tăng lên. Những cái kia đá vụn tự nhiên không cách nào tổn thương đến Dương Hiển, còn chưa tới gần Dương Hiển thân thể, đã nhao nhao rơi xuống đất. Nhưng còn có một bộ phận đá vụn hướng về cái khác ba phương hướng vào tới, trong chớp mắt liền bay ra ngoài xa mấy chục trượng. Quả nhiên giàu hoạt, bất quá người trốn không thoát. Nói chuyện, nhưng gặp Dương Hiển lắc một cái thân thể, trực tiếp phi thân lên, sau đó trên không trung trực tiếp hóa thành một đầu hùng ưng, hai cánh mở ra, liền bay về phía hướng tây bắc. Kia hùng ưng tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đuổi kịp mấy khối đá vụn. Cái này mấy khối đá vụn phá toái hư không, tựa như lưu tinh bay về phía lấy nơi xa. Nhưng gặp kia hùng ưng một đôi sắc bén lưng chảo trực tiếp liền chộp tới trong đó một khối đá vụn. Phanh! Một tiếng, liền bắt cái thật sự. Đó lấy, liền thấy kia hùng ưng sắc bén mỏ ưng hướng về chảo bên trong đá vụn liền mổ xuống dưới. Kia mỏ ưng lóe ra hàn quang, xem xét liền sắc bén dị thường. Cái này một mỏ nếu là mổ thực sự cục đá vụn kia không phải lập tức vỡ nát không thể. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận nồng đậm ma vụ từ cục đá vụn kia bên trong phun ra ngoài, tiếp lấy phanh. Một tiếng vang thật lớn, liền thấy hùng ưng chảo bên trong nơi nào còn có khối kia lớn chừng quả đấm đá vụn. Thay vào đó chính là một khối cao hơn 10 trượng, 4-5 trượng phương viên cự thạch. Cự thạch xuất hiện lập tức liền đem kia hùng ưng bắn ra ngoài. Kia hùng ưng bị đẩy lùi đến không trung, nhưng gặp kim quang lóe lên, tiếp lấy liền hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng cự mãng, trực tiếp liền đem cự thạch kia cuốn chặt lấy. Sau đó, kia cự mãng liền bắt đầu co vào thân thể, nhưng nghe được két, két, chi tiếng vang lên, khối cự thạch này đã bắt đầu vỡ nát. Theo cự thạch vỡ nát, càng phát ra nồng đậm ma vụ bắt đầu từ cự thạch kia bên trong toát ra. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám như thế nhục ta, ngươi, ngươi, a, a. Thời khắc này cự thạch bị cự mãng một mực cầm cố lại căn bản không chạy khỏi, chỉ còn lại phẫn nộ cùng tuyệt vọng lên án âm thanh. Bành! Một tiếng vang thật lớn, khối cự thạch này hoàn toàn tan vỡ lái đi, tiếp lấy liền thấy cự mãng há miệng phun ra một đoàn liệt diễm. Kia liệt diễm chính là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa rơi vào đá vụn phía trên, trong chớp mắt liền hóa thành hừng hực liệt diễm, đem kia đống đá vụn đều bao vây lại. Lúc này, một vệt kim quang lấp lóe, cự mãng lại lần nữa hóa thành Dương Hiển bản thể. Nhị ca, nhị ca. Chương 1335, vạn ma cốc mọi việc, đường ngăn mãnh hổ rừng. Chương 1335, vạn ma cốc mọi việc, đường ngăn mãnh hổ rừng. Đợi thạch ma bị tiêu diệt, Dương Hiển một đao bổ ra, liền đem nơi đây không gian bổ ra một vết nứt, đám người cái này mới một lần nữa trở lại vạn trong ma cốc. Thời gian kế tiếp bên trong, đám người đem toàn bộ vạn ma cốc triệt để quét sạch một lần. Vạn trong ma cốc tất cả ma vật đều bị chu sát sạch sẽ. Trong lúc đó, tại Dương Hiển thiên dưới mắt, đám người tìm được một khe hở không gian. Cái khe kia đằng sau chính là một cái đen như mực thế giới, ma khí tung hành. Rất hiển nhiên, vạn ma cốc bên trong ma khí bắt đầu từ bên trong không gian kia mà tới. Cảm thụ được đối diện không gian bên trong khí tức, đám người cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Cuối cùng, Quan Minh nghĩ ra một cái biện pháp. Đám người hợp lực tại cái này khe hở không gian bên ngoài chế tạo một cái điện thờ,
cũng đem quan thánh tượng thần bỏ vào kia điện thờ bên trong, lấy quan thánh thần uy chấn áp lại cái này khe hở không gian. Sau đó, Dương Hiển xuất ra lên núi săn bắn roi trực tiếp rời tới một tòa nhỏ gò núi, che lại tòa này điện thờ. Đây cũng là vì phòng ngừa có người phát hiện điện thờ mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, theo kia khe hở không gian bị chấn áp lại, vạn ma cốc bên trong ma khí liền biến thành cây không dễ, nước không nguồn, bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Mà theo kim ô mọc lên ở phương đông, ma khí tiêu tán tốc độ càng nhanh hơn. Từ nay về sau, vạn ma cốc sẽ không còn có ma khí sinh sôi. Ra vạn ma cốc về sau, Dương Hiển đầu tiên liền hướng về Trương Nhẫn túi người hành lễ, nói: "Cứu cứu, bây giờ vạn ma cốc tiếp số đã qua, cháu trai cũng nên về núi." Dương Hiển vừa dẫn đầu, Dương Thiền cũng liền vội vàng hành lễ, đồng dạng nói ra: "Tiểu cứu cứu, Thiền Nhi cùng mẫu thân cũng cần phải trở về." Trương Nhẫn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, một thanh liền tóm lấy Dương Hiển cùng Dương Thiền tay, không thể tưởng tượng nổi mà nói: "Nhỏ Hiển, Tiểu Thiền, các ngươi đây là..." Lúc này, Trương Vân Hoa cũng cất bước đi tới, nói: "Nhỏ Nhẫn, hai đứa bé đã là người tu đạo, cơ duyên chưa đến, không thể ở lâu hồng trần. Đường tỷ, các ngươi..." "Ai cũng được, Đường tỷ, ta tại Tĩnh Nam phủ chờ các ngươi." Trương Nhẫn bất đắc dĩ, đành phải thở dài một hơi, cũng không còn giữ lại. Nhìn thấy Trương Nhẫn đồng ý, Dương Thiền thì bắt lại Dương Hiển cánh tay, nói: "Nhị ca, ngươi đừng vội về rót giang khẩu cùng ta cùng mẫu thân về trước Hoa Sơn ngốc mấy ngày đi." Dương Hiển sững sờ, quay đầu nhìn thấy Trương Vân Hoa kia chờ đợi ánh mắt, đành phải nhẹ gật đầu. Thế là mẹ con ba người lái Tường Vân liền rời đi. Theo ba người rời đi, Quan Minh mang theo Quan Nguyệt cũng cất bước tiến lên, hướng Trương Nhẫn không mình hành lễ, nói: "Điện hạ, chúng ta cha con cũng nên hướng ngài cáo biệt." "Ừm." Trương Nhẫn lần nữa sững sờ, liền vội vàng tiến lên đưa tay đem Quan Minh đỡ dậy, mặt mũi tràn đầy không thôi nói: "Quan tướng quân, Quan cô nương, các ngươi sao cũng muốn rời khỏi? Không phải là Trương Nhẫn có gì chỗ thất lễ?" Nghe được Trương Nhẫn nói như vậy, Quan Minh lắc đầu liên tục, nói: "Điện hạ hiểu lầm quả thật hôm nay kinh nghiệm, để quan mộ biết mình tu vi vẫn mười phần nông cạn, còn cần tiếp tục tu hành, bất quá." Nói đến đây, Quan Minh nhìn về phía Lộ Phương, Lộ Tương, nói: "Lộ Phương, Lộ Tương, ca ca, ngài có gì phân phó?" Lộ Phương, Lộ Tương gặp Quan Minh nhìn về phía bọn hắn, liền vội vàng không người đáp. Quan Minh nhẹ gật đầu, nói: "Hai vị huynh đệ, các ngươi học chính là chiến trường sát phạt chi đạo, tiếp tục đi theo quan mộ ở đây lại là phí hoài tháng năm, ta ý huynh đệ ngươi hai người lần này đi theo thập tam điện hạ cùng về Tĩnh Nam phủ, không biết hai vị huynh đệ ý như thế nào?" Nghe được Quan Minh lời này, Lộ Phương, Lộ Tương vui mừng quá đỗi, cùng nhau hướng Quan Minh không người, nói: "Hết thảy toàn bằng ca ca phân phó." Nghe được Lộ Phương, Lộ Tương lần này trả lời, Quan Minh lập tức gật đầu cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Nhẫn, nói: "Điện hạ, ta hai vị này huynh đệ đều có vạn phu bất đương chi dũng, chính là đương thời mạnh tướng, chi bằng để bọn hắn đầu nhập điện hạ dưới trướng hiệu lực, cũng tỉnh tiếp tục đi theo quan mộ ở đây ẩn cư, lãng phí bọn hắn dũng lực." Ha ha. Trương Nhẫn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lộ Phương, Lộ Tương hai người, nhịn không được ha ha phá lên cười, nói liên tục: "Tốt, tốt, tốt, có thể được hai vị tướng quân tương trợ, cô lo gì đại sự không thành a." Quan Minh thấy thế, vội vàng trừng Lộ Phương, Lộ Tương hai người một chút, nói: "Hai vị huynh đệ, còn không mau mau bái kiến điện hạ." "Rõ." Lộ Phương, Lộ Tương nghe vậy, cái này mới phản ứng được, vội vàng cất bước đi vào Trương Nhẫn trước người, đẩy núi bằng, ngược lại ngọc trụ, bịch. Một tiếng quỳ xuống trước Trương Nhẫn trước mặt. "Lộ Phương, Lộ Tương, tham kiến điện hạ." "Ha ha. Hai vị tướng quân, mau mau xin đứng lên. Mau mau xin đứng lên." Trương Nhẫn cười lớn liền đem Lộ Phương, Lộ Tương đỡ lên. Quan Minh thấy thế, hướng về Trương Nhẫn lần nữa cúi người hành lễ, sau đó mang theo Quan Nguyện, nhỏ trồn Hoàng Thụy liền rời đi. Vạn ma cốc mọi việc đã xong, Trương Nhẫn liền dẫn đám người lần nữa bước lên xuôi nam con đường. Bất quá, đám người bọn họ bên trong nhiều Lộ Phương, Lộ Tương cái này hai viên manh tướng. Cửu Thiên bên ngoài, vô tận hỗn độn chỗ sâu, Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền lần nữa mở mắt, cúi đầu nhìn xem mọi việc trên thế gian, nhịn không được cười, lần nữa hướng phía dưới phất phất tay. Chỉ gặp một đạo lưu quang lần nữa rơi về phía nhân gian. Không phải dừng một ngày, Trương Nhẫn, Trương Ôm một đoàn người đi tới một mảnh sơn lâm trước mặt. Trước mắt là một đầu gập ghềnh đường nhỏ, nối thẳng hướng về phía kia sơn lâm chỗ sâu. Lúc này, chính là buổi sáng giờ tị tả hữu, ánh nắng từ trên bầu trời bảy xuống, rơi vào cái này giữa núi rừng, lộ ra yên tĩnh, tường hòa. Đột nhiên, đám người dừng bước. Trần Đống cất bước mà ra, rất nhanh liền ngăn ở Trương Nhẫn, Trương Ô phía trước hai người. "Trần tướng quân, không phải là phát hiện cái gì không ổn?" Trương Nhẫn hơi khẽ cau mày, nhìn không được mở miệng hỏi. "Điện hạ, mảnh rừng núi này tổng cho mặt tướng một loại quỷ dị cảm giác, mặt tướng đã pháp nhãn quan tri, phát hiện trong rừng có yêu khí quanh quẩn." Trần Đống mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Nghe Trần Đống lời này, Lộ Phương, Lộ Tương đầu tiên đứng dậy, hướng Trương Nhẫn liền ôm quyền, nói: "Điện hạ, việc này liền giao cho chúng ta huynh đệ đi, mặc kệ nó là yêu quái gì, lại để nó trước nếm thử bọn ta huynh đệ căn này đại côn uy lực." Trương Nhẫn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trần Đống, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Trần Đống thấy thế nhẹ gật đầu, nói: "Điện hạ, Lộ Phương, Lộ Tương hai vị tướng quân đều có vạn phu bất đương chi dũng, bình thường yêu vật căn bản không phải hai vị tướng quân chi địch." Nghe Trần Đống nói như vậy, Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ đều lộ ra tươi cười đắc ý. Trương Nhẫn nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lộ Phương, Lộ Tương, nói: "Đã như vậy, liền vất vả hai vị tướng quân." "Điện hạ khách khí." "Điện hạ, lúc này liền bao trên người chúng ta." Nói xong lời này, hai huynh đệ liền dẫn theo đại côn đi vào trong núi rừng, trong nháy mắt liền biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Đột nhiên, vừa mới qua đi không đến chén trà nhỏ thời gian, đột nhiên một đạo sắc nhọn tiếng kinh hô liền từ núi rừng bên trong truyền ra. "A, có con gọn." "Hô, hô,
Chương 1336, trong rừng hắc hổ. Chương 1336, trong rừng hắc hổ. Núi Nga Mi La phủ trong động, một cái kim sắt trên bồ đoàn, có một vị đạo giả đột nhiên mở mắt. Nhưng gặp vị này đạo giả mặt đen đầy cần, lông mày xương cao long, mắt hổ mày kiếm, thông sâu mũi, bốn chữ khoác miệng, đầu đội sắc quan, trên trán tràn đầy khí khái hào hùng. Hắn mặc dù làm đạo giả cách ăn mặc, nhưng khí chất kia lại càng giống là một viên tuyệt thế mãnh tướng. Đạo giả có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên vài tia nghi hoặc, nhịn không được đưa tay bấm đốt ngón tay. Ghê tởm, cái này nghiệt xúc lại trốn đi ra ngoài. Đạo giả khẽ mắng một tiếng, sau đó liền cao giọng hướng ra phía ngoài hô, "Đồng Nhi, nhanh chóng tiến đến." Theo đạo giả thanh âm rơi xuống, tự động ngoài cửa phủ đội vã chạy vào một cái đồng tử. Kia đồng tử sinh phấn điêu ngọc trác, ước chừng 11-12 tuổi niên kỷ. Đồng tử đi vào đạo giả trước mặt, không người hạ bái, miệng nói, "Lão gia, ngài gọi tiểu nhân đến đây, có gì phân phó?" Đạo giả nhìn một chút đồng tử, nói, "Đồng Nhi, ngươi đi hậu viện trong vòng đi xem một chút, kia hổ mà còn tại." "Vâng, lão gia." Đồng tử đáp ứng một tiếng, quay người lại liền chạy ra ngoài. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, một trận tiếng bước chân vội vã vang lên, kia đồng tử hoảng hoảng trương trương liền chạy vào. "Lão gia, lão gia, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt." Đồng tử chạy tới đạo giả trước mặt, bịch một tiếng liền quỳ đến trên mặt đất, sắc mặt hốt hoảng nói ra, "Lão gia, lão gia, không xong, hắc hổ nó, hắc hổ nó, nó không thấy." "Vô lượng tiên tôn, nghiệt xúc a, nghiệt xúc." Lại nói sơn lâm bên ngoài, đột nhiên hai đạo bóng đen từ trên trời rơi xuống phía dưới. "Bịch, bịch." Hai tiếng, Lộ Phương cùng Lộ Tương hai huynh đệ liền trùng điệp cẳng rơi xuống đất phía trên. Hai huynh đệ thể trạng tử, nặng như vậy nặng đệ xuống, đại địa đều phảng phất đều chấn động lên. "Lộ Phương, Lộ Tương." Đám người thấy thế kinh hãi, vội vàng vào tới, liền thấy hai huynh đệ sắc mặt trắng bệnh, đã ngất đi. "Không được." Trần Đống quát to một tiếng không tốt, liền vội vàng tiến lên, đưa tay hướng hai trong thân thể đánh vào hai đạo pháp lực. Theo hai đạo pháp lực vận chuyển toàn thân, Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ sắc mặt một trận đường hồng, tiếp lấy cùng nhau phốc. Một tiếng, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nương theo lấy một trận tiếng rên rỉ, cái này mới chậm rãi mở mắt. "Ê, ta đây là ở đâu bên trong?" Hai người quay đầu tứ phương, khắp khuôn mặt là vẻ mở mịt. "Lộ Phương, Lộ Tương, hai vị tướng quân, các ngươi cảm giác như thế nào?" Đám người nhao nhao mở miệng, nghe được thanh âm của mọi người, Lộ Phương cùng Lộ Tương hai người cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Sau đó, hai huynh đệ vội vàng từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy xấu hổ hướng Trương Nhẫn không người tạ tội. "Điện hạ, là mạt tướng huynh đệ vô năng, còn xin điện hạ trách phạt." Trương Nhẫn thấy thế, liền vội vàng tiến lên đem hai người dịu dắt đứng lên, ngẩng đầu hỏi, "Hai vị tướng quân, các ngươi tại kia trong rừng đến tuột cùng nhìn thấy cái gì? Lại xảy ra chuyện gì?" Lúc này, Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ đều đối mặt với Sơ Lâm, khắp khuôn mặt là vẻ đề phòng, nhưng giờ phút này nghe được Trương Nhẫn tra hỏi, hai người cũng là nhịn không được quay đầu nhìn lại. "Điện hạ, chúng ta..." "Điện hạ, vẫn là ta tới nói đi." Hai huynh đệ mở miệng liền đem chuyện đã xảy ra cho đám người nói một lần. Nguyên lai, hai huynh đệ tiến vào núi rừng về sau, cũng không cảm nhận được trong rừng dị thường. Muốn không phải nói dị thường, đó chính là trong rừng tựa hồ vô cùng yên tĩnh, thế nhưng là, khi bọn hắn đi vào một khoảng cách về sau, đột nhiên nghe được một trận tiếng lầm bầm. Phản phất có người đang đánh hãn, chỉ là cái này tiếng ngay khó tránh khỏi có chút quá lớn. Hai người lòng hiếu kỳ trong nháy mắt tăng nhiều, liền lần theo kia tiếng ngay chuyển đến phương hướng tìm tới. Sau đó, tại bảy cuốn tám ngoặt về sau, hai huynh đệ đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Bởi vì liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, trong rừng có một mảnh đất trống, kia trên đất trống nằm sấp một con hung ác vô cùng đen sắc mãnh hổ. Không sai, là một con hắc hổ. Kia hắc hổ chiều cao trọn vẹn hai trượng có thừa, nằm trên mặt đất liền uyển như là một tòa núi nhỏ. Nương theo lấy to lớn hổ lô bên trên, ngọn núi nhỏ kia còn không ngừng trên dưới phập phồng. Hai huynh đệ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Cái này trên mặt đất phần lớn là một chút cành khô lá heo bữa, hai người cái này một ngồi dưới đất không sao, một chút cành khô liền bị hai người cho ngồi nát. Thế là, hai người dưới mông mặt liền truyền đến cây gỗ khô vỡ vụn thanh âm. Sau đó, đối diện ngay tại ngáy khò khò, đang ngủ say ngọn hắc hổ liền mở mắt. Một đôi mắt hổ liền rơi vào đối diện Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ trên thân, trong mắt tựa hổ còn hiện lên một tia đăm chiêu. "Giống." Kia hắc hổ nhịn không được đối hai người gầm nhẹ một tiếng, sau đó, hai huynh đệ nhịn không được kinh hô lên. "A, có con quặm." Sau đó, hai người liền cảm thấy một trận cuồng phong đánh tới, ngay sau đó thân thể của bọn hắn liền bị cỗ này cuồng phong cho hất bay ra ngoài, lăn lộn, lăn qua lăn lại liền bay ra mảnh rừng núi này, cũng cuối cùng rơi xuống trước mặt mọi người. "A." Nghe hai người nói xong, đám người cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. "Hai vị tướng quân, các ngươi nói là kia trong rừng có một con dài hơn hai trượng mãnh hổ?" Trương Nhẫn ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy, điện hạ." Hai huynh đệ đáp ứng một tiếng, liền cùng nhau túi lầu xuống, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Hai người bọn họ huynh đệ cảm giác mình vừa rồi thật sự là quá mất mặt. "Điện hạ, để ta đi vào gặp một lần con hổ kia đi." Long Tu Hổ dẫn đầu đứng dậy. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nhìn thấy Long Tu Hổ chủ động xin đi, Trương Nhẫn hai mắt tỏa sáng, liền gật đầu, nói, "Tốt, Long tướng quân, việc này phải làm phiền tướng quân, nhớ lấy cẩn thận, nếu không có thể địch, nhanh chóng lui về." "Vâng, điện hạ, ngài cứ yên tâm đi. Bất quá một con xúc sinh thôi, mặt tướng đi liền về." Nói xong lời này, Long Tu Hổ nhấc lên Lang Nha Đồng, quay người liền đi vào sơn lâm bên trong. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau,
Long Tu Hổ chấn kinh nhìn trước mắt con kia hắc hổ. Thật sự là kia hắc hổ khí thế trên người quá mức dọa người.
Yêu đế, ngươi.
Kia hắc hổ nhìn thấy cách đó không xa Long Tu Hổ, một đôi mắt hổ bên trong lần nữa lóe lên vài tia vẻ tò mò.
Giống.
Hắc hổ trực tiếp ngửa đầu chính là một tiếng hổ gầm.
A nha.
Long Tu Hổ kinh hô một tiếng, quay người đằng không mà lên, liền muốn trốn ra núi rừng bên ngoài.
Sau đó,
liền thấy kia hắc hổ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tiếp lấy há mồm phun ra một vệt kim quang. Kim quang kia hóa thành một đầu kim long, lượn vòng lấy liền đuổi kịp không trung Long Tu Hổ. Sau đó,
bịch,
một thanh âm vang lên, bay lên đến không trung Long Tu Hổ đã nặng nề rơi xuống mặt đất. Trên người hắn đã bị một đầu kim sắc dây thừng trói rắn rắn chắc chắc.
Ngươi cái này hổ yêu, đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Nói thật, lúc này Long Tu Hổ trong lòng thật sự có chút sợ. Hắc hổ nháy nháy mắt, nói, ngươi tiểu yêu này ngược lại là thú vị, bản đế còn là lần đầu tiên gặp, nói một chút đi, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao?
Ngươi.
Chương 1337, ba huynh đệ thụ cướp bị bắt. Chương 1337, ba huynh đệ thụ cướp bị bắt. Yêu nghiệt to gan, nhanh chóng thả sư đệ ta. Theo hét lớn một tiếng, từ phía sau cây chuyển ra hai người, chính là Trần Đống cùng La Hỏa. Hiển nhiên Long Tu Hổ đi vào đã vượt qua thời gian một nén nhang, mà lại mới vừa rồi còn nghe được tiếng hổ gầm, Trần Đống cùng La Hỏa lập tức liền gấp. Hai người liếc nhau, lập tức liền hạ quyết tâm, phân phó Lộ Phương, Lộ Tường, cùng còn lại mấy cái thân vệ bảo vệ tốt Trương Nhẫn cùng Trương Ô. Sau đó, hai người liền riêng phần mình rút ra binh khí, cũng cất bước đi vào sơn lâm bên trong. Vừa mới vừa đi trong chốc lát, hai người lập tức liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy tại một cây đại thụ trên ngọn cây treo một người. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Trần Đống cùng La Hỏa hai người nhất thời giận dữ, bất quá cũng yên tâm, bởi vì Long Tu Hổ chỉ là bị bắt nhưng lại chưa mất đi tính mạng. Thế là Trần Đống hét lớn một tiếng, hai người liền bước ra ngoài. Nhìn thấy mới vừa đi ra tới Trần Đống cùng La Hỏa hai người, kia hắc hổ chỉ là nhìn lướt qua, liền bắt đầu cười hắc hắc, nói, không tệ,
lại nhiều hai người a.
Vừa rồi bản đế còn nói không đủ ăn đâu, cái này không sai biệt lắm đủ.
Hắc hắc.
Nghe được hắc hổ nói lời, Trần Đống cùng La Hỏa đồng thời trong lòng rung mạnh.
Bản đế,
yêu đế,
tê.
Hai người đồng thời trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là yêu vương, hai người tất nhiên là không sợ, dù là ngươi là đỉnh phong yêu vương, cũng giống như vậy, nhưng, yêu đế liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Yêu đế đã hoàn toàn không phải bọn hắn có thể đối kháng. Nghĩ tới đây, Trần Đống đem bảo kiếm thu hồi, hướng về hắc hổ ôm quyền chắc tay, nói, nguyên lai là yêu đế đại nhân ở trước mặt, bần đạo huyền môn đệ tử Trần Đống, đây là sư đệ ta La Hỏa, cùng. Nói chuyện, Trần Đống lại đưa tay chỉ bị sâu ở giữa không trung Long Tu Hổ, nói tiếp, vị này cũng là sư đệ ta, tên cứ gọi Long Tu Hổ. Không biết yêu đế đại nhân có thể bán cái chút tình mọn, đem ta Long sư đệ bung ra, ta huyền môn sau này tất có hậu báo. Đối mặt yêu đế, Trần Đống quyết định vẫn là tiên lễ hậu binh, có thể không động thủ, liền tận lực không động thủ. Nếu là thật đứng trước độc thủ, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể vận dụng trung cực đại pháp, giao người. Nghĩ tới đây, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn phía trên không trung. Đáng tiếc, hôm nay thiên hơn bạn giảm không mây. Đối diện hắc hổ đang nghe xong Trần Đống về sau, một trương hổ trên mặt ẩn lộ ra mấy phần vẻ trêu tức, bất quá lại lóe lên một cái rồi biến mất, đối diện Trần Đống cùng La Hỏa cũng không từng phát hiện.
Huyền môn
là cái gì cửa? Mặt mũi rất lớn sao? Hắc hổ trên mặt cố ý lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, nhưng trong giọng nói hiển nhiên không có nể tình ý tứ. Trần Đống cùng La Hỏa nghe vậy, trên mặt đồng thời trầm xuống. La Hỏa thì trực tiếp ngẩng đầu nhìn trời liền hô, "Thanh Nhu sư thúc, còn xin cứu mạng nha." Đạo âm mịt mờ, xông thẳng tới chân trời. Đáng tiếc, hôm nay bầu trời bạn giảm không mây.
"Cái gì Thanh Nhu sư thúc?"
Hắc hổ đột nhiên thân thể run lên, chỗ sâu trong óc đột nhiên một cố ký ức hiện. Theo bản năng, hắc hổ cũng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đáng tiếc. Nhìn nửa ngày, hắc hổ biểu thị trên trời cái gì cũng không nhìn thấy. Cái phản ứng hắc hổ giận tím mặt, nhịn không được cúi đầu nhìn về phía Trần Đống cùng La Hỏa, nói, "Thật can đảm, dám trêu đùa bản đế, giống." Lời còn chưa dứt, hắc hổ liền là hướng về phía hai người, lại là gầm lên giận dữ. Nhưng gặp gió lớn thổi ào ào, núi rừng bên trong cây cối bay tứ tung. Trần Đống cùng La Hỏa một cái không quan sát, trực tiếp liền bị treo làm ra không trung. Người trên không trung, thân bất do kỷ, hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, lập tức vận chuyển ngự phong chi pháp, liền muốn đi đầu đảo tẩu. Nhưng vào lúc này, hai đầu kim quang phân biệt hướng lấy bọn hắn bay tới, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền đã bị một đầu kim sắc dây thừng cho buộc chặt chẽ bước vàng. Sau đó, Trần Đống cùng La Hỏa hai người cũng cùng Long Tu Hổ, đồng thời bị sâu ở giữa không trung ở trong. Thế là ba cây dây thừng từ trái đến phải, theo thứ tự là Trần Đống, La Hỏa cùng Long Tu Hổ, sư minh đệ ba người cùng nhau ròng rã. Ba người nhìn nhau cười khổ, đến ba cây dây thừng châu chấu, ai cũng không có chạy.
Ha ha,
nhìn xem một màn này, hắc hổ nhịn không được ha ha phá lên cười, nói, thế nào, bản đế bảo vật này như thế nào, tư vị không dễ chịu đi.
Phi,
Long Tu Hổ nghe vậy giận dữ, trực tiếp liền chửi ầm lên,
người cái của con, tốt nhất hiện tại ngay lập tức
đem huynh đệ chúng ta thả, nếu không đợi ta sư môn trưởng ngồi tới, hởi xuống ngươi ra hổ làm bẫy ra. Long Tu Hổ loại này miệng, từ là thật nhiều, cái này mới mở miệng, thô tục đều không mang theo giống nhau. Long Tu Hổ bên này mắng vui sướng, đối diện hắc hổ mặt lập tức càng thêm đen, một đôi mắt hổ ở trong bắt đầu lóe lên hồng quang.
Giống.
Hắc hổ trong cơn giận dữ, lại là há mồm gầm lên giận dữ. Tiếng giống như sấm, gió lớn thổi lảo đảo. Trong nháy mắt, ba người liền bị cuồng phong kia thổi đến vòng quanh chạc cây xoay lên vòng đến, tựa như ba cái lớn giống như quả gió.
Long Tu Hổ trực tiếp liền bị chuyển cái đầu choáng hoa mắt, trời đất quay cuồng, nơi nào còn có mắng chửi người khí lực. Ngay tại cái này xoay tròn quá trình bên trong, Trần Đống thân thể bị cuồng gió thổi trực tiếp đụng phải trên cành cây, sau đó, đột nhiên một đạo thanh quang hiện lên, cây kia buộc Trần Đống dây thừng liền rủ xuống. Mà lên một dây còn bị trói tại dây thừng bên trong Trần Đống đã không thấy bóng dáng. Thấy cảnh này, Hắc Hổ ánh mắt ngưng tụ, lập tức ngậm miệng lại, một lát sau, cuồng phong cũng ngừng lại. Ba sợi dây thừng buông xuống, lại chỉ còn lại La Hỏa cùng Long Tu Hổ mà cái thứ ba đã tự nhiên rủ xuống rơi đến trên mặt đất. Lại nói Sơn Lâm bên ngoài, Trương Nhận chính mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Sơn Lâm bên trong. Một hồi tiếng hổ gầm, một hồi lại nhìn thấy trong rừng cuồng phong gào thét, cây cối điên cuồng lắc lư. Lộ Phương, Lộ Tương, hai người các ngươi nhưng thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Trương Nhận nhìn về phía bên cạnh Lộ Phương, Lộ Tương, mở miệng hỏi. Lộ Phương, Lộ Tương lấy tay che nắng cẩn thận nhìn về phía Sơn Lâm bên trong, nghe được Trương Nhận tra hỏi, hai người cùng nhau lắc đầu. Điện hạ phòng tuyến, lấy ba vị tướng quân đạo pháp thần thông, liệu cũng không ngại. Trương Nhận nghe nói lời ấy, sắc mặt cũng hơi dễ nhìn một chút. Hắn cũng là người tu đạo, tự nhiên biết đạo pháp kỳ diệu. Nghĩ đến, kia Sơn Lâm bên trong, Trần Đống ba huynh đệ chỉ cần không gặp được đế cấp quỷ dị, thoát thân ngược lại thật không phải là vấn đề. Ngay tại Trương Nhẫn vừa mới thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên trước mắt mọi người, một đạo thanh quang hiện lên, liền thấy kia thanh quang bên trong hiện ra một thân ảnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đám người giật nảy cả mình, Trương Nhẫn vội vàng cất bước tiến lên, một thanh liền cầm thân ảnh kia cánh tay, vội vàng mà nói, "Trần tướng quân, bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? La tướng quân cùng Long tướng quân đâu?" "Ai?" "Điện hạ, lúc này không kịp nói những thứ này." Nói chuyện, Trần Đống một tay nắm lấy Trương Nhẫn, một tay kéo lấy Trương Ô, nói, "Điện hạ, tiểu điện hạ, chúng ta rời khỏi nơi này trước." "Lộ Phương, Lộ Tương, chư vị, nhanh lên." "Trần tướng quân, dừng lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? La tướng quân cùng Long tướng quân người đâu?" Trương Nhẫn khẩn trương, lật tay liền cầm Trần Đống cánh tay. Chương 1338, Triệu Công Minh rời núi. Chương 1338, Triệu Công Minh rời núi. "Điện hạ, chúng ta trên đường lại nói, hiện tại nhất định phải rời khỏi nơi này trước." Thời khắc này Trần Đống nào dám nói chuyện đã xảy ra, chỉ có thể qua loa tắc trách nói. "Lộ Phương, Lộ Tương," đem Trần Đống biểu lộ nhìn ở trong mắt, hai người chỉ là có chút ốc, lại là không ốc. Thế là, hai huynh đệ liền vội vàng tiến lên, một người dựng lên Trương Nhẫn, một người ôm lấy Trương Ô, liền cất bước hướng về rời xa Sơn Lâm Phương hướng đi đến. Trần Đống thấy thế, thở dài một hơi, phất phất tay, mang theo còn lại mấy cái thân vệ cũng liền bận bịu đi theo. Mấy người vội vã đi ra ngoài 5-6 dặm về sau, lúc này mới tạm thời ngừng lại. Trương Nhẫn thời khắc này sắc mặt hết sức khó coi, vừa rơi xuống đất liền nhìn về phía Trần Đống, nói: "Trần tướng quân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? La tướng quân cùng Long tướng quân thế nào?" "Ai?" "Điện hạ, kia Sơn Lâm bên trong có một con hắc hổ, thực lực phi thường cường đại, càng có một kiện bảo vật, mặt tướng hai vị sư đệ đã bị kia hắc hổ bắt được." Đó lấy, Trần Đống liền đem vừa rồi trong núi rừng chuyện đã xảy ra nói một lần. "T." Đợi Trần Đống kể xong, hiện trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Nhẫn lập tức liền không ở lại được nữa, quay người liền hướng Sơn Lâm đi đến. "Trần tướng quân, La tướng quân cùng Long tướng quân gặp nạn, cô lại há có thể một mình núp ở phía sau mặt." Trương Nhẫn đi lần này, Trương Ô cũng liền bận bịu đi theo. Trần Đống thấy thế, thở dài một hơi, nhưng trong lòng là phi thường cảm động. "Lộ Phương, Lộ Tương" thì có chút chân tay luống cuống, hai người theo bản năng ngăn ở Trương Nhẫn, Trương Ô phụ tử trước mặt. "Điện hạ, không thể." "Điện hạ, tiểu điện hạ, các ngươi không thể đi mạo hiểm." "Các ngươi?" Trương Nhẫn giận dữ, đối hai huynh đệ trợn mắt nhìn, nói: "Lộ Phương, Lộ Tương, La tướng quân, Long tướng quân hai vị gặp nạn, cô tuyệt đối không thể cầu an ở phía sau, các ngươi nhanh chóng cho cô tránh ra." "Điện hạ, điện hạ, không được a, quá nguy hiểm." Lộ Phương, Lộ Tương khẩn trương, vội vàng nhìn về phía Trần Đống. Trần Đống giờ phút này cũng đi tới, hướng về Trương Nhẫn, Trương Ô thật sâu không người thi lễ một cái, nói: "Điện hạ, tiểu điện hạ chớ buồn, mặt tướng hai vị kia sư đệ tạm thời còn không cần lo lắng cho tính mạng." "Ừm." Trương Nhẫn nghe được Trần Đống lời này, đột nhiên sững sờ, sau đó bước chân cũng ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Trần Đống, hỏi: "Trần tướng quân, lời ấy ý gì?" "Điện hạ, kia hắc hổ món kia bảo vật chính là một sợi dây thừng kia thập phần cường đại, lúc ấy mặt tướng huynh đệ ba người bị lên trói chặt tại trên ngọn cây, kia hắc vụ lấy gió thổi chúng ta, mặt tướng mượn nhờ bị gió thổi đến thân cây thời điểm, lấy một độn thoát thân." "Điện hạ, lấy ta quan chi, kia hắc hổ ngay lúc đó sát khí rất nặng, nhưng sát ý lại là không đủ, nếu không lúc ấy mặt tướng huynh đệ đã vào miệng của vậy." "Nhưng mặt tướng hoài nghi, kia hắc vụ chính là mượn mặt tướng huynh đệ thất thủ cơ hội, mà mục tiêu lại là tại điện hạ cùng nhỏ trên người điện hạ." Trần Đống liền giải thích. Nghe xong Trần Đống lời ấy, Trương Nhẫn cao mày, cẩn thận một suy nghĩ, thật là có mấy phần đạo lý. Chỉ là, Trương Nhẫn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đống, nói: "Trần tướng quân, mặc kệ suy đoán của ngươi phải chăng làm thật, nhưng việc này cũng không thể kéo dài thời gian quá dài, bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, vạn nhất kia hắc hổ sinh sát tâm, chỉ sợ La tướng quân cùng Long tướng quân liền nguy hiểm. Trần tướng quân, bây giờ ngươi nhưng có biện pháp nào?" Nghe nói lời ấy, Trần Đống cười khổ một tiếng, hướng Trương Nhẫn chắp tay, nói: "Điện hạ, bằng vào ta chờ chi lực, muôn vàn khó khăn là kia hắc hổ đối thủ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi cầu viện." "Cầu viện?" Trương Nhẫn nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, ngay cả vội mở miệng nói: "Trần tướng quân, ngươi chuẩn bị đi nơi nào cầu viện?" "Thời gian là không tới kịp." "Cũng không trách Trương Nhẫn hỏi như vậy, ngươi như lúc này về Tĩnh Nam phủ cầu viện, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh." "Điện hạ yên tâm, mặt tướng đi một chút sẽ trở lại." Trần Đống cũng không dám nói quá nhiều, nói xong lời này liền nhìn về phía Lộ Phương, Lộ Tương nói: "Lộ Phương, Lộ Tương, các ngươi cố gắng bảo vệ tốt điện hạ cùng tiểu điện hạ."
"Vâng, Trần tướng quân, ngài cứ yên tâm đi."
Lộ Phương, Lộ Tương liền vội vàng không người xác nhận. Trần Đống gặp này nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng Trương Nhẫn, Trương Ô chắp tay, nói: "Điện hạ, tiểu điện hạ, mặt tướng cái này liền đi vậy." Nói xong lời này, chỉ gặp Trần Đống dưới chân giẫm một cái địa, nhưng gặp một cơn gió lớn cuốn lên thân hình của hắn liền phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền biến mất tung tích. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỗ nào còn thấy được Trần Đống bóng dáng. Lại nói Trần Đống ngự phong bay tới không trung, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng gặp vạn dặm không mây, nơi nào còn có Thanh Nhu bóng dáng. "Thanh Nhu sư thúc, Thanh Nhu sư thúc, Thanh Nhu sư thúc." Trần Đống ngay cả hoán ba tiếng đáng tiếc, căn bản không có hồi âm. Trần Đống thoáng một cái triệt để luôn cuốn bốn là thấp phòng tâm, lần này triệt để chết rồi. Thanh Nhu không tại, chỉ bằng mấy người bọn hắn, như thế nào đối phó một cái yêu đế a? Nghĩ tới đây, Trần Đống nhịn không được mắt tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái, thể nội pháp lực cũng đi theo trì trệ, sau đó Trần Đống liền trực tiếp từ mấy trăm trượng không trung rơi xuống. "A, không tốt." Trần Đống trong lòng một tràng thốt lên, vội vàng vận chuyển pháp lực ổn định thân hình, nhưng chỗ nào còn kịp. Xong, Trần Đống trong lòng đột nhiên sinh ra một chút tuyệt vọng, độ cao này té xuống, cho dù hắn đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, đó cũng là không chết không thể a. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, hắn đơn giản cũng không dám tưởng tượng sẽ là một cái gì chẳng cảnh. Đạo môn đệ tử đời ba Trần Đống không phải chết ở trên chiến trường, mà là từ không trung ngã xuống, cho té chết. Nghĩ tới đây, Trần Đống trong lòng oa lạnh a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Trần Đống cảm giác dưới thân thể của mình mềm nhũn, phản phất đột nhiên sinh ra một cỗ nhu hòa lực lượng nâng hắn. Đó lấy, trong chốc lát về sau, Trần Đống cảm giác lưng kề đến cứng rắn mặt đất. Cái này, Trần Đống đội vàng một cái Lý Ngư đả đỉnh liền từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó hắn liền thấy phía trước đứng đấy một vị mặt lộ vẻ ý cười đạo giả. Chỉ gặp cái kia đạo người người khoác đạo bào màu xám đen, mặt đen đầy cẩn, lông mày xương cao long, mắt hổ mày kiếm, thông sâu mũi, bốn chữ khoác miệng, đầu đội sắc quan, trên trán tràn đầy khí khái hào hùng, trong khuỷu tay dựng lấy một cây phất trần, phía sau thì có một cây ô kim sắc binh khí, chỉ là bởi vì góc độ vấn đề, thấy không rõ cụ thể là cái gì. "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo đạo môn đệ tử đời ba Trần Đống gặp qua đạo hữu, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng." Lấy lại tinh thần Trần Đống, đội vàng hướng đối diện đánh cái chắp tay. Mặt đen đạo giả thấy thế, đội vàng cũng chắp tay đáp lễ, nói: "Bần đạo núi Nga Mi La phủ độc luyện khí sĩ Triệu Công Minh, gặp qua Trần đạo hữu khách khí, lấy đạo hữu chi pháp lực, chính là bần đạo không xuất thủ, đạo hữu cũng là không ngại." Nghe được Triệu Công Minh lời ấy, Trần Đống mặt mo đỏ ửng. Hắn là sẽ không thừa nhận vừa rồi nếu là dựa vào chính hắn, chỉ sợ lúc này hắn đã biến thành một cục thịt bùn. Khục khục. Trần Đống đội vàng làm ho hai tiếng, sau đó mở miệng hỏi: "Công Minh đạo hữu, không biết đạo hữu từ đâu mà đến, đây cũng là muốn đi hướng phương nào đâu?" Nghe Trần Đống tra hỏi, Triệu Công Minh nụ cười trên mặt càng phát ra thú vị. Cái này khiến Trần Đống trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. "Trần Đống đạo hữu, bần đạo hôm nay tại động phủ tu hành, đột cảm giác thiên cơ nảy mầm, bấm ngón tay tính toán, biết được chân chủ đường về bị ngăn trở, chuyên tới để tương trợ." "Cái gì?" Chương 1339, Hữu sư đệ Trần Đống gặp nạn. Chương 1339, Cứu sư đệ, Trần Đống gặp nạn cái gì? Trần Đống trực tiếp chấn kinh nhịn không được lên tiếng kinh hô, mà đối diện Triệu Công Minh lại chỉ là mỉm cười. "Công Minh đạo hữu, ngươi phương mới nói nhưng là thật?" "Tự nhiên là thật." Triệu Công Minh vung trong tay phất trần, cười đáp. "Cái này..." Trần Đống hơi chút do dự, sau đó mở miệng nói: "Công Minh đạo hữu có chỗ không biết, con kia cản đường hắc hổ chính là một tôn yêu đế, đạo hữu..." Trần Đống lời còn chưa dứt, chỉ là ngụ ý đã phi thường rõ ràng. "Đối diện thế nhưng là một vị yêu đế, ngươi thật đối phó sao?" Nghe được Trần Đống lời ấy, Triệu Công Minh cười nói: "Đạo hữu yên tâm, bần đạo trong lòng hiểu rõ, từ có biện pháp hàng phục kia hắc hổ." Trần Đống trên dưới đánh giá một lát, gặp Triệu Công Minh trên mặt cũng không nửa phần trò đùa chi sắc, lúc này mới yên lòng lại, đội vàng lần nữa hướng Triệu Công Minh đánh cái chắp tay. "Đã Công Minh đạo hữu nói như vậy, việc này liền muốn xin nhờ cho đạo hữu." Triệu Công Minh cười thụ Trần Đống cái này thi lễ, liền vung lên phất trần, nói: "Vậy liền phiền phức Trần Đống đạo hữu dẫn đường đi." "Tốt." Trần Đống gật đầu đáp ứng, sau đó đưa tay nói: "Công Minh đạo hữu mời tới bên này, chúng ta vẫn là phải đi trước bái kiến điện hạ, lại tiến về kia phiến sơn lâm." Triệu Công Minh gật đầu cười, cất bước liền đi qua. Thế là, Trần Đống mang theo Triệu Công Minh rất nhanh liền đi tới Trương Nhẫn trước mặt. "Điện hạ." Trương Nhẫn nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, liền thấy một trước một sau tới hai người, phía trước dẫn đường chính là Trần Đống, mà phía sau chính là một vị người khoác đạo bào màu xám đen đạo sĩ. Chỉ là vị này đạo sĩ dáng dấp có chút hung, cùng nói là một vị đạo sĩ, chẳng bằng nói là một vị mãnh tướng. Trương Nhẫn tâm niệm chuyển động ở giữa, Trần Đống cùng Triệu Công Minh đã đi tới Trương Nhẫn trước mặt. "Tham kiến điện hạ." "Bần đạo núi Nga Mi La phủ độc luyện khí sĩ Triệu Công Minh, gặp qua điện hạ." "Trần tướng quân, vị này Triệu đạo trưởng, mau mau miễn lễ." Trương Nhẫn liền tranh thủ hai người đỡ dậy, tiếp lấy liền nhìn về phía Trần Đống chờ đợi hắn giới thiệu. "Điện hạ, vị này Triệu Công Minh đạo hữu chính là mạt tướng tìm được giúp đỡ, nhưng giúp bọn ta hàng phục kia hắc hổ." Trần Đống thấy thế, ngay cả bận bịu mở miệng giải thích. Nghe được Trần Đống lời ấy, Trương Nhẫn mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng vẫn là liền vội vàng không người hướng Triệu Công Minh hành lễ, nói: "Như thế, cô liền trước cảm ơn đạo trưởng." Triệu Công Minh khẽ giật mình, vội vàng nghiêng người né tránh, không dám thụ Trương Nhẫn đáp lễ. "Điện hạ chính là vạn kim thân thể, không được, không được." Đám người thi lễ xong, Trương Nhẫn nhìn về phía Triệu Công Minh, nói: "Đạo trưởng, không biết muốn hàng phục kia hổ yêu, đạo trưởng nhưng phải làm những gì chuẩn bị?" "Ha ha." Triệu Công Minh nghe vậy, nhịn không được ha ha phá lên cười, nhưng sau nói ra: "Điện hạ, không cần làm cái gì chuẩn bị." Nói xong lời này, Triệu Công Minh quay đầu nhìn về phía Trần Đống, nói, sau đó, còn cần Trần Đống tướng quân lần nữa đến kia núi rừng bên trong đi đến như vậy một lần, Vân đạo tự sẽ ẩn trên không trung, hàng phục đầu kia hổ yêu. Gặp Triệu Công Minh nói như vậy, Trương Nhẫn liền quay đầu nhìn về phía Trần Đống. Trần Đống trong lòng chần chờ một chút, có chút hoài nghi lại quét mắt trước cái này Triệu Công Minh hai mắt, đáng tiếc vẫn chưa nhìn ra cái gì không ổn tới. Cảm nhận được Trương Nhẫn kia sáng rực ánh mắt, Trần Đống cắn răng một cái, nói, điện hạ, đã như vậy, kia mặt tướng lại lần nữa đi tới một lần. Gặp Trần Đống đáp ứng, Trương Nhẫn mở miệng nói, nếu như thế, Trần tướng quân vạn sự cẩn thận, nếu là không thể làm, lập tức mượn nhờ độn thuật sớm cho kịp thoát thân, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Vâng, điện hạ, mặt tướng minh bạch. Trần Đống đáp ứng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Công Minh, nói, đạo hữu, kia, chúng ta liền lên đường đi. Thiện. Triệu Công Minh gật đầu cười, sau đó chân lập tức dâng lên một đóa tường vân, nâng thân hình của hắn liền bay làm ra không trung. Trần Đống thấy thế, thật dài hô thở ra một hơi, nhưng sau đó xoay người liền lần nữa đi tới sơn lâm phụ cận. Trần Đống hơi chút chần chờ, tế lên trấn quỷ tháp, đồng thời cũng đem mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cũng nắm ở trong tay, một cái tay khác bên trong thì nắm chặt kiếm gỗ đào, cất bước liền đi vào sơn lâm bên trong. Trong chốc lát về sau, Trần Đống liền thấy cách đó không xa, vẫn bị sâu trên tảng cây La Hỏa cùng Long Tu Hổ. Lúc này La Hỏa cùng Long Tu Hổ hai người đều có chút tinh thần bề ngoài, cũng không biết bọn hắn vừa rồi đến tột cùng kinh lịch cái gì. Bất quá cảm nhận được hai người khí tức trên thân, Trần Đống cũng yên tâm, chỉ cần hai người còn sống, tất cả đều dễ nói chuyện. Bất quá, Trần Đống trong lòng vẫn là mười phần thấp vọng, nhịn không được ngẩng đầu quan sát bầu trời đáng tiếc. Thiên hơn vạn dặm không mây, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái kia Triệu Công Minh không phải là lắc lư hắn đến tự chui đầu vào lưới a? Trần Đống trong lòng lập tức liền chần chờ, bất quá, lúc này, hắn hối hận cũng đã muộn rồi. Bởi vì, ha ha, bản đế không nghĩ tới, ngươi cái tên này vậy mà lại trở về ha ha. Không sai, hắn đã bị kia hắc hổ phát hiện. Đến, 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 để bản đế nhìn xem, ngươi lần này trở về đến tuột cùng có gì dựa vào. Giống, kia hắc hổ nói chuyện, lần nữa há miệng liền một tiếng tiếng hổ gầm. Lập tức, sơn lâm bên trong, lần nữa cuồng phong gào thét, chỉ cao đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. A, Trần Đống một tiếng kinh hô, bởi vì hắn phát hiện đỉnh đầu của mình trấn quỷ tháp vậy mà trực tiếp bị cái này cô cuồng phong cho hất bay ra ngoài, trực tiếp biến mất cái vô tung vô ảnh. Không tốt. Trần Đống quát to một tiếng không tốt, lập tức liền triển khai trong tay trái sớm đã chuẩn bị xong mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Hạnh hoàng kỳ vừa mở ra, chỉ gặp kim quang vạn đạo, kim liên đoá đoá, lập tức liền đem hắn quanh thân đều một mực bảo hộ ở giữa. Cuồng phong kia mặc dù mãnh, lại căn bản là không có cách thổi phá mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng ngự. A, thấy cảnh này, kia hắc hổ nhịn không được kinh ồ một tiếng, lẩm bẩm, tốt bảo vật, tốt bảo vật. Bất quá cho dù tốt bảo vật, cuối cùng cũng phải nhìn tu vi của ngươi như thế nào. Hắc hắc. Nói xong lời này, kia hắc hổ lần nữa giống kêu lên. Giống, giống. Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bảo hộ mặc dù mười phần ra sức, nhưng đối với pháp lực tiêu hao cũng là mười phần to lớn. Cho nên, Trần Đống trong lòng rất nhanh liền lấy nóng nảy, nhịn không được lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thiên đi đâu có người à? Đáng chết kia Triệu Công Minh. Trần Đống cuối cùng cũng không có mắng ra miệng, hắn vội vàng dùng mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bảo vệ lấy tự thân, đỉnh lấy gió liền hướng La Hỏa cùng Long Tu Hổ đi tới. Hắn nghĩ muốn nhờ hạnh hoàng kỳ còn có thể đứng vững thời gian bên trong, đem La Hỏa cùng Long Tu Hổ hai người cứu được. Nhưng kia cùng lực cản của gió thực sự quá lớn, Trần Đống mỗi đi một bước đều phải dừng lại chờ đợi trong chốc lát, dùng cho khôi phục thể lực cùng pháp lực. Lúc đầu ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, Trần Đống sinh sinh đi thời gian một nén nhang, rốt cục đi tới hai dưới thân người. Trần Sư Minh, Trần Sư Minh, ngươi đi mau, không cần quản chúng ta. La Hỏa cùng Long Tu Hổ nhìn thấy dưới cây Trần Đống, lập tức khẩn trương, nhao nhao há miệng hô to. Trần Đống thì ngẩng đầu lên, đưa tay trước hướng về La Hỏa bắt tới. Giống. Ngay tại Trần Đống tay muốn đụng chạm lấy La Hỏa thời điểm, đột nhiên, một tiếng càng thêm hung mãnh tiếng hổ gầm truyền đến. Sau đó, Trần Đống liền cảm thấy mình pháp lực cấp tốc trôi qua, tiếp trong tay không còn, cúi đầu xem xét, nhịn không được lên tiếng kinh hô. A. Chương 1340, Công Minh xuất thủ, Nam Hắc Hổ. Chương 1340, Công Minh xuất thủ, Nam Hắc Hổ. A. Trần Đống một tiếng kinh hô, cúi đầu xem xét, tay trái mình bên trong mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đã rời tay bay ra. Không tốt. Trần Đống thầm kêu một tiếng không tốt, tâm thần câu chiến, vội vàng tay trái hướng phía dưới một chảo, nắm lên một thanh đất vàng, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú, thẩm vận pháp lực. Thiên địa vô cực, ngũ hành tá pháp, mượn thổ nương nhờ, phi thân vô hình, tật. Nhưng gặp một vệ kim quang chớp động, Trần Đống thân hình liền muốn biến mất tung ảnh. Nhưng vào lúc này, đối diện hổ yêu cười lạnh một tiếng, nói, bất quá chỉ là ngũ hành độ thuật, cũng muốn chạy trốn, rơi. Kia hắc hổ quát to một tiếng rơi sau đó, chỉ thấy nó giơ lên mình một con hổ trảo, trùng điệp đặt tại trên mặt đất. Đông. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn lâm đại địa cũng bắt đầu chấn động. Trung quanh số phạm vi trăm trượng bên trong ngũ hành chi khí trong nháy mắt đại loạn, vừa mới mượn nhờ thổ hành chi khí lặn đứng dậy hình Trần Đống chỉ cảm thấy quanh mình trong nháy mắt đã mất đi dựa vào, lập tức liền từ không trung một lần nữa hiện ra thân hình, đều xem trọng nặng mà rơi xuống, còn rơi trên mặt đất. Trần Sư Minh, Trần Sư Minh. Vẫn bị sâu trên tảng cây La Hỏa cùng Long Tu Hổ thấy thế kinh hãi, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Trần Đống chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, loại tình huống này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Thuật độn thổ chính là mượn nhờ thổ hành chi khí một loại đột pháp, chính là ngũ hành độn thuật một trong số đó. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là ngũ hành chi khí, cho nên ngũ hành độn thuật một khi thi triển, nhưng nói là gần như không có khả năng bị đánh gãy. Nhưng cái này hắc hổ đến cùng là lai lịch ra sao? Nó sao có thể làm được điểm này? Dần dần lấy lại tinh thần, Trần Đống trong lòng dâng lên vô hạn nghi hoặc. muốn phá giải người khác ngũ hành độ thuật, theo Trần Đống biết, chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là lấy siêu tuyệt pháp lực đến dung chuyển không gian xung quanh ngũ hành chi khí cân bằng, phá hủy sự cân bằng này, liền có thể để ngũ hành chi khí thời gian ngắn phát sinh hỗn loạn. Lúc này, vô luận ngươi dùng chính là thủy độn, hỏa độn, thổ độn, mộc độn, vẫn là kim độn, đều đem triệt để mất đi hiệu lực. Nhưng đối diện cái này hắc hổ, nó là một con hổ yêu, nó đến tột cùng là làm được bằng cách nào đâu? Trừ phi nó từng chiếm được đạo môn truyền thừa, tu ra siêu tuyệt pháp lực, còn nhất định phải đối với thiên địa ngũ hành có khắc sâu lý giải. Nhưng cái này sao có thể? Ngay tại cái này hô hấp ở giữa, Trần Đống trong lòng liền toát ra vô số cái suy nghĩ, vô số loại suy đoán, nhưng lúc này, không phải lúc nghĩ những thứ này, nhất định phải mau thoát đi nơi đây, lại đi tìm những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Trần Đống ngũ hành độn thuật là không dám dùng, vừa vặn giờ phút này ngã trên mặt đất, chỉ có thể thi triển đi thuật. Quyết định chủ ý, Trần Đống thầm vận pháp lực, liền thấy dưới người hắn thổ bắt đầu trở nên hư ảo. Trần Đống không còn dám trì hoãn, vặn một cái thân liền muốn chui xuống dưới đất. Nhưng vào lúc này, kia hắc hổ tiếng cười lạnh lại truyền. Ha ha, tại bản đế trước mặt, còn muốn đào tẩu, ngươi chỉ sợ nghĩ mù tâm a. Nhìn bản đế vượt long tác. Theo hét lớn một tiếng truyền đến, Trần Đống quay đầu xem xét, liền thấy một vệt kim quang trên không trung uốn lượn vặn vẹo lên, thẳng đến hắn liền bay tới. A, không tốt. Trần Đống quá sợ hãi, vội vàng nắm chặt thời gian hướng dưới mặt đất chui vào, nhưng lập tức hắn liền phát hiện không đúng. Bởi vì hắn phát hiện vừa rồi bùn rùn mặt đất, giờ phút này đã so sắt thép còn cứng rắn. Đông. Một tiếng, Trần Đống liền cảm thấy mình đầu vai một từng trận đau nhức truyền đến, nhịn không được thẳng niết miệng. Hiển nhiên kia phược long tác đã đến trước mắt, Trần Đống theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn trời, cao giọng hô, còn xin đạo hữu nhanh chóng xuất thủ. Ha ha. Đột nhiên, liền nghe đến bên trên bầu trời truyền đến một trận cười to thanh âm. Trần Đống đạo hữu chớ hoảng, bần đạo đến. Lời còn chưa dứt, trong cao không, trống rỗng hiện ra một đóa tường vân. Kia tường vân phía trên đứng đấy một vị mặt đen đạo giả, chính là núi Nga Mi La phủ động luyện khí sĩ Triệu Công Minh. Nhìn thấy Triệu Công Minh ra mặt, trên đất Trần Đống lúc này mới thở dài một hơi, sau đó hắn liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp kia không trung Triệu Công Minh nhẹ nhàng hướng phía dưới vung đông lúc nhích phát trần, sau đó, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn đầu kia đã vọt tới trước mặt hắn dây thường đột nhiên đứng tại không trung. Lúc này, kia phược long tác khoảng cách thân thể của hắn chỉ có xa hơn một thước. Đón lấy, Trần Đống liền thấy cây kia phược long tác đột nhiên lần nữa bắt đầu chuyển động, bất quá lần này không phải phóng tới mặt đất, mà là xông về không trung, cũng cuối cùng rơi vào kia Triệu Công Minh trong tay. Ngay sau đó, chỉ gặp Triệu Công Minh lại một lần vùng bóng núp nhích phát trần, sau đó, vừa rồi cuồng phong trong nháy mắt liền đình chỉ. Ngay tại cái này ngây người ở giữa, Trần Đống theo bản năng quay đầu nhìn về phía con kia hắc hổ. Sau đó, hắn liền càng thêm khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn nhìn thấy con kia hắc hổ đã xoay người qua, ngay tại nhiếp bước tiềm tung tựa hồ muốn chạy đến kia nơi núi rừng sâu xa. Trần Đống vội vàng từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía con kia chính đang chạy trốn hắc hổ. Nghĩa xúc, ngươi tránh thoát dây thừng, tự mình rời núi, trêu ra cái này tháp thiên đại họa, còn không theo bần đạo nhanh chóng về núi lãnh phạt. Giống. Kia hắc hổ nghe được không trung thanh âm, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, liền muốn toàn lực đào tẩu. Hừ. Nghĩa xúc, còn muốn đào tẩu. Nói chuyện, chỉ gặp không trung Triệu Công Minh nhẹ nhàng run tay một cái, liền thấy vừa mới bị hắn thu tới tay bên trong phược long tác đột nhiên bay ra, trong nháy mắt liền đuổi tới, sau đó liền đem kia hắc hổ buộc chặt chẽ bước vàng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, kia hắc hổ đã trùng điệp quẳng rơi xuống đất phía trên. Thấy cảnh này, Trần Đống trong lòng thở ra một cái thật dài. Lúc này, tường vân rơi xuống, Triệu Công Minh đã rơi xuống Trần Đống trước mặt, lần nữa hướng Trần Đống đánh cái chắp tay. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Trần Đống đạo hữu, cái này hắc hổ chính là bần đạo tọa kỵ, chỉ vì đoạn thời gian trước, đồng tử bỏ bê trong giữ, bị xuất sinh này tránh thoát dây thừng, trốn thoát, không nghĩ tới vậy mà va chạm chân chủ, sai lầm. Nghe thấy lời ấy, Trần Đống còn có thể nói cái gì, chỉ có thể không người hoàn lễ, nói, Công Minh đạo hữu khách khí, chỉ là còn cần lại phiền phức đạo hữu một chút, đem bần đạo hai cái sư đệ buông ra đi. Triệu Công Minh nghe vậy, gật đầu cười, nói, là bần đạo sơ sót, đạo hữu đợi chút. Triệu Công Minh dứt lời, liền xoay người hướng về La Hỏa cùng Long Tu Hổ một chỉ, tiếp lấy liền thấy kia hai cây trói chặt lấy hai người phược long tác đột nhiên bùng ra, hai người lập tức liền từ trên cây rơi xuống. Sau đó, kia hai cây phược long tác hóa thành một vệt kim quang liền bay đến Triệu Công Minh trong tay. Thiện hai, hai vị đạo hữu, bần đạo núi Nga Mi La phủ động Triệu Công Minh hướng hai vị đạo hữu bồi tội. Nói chuyện, Triệu Công Minh hướng La Hỏa cùng Long Tu Hổ làm cái đạo vái chào. Không dám, đạo hữu khách khí, huynh đệ chúng ta còn muốn đa tạ đạo hữu giải cứu tri ân đâu. La Hỏa liền vội vàng không người đáp lễ, trong miệng khách khí nói. Hừ. Long Tu Hổ thì là mặt mũi tràn đầy không cam lòng, căn bản cũng không có đáp lễ, cũng không nói chuyện, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay đầu đi. Một màn này, Triệu Công Minh nhìn ở trong mắt, chỉ là khẽ cười cười, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Trần Đống, nói, Trần Đống đạo hữu, nơi đây nhân quả đã xong, vần đạo trong núi có việc, cũng nên cáo tử. Lại nói, Triệu Công Minh vừa mới lên đến không trung, liền nghe đến đỉnh đầu bên trên truyền đến một trận tiếng cười. Triệu Công Minh, không nghĩ tới ngươi cũng tham dự tiến đến nhà. Triệu Công Minh lấy làm kinh hãi, ngay cả đội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đỉnh đầu cách đó không xa, một đóa tường vân phía trên, một cái đầu trâu thân người đại hán chính bưng lấy một cái vò rượu, một vừa uống rượu, một bên cười tủm tỉm nhìn xem hắn cùng hắc hổ. Hắc hổ cũng theo tiếng kêu nhìn lại, đợi nhìn thấy kia đầu trâu thân người hình tượng về sau, nhìn không được toàn thân run một cái, vội vàng liền đem đầu hổ vùi vào song chảo bên trong. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nguyên lai là thanh lưu đạo hữu, bần đạo hữu lễ. kịp phản ứng Triệu Công Minh vội vàng hướng Thanh Nhu hành lễ. Thanh Nhu nghe vậy, cười hắc hắc khoát tay áo, khẽ vươn tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, nói: "Đến, đến, đến, Triệu Công Minh đạo hữu, gặp nhau tức là hữu duyên, cùng đi uống một chén." Triệu Công Minh gật đầu cười, lập tức khu động pháp lực liền bay đi, sau đó liền rơi xuống Thanh Nhu tưởng vân phía trên. Tiếp nhận vỏ rượu, Triệu Công Minh khoanh chân ngồi xuống Thanh Nhu trước mặt, tò mò hỏi: "Thanh Nhu đạo hữu, đã ngươi một mực tại âm thầm tương hộ, vì sao không tự mình ra tay đâu?" Thanh Nhu nghe vậy, chợt nhìn Triệu Công Minh một chút, nói: "Ngươi lao đạo này nhưng không chính công nha. Ngươi thật hy vọng ta xuất thủ a?" Khục khục. Triệu Công Minh nghe vậy, liên tục ho khan, sau đó cười nói: "Thanh Nhu đạo hữu chớ trách, quả thật lao đạo có chút kỳ quái thôi." Thanh Nhu không để ý tới hắn, mà là trực tiếp giơ lên vỏ rượu, lại uống một hớp lớn, sau đó cái này mới nói ra: "Đợi 18 lão gia trở về Tĩnh Nam phủ, trận này phong thần đại kiếp liền đem triệt để mở màn, vì vậy, 18 lão gia cái này đường về con đường, há lại sẽ suôn sẻ, tất có trùng điệp nan quan, đạo đạo kiếp số, ta lão Nhu thủ hộ từ một nơi bí mật gần đó, chính là giữ vững danh giới cuối cùng, còn cụ thể phá quan, độ kiếp, tự nhiên một người khác hoàn toàn." Triệu Công Minh nghe vậy, gật đầu cười, nói: "Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải hoặc." Thanh Nhu nghe Triệu Công Minh nói xong lời này, liền hướng hắn cử đi nâng vỏ rượu trong tay, nói: "Triệu Công Minh, đến uống rượu, đợi đại kiếp chân chính mở ra thời điểm, ngươi cũng là trốn không thoát." Ha ha. Triệu Công Minh nghe vậy, nhịn không được ha ha phá lên cười, đồng dạng giơ lên vỏ rượu trong tay, nói: "Đạo hữu, uống rất, ta lão Triệu cũng không sợ cái gì đại kiếp mặc cho gian nguy, một roi phá đi, ha ha." Chương 1341, hàng phân thân, thiên sư truyền đạo. Chương 1341, hàng phân thân, thiên sư truyền đạo. Theo Triệu Công Minh rời đi, Trần Đống cũng mang theo La Hỏa cùng Long Tu Hổ rời đi mảnh rừng núi này. Trần Sư Minh, La Sư Minh, kia Triệu Công Minh có phải hay không đã từng tại Ngọc Kinh Sơn nghe qua đạo? Long Tu Hổ quay đầu nhìn về phía Trần Đống cùng La Hỏa, mở miệng hỏi. Nói thật, Long Tu Hổ đáy lòng là mười phần hâm mộ, đồng thời trong lòng cũng là thật sâu hối hận vì sao không sớm một chút gặp được sư phụ Khương Hùng. Nếu là sớm mấy năm gặp được Khương Hùng cũng bái sư, đây cũng là có thể đi theo sư phụ cùng hai vị sư huynh đi Ngọc Kinh Sơn nghe đạo. Nghe được Long Tu Hổ tra hỏi, Trần Đống cùng La Hỏa đồng thời liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau lắc đầu. La Hỏa mở miệng nói: "Long sư đệ, lúc ấy trên Ngọc Kinh Sơn nghe đạo đủ có mấy ngàn người, ta cùng Trần sư huynh cũng chỉ dám ngồi tại sư phụ phía sau, nào dám bốn phía nhìn loạn, cho nên cũng chưa từng thấy qua người này, chỉ là cái gì?" Long Tu Hổ tò mò hỏi. "Trần sư huynh, Long sư đệ, chuyện hôm nay từ đầu tới đuôi đều lộ ra mười phần kỳ quái a." La Hỏa trên mặt dâng lên vô tận nghi hoặc. "Đúng nha, hết thảy đều lộ ra vô cùng kỳ quái. Kia Hắc Hổ đối với chúng ta cũng không sát tâm, càng không sát ý, tựa hồ chỉ là vì đem chúng ta sâu qua một trận, mà kia Triệu Công Minh." Nói đến đây, Trần Đống cũng dừng lại, do dự sau một lúc lâu, tiếp tục nói ra: "Kia Triệu Công Minh liền càng thêm kỳ quái." Hắn ba người vừa đi, một bên nhỏ giọng nghị luận, đột nhiên: "Ba vị tướng quân, các người rốt cục ra đến rồi." Trần Đống còn chưa có nói xong, liền bị một cái to thanh âm hùng hậu đánh gãy. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, Trần Đống hơi khẽ to mày, nói: "Lộ Phương, sao ngươi lại tới đây, điện hạ đâu?" Úc. Tựa hồ thấy được Trần Đống trên mặt không ngờ, Lộ Phương nhịn không được gãi đầu một cái, thấp giọng nói: "Cái kia, Trần tướng quân, ngươi rời đi lâu như vậy, điện hạ lo lắng các ngươi, liền phái ta tới xem một chút." Lại nói Cửu Thiên bên ngoài, Vô Tận Hỗn Độn bên trong, Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền lần nữa mở mắt, quan sát tầm dưới, đột nhiên khẽ nhíu mày, tiếp lấy liền thở dài, nói nhỏ: "Thôi được, ngươi làm sao nhiều như vậy ác thú vị." Nói xong lời này, Trương Huyền đưa tay hướng về đỉnh đầu một chỉ, nhưng gặp đỉnh đầu hắn bên trên cánh vân, một đóa kim sắc nụ hoa phiêu nhiên rơi xuống. Cái kia kim sắc nụ hoa phiêu đãng rơi đến trên mặt đất, dài ra theo gió, trong nháy mắt nụ hoa nở rộ mà ra, chỉ gặp thất thải hào quang lấp lóe, từ đó hiện ra một thân ảnh. Nhưng gặp thân ảnh kia thân cao bảy thước có thừa, hạc phát đồng nhan, người khoác màu trắng bắt quái tiên y, đầu đội tiêu giao khăn, toàn thân trên dưới tiên khí bồng bềnh, quả chính là chân tiên hàng thế, thánh nhân lâm phàm. Nhìn thấy trước mắt vị này đạo nhân, Trương Huyền có chút chắp tay, nói: "Còn muốn làm phiền đạo hữu tới hạ giới đi một phen." Đạo nhân kia nghe vậy, mỉm cười, có chút chắp tay đáp lễ lại, nói: "Đạo hữu khách khí, người ta ở giữa, không phân khác biệt, đã đạo hữu thoát thân không ra, vậy liền từ bần đạo đại lao." Nói xong lời này, đạo nhân kia đưa tay một trường, nhưng gặp kim quang lóe lên, trong tay của hắn cũng hiện ra một cây phất trận, sau đó nhẹ nhàng rung động trong tay phất trận, nói: "Đạo hữu lại an tọa cửu tiên, chuyên tâm đột phá, bần đạo đi vậy." Đó lấy, chỉ gặp đạo nhân xoay người một cái, vung khẽ phất trận, một bước phóng ra, liền chui vào hỗn độn bên trong. Nhưng gặp quanh thân kim quang lấp lóe, đạo nhân trong chớp mắt liền biến mất tại hỗn độn chỗ sâu. Lại nói bây giờ phủ Bình huyện sớm đã xưa lâu bằng này, phồn hoa trình độ chính là so với kinh thành cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Trên đường phố người đến người đi, hai bên đường phố các loại cửa hàng, quán nhỏ phiến càng là cái gì cần có đều có, người người trên mặt đều mang tiêu dung, đều tự mang lấy một loại thỏa mãn cùng tự hào thần sắc. Tại phủ Bình huyện góc tây bắc, có một mảnh gò núi. Nguyên bản, mảnh này gò núi tử khí trung thiên, quỷ khí tung hành, nhưng bây giờ cũng là thay đổi hoàn toàn bộ dáng, có cây hành linh, sinh cơ bừng bừng. Giữa núi rừng, hơi nước quấn quẩn, linh khí dâng lên mà ra, tựa như tiên cảnh. Tại mảnh này gò núi chỗ sâu nhất, có một cái sơn cốc, cảnh sát tối ưu, linh khí dày đặc nhất. Cửa vào sơn cốc chỗ có một tấm bia đá, trên tấm bia đá rồng bay phượng múa khắc dấu lấy vài cái chữ to, Tống mệnh chi đổi. Đột nhiên, nhưng gặp một đóa tường vân chậm rãi rơi xuống từ trên không, liền rơi vào bia đá kia trước mặt. Tống mệnh chi khâu, danh tự này ngược lại là có mấy phần ý tứ.
Một vị hạc phát đồng nhan đạo giả nhẹ nhàng vùng trong tay phất trần, cười lẩm bẩm. Nói xong lời này, đạo giả quay đầu nhìn về phía trong sân cốc, cười cười, sau đó cất bước liền đi vào. Bên trong tòa thung lũng này, trên mặt đất có cây phù thịnh, cỏ cây ở giữa còn có mấy cái dòng suối đang chậm rãi chảy xuôi. Đạo giả dạo bước trong lúc đó, không điểm đứt lấy đầu, nói, không tệ, không tệ, cảnh sắc không tệ, bất quá ngắn ngủi 30 năm, nơi đây sớm đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Đạo giả tại trong sơn cốc đi chỉ chốc lát, liền cất bước đi tới mặt phía bắc một tòa trên đồi núi. Cái này tòa trên gò núi có một mảnh quả mận rừng, quả mận trên cây, giờ phút này treo đầy từng cái đỏ rực quả mận, nhìn xem liền sung mãn nhiều chất lỏng. Đạo giả cất bước đi vào mảnh này quả mận trong rừng, rất nhanh liền tìm được một gốc cao lớn nhất, nhất giản mua quả mận trước cây. Nhìn thấy trước mắt cái này quả quả mận cây, đạo giả hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay hướng trên mặt đất một chỉ, nhưng gặp một vệt kim quang rơi trên mặt đất, liền hóa thành một cái huyền màu vàng cổ pháp bồ đoàn. Đón lấy, đạo giả đưa lưng về phía cái này quả quả mận cây ngồi xếp bằng, sau đó liền nhắm mắt lại, khải đạo môi, phát đạo âm, tự mình liền nói về nói tới. Thiên người, dữ vậy, người, âm vậy, thiên địa giao thái người, chính là âm dương giao hòa vậy. Hóa mà sinh vạn vật, vạn vật bởi vì thiên địa mà sinh, bởi vì thiên địa mà giải, đương cảm ơn với thiên, báo ân tại đất. Nhân quả người, thiên địa bản chi đại đạo vậy, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, mà người không một vật mà báo thiên, này đại nhân quả vậy. Nhân quả đạo, nhất là huyền, chớ đem nhân quả coi là bình thường, tổn hại nhân, không để ý quả, nhân quả lúc đến, kiếp nạn toàn. Thiên có kiếp, người có cướp đến, thần tiên cũng có cướp, kiếp nạn này phi phàm kiếp, phàm thiên địa chúng sinh, đều ở đây kiếp chung. Kiếp nạn này tránh không khỏi, bằng như tu vi cao, thần thông lớn, đại kiếp tiến đến, ngàn vạn năm khổ tu, cũng thành cho bụi. Đạo giả giảng đạo, nhưng gặp mặt trời lên mặt trời lặn, qua trong giây lát chính là mấy ngày thời gian trôi qua. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, còn xin đạo trưởng lòng từ bi, cứu ta một chút, cứu ta một chút. Đạo giả còn đang giảng đạo, nhưng một người mặc đạo bào màu xanh trung niên đạo giả đã trên trán hiện đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ té quỵ trên đất, hướng về giảng đạo đạo giả bang bang. Đập ngẩng đầu lên. Ừm. Giảng đạo đạo giả chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào ngay tại dập đầu trung niên đạo giả trên thân. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vị đạo hữu này, người ta vốn không có biết, vì sao bái ta? Trung niên đạo giả nghe vậy, vội vàng đứng lên, hướng về giảng đạo đạo giả không lời, nói, vãn bối tống đại mệnh bái kiến tiền bối, chỉ vì mấy ngày trước đây vãn bối còn trong động phủ tiềm tu, chợt nghe đại đạo thanh âm, không tự giác nghe ngóng, chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh, như hiểu ra, đạo hạnh tiến nhanh, sau nghe văn tiền bối giảng giải kiếp số chi đạo, vãn bối sợ hãi, chuyên tới để cầu kiến tiền bối, nhìn tiền bối lòng từ bi chi tâm, vì vãn bối chỉ điểm một con đường sống. Nói xong lời này, tống đại mệnh trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Vô lượng tiên tôn, tống đại mệnh, ngươi đứng lên đi.